Đúng rồi. Nó vội vàng từ trong lồng ngực của mình móc ra một viên bàn tay lớn nhỏ chim xanh pho tượng, nhìn qua sắc thái lộng lẫy, sinh động như thật. Pho tượng trong miệng ngậm lấy cuộn giấy, nó rút ra, mở ra, dùng máu tươi viết mấy chữ. Đạo sĩ khủng bố, chờ tới. Về sau báo ngũ đem cuộn giấy một lần nữa nhét về pho tượng trong miệng, lại hướng trong đó rót vào mình cuối cùng một tia yêu lực. Hưu. Pho tượng bị rót vào yêu lực về sau, lại đón gió mở ra, hóa thành một con chân chính lộng lẫy chim xanh, cấp tốc bay lên cao thiên. Hô. Nhìn thấy chim xanh bay đi, báo ngũ mới tính cuối cùng thở ra một hơi. Nếu là mình kết bái huynh đệ bọn tỷ muội biết mình chết tại nơi này, nhất định sẽ lại đến cho mình báo thù. Kia sau cùng kết cục, tất nhiên là toàn quân bị diệt. Ngàn vạn không thể dạng này. Báo ngũ kinh ngạc nhìn qua chim xanh bay đi phương hướng, thật lâu, con mắt cũng không có khép lại. Hiện tại chim xanh biến thành vật sống. Ngược lại đến phiên báo ngũ sinh động như thật. Tại điểm cuối của sinh mệnh, nó phảng phất nhìn thấy ngày đó dưới trời chiều chạy, kia là nó chết đi thanh xuân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái mùa hè đã tới gần cuối cùng. Lý Sở tại nha thự ở đây cũng đã nhiều ngày. Cái này vài ngày, dư hàng trấn bên trên gió êm sóng lặng. Có oán khí sâu nặng người, nha môn bổ khoái sẽ trong đêm tới cửa xử lý, không giải quyết tranh chấp tuyệt không dừng tay, chính nghĩa chưa từng đến trễ. Quỷ vật một mực không tiếp tục xuất hiện qua, khiến cho Lý Sở đều có chút hoài nghi, có phải thật vậy hay không chỉ có một cái kia quỷ vật ở sau lưng gây sóng gió. Duy nhất có biến hóa, là Công Tôn Nhu đưa tới canh. Nàng mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho Lý Sở nấu canh, cái gì con ba ba cẩu kỷ bách hợp canh, linh chi mức táo con vịt canh, thịt dê đông trùng hạ thảo canh. Lý Sở cũng từng có nghi hoặc, vì cái gì mỗi ngày canh nghe đều là bổ thận. Công Tôn Nhu gương mặt đỏ đỏ trả lời, nhiều bồi bổ tổng không có chỗ xấu. Lý Sở suy nghĩ một chút. Xác thực. Còn có một việc, hắn những ngày này một mực tại nha thự bên trong, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều. Còn không biết mình đã thành danh. Lúc trước hắn trừ tà, dựa vào đều là khách hàng quen, Chu Đại Phúc, Vương Long Thất các loại, thanh danh không có truyền đi. Thế nhưng là Xuân Mãn Lâu lần này, hắn tại trước mắt bao người đẹp trai giết anh Linh Anh Tư, bị cô nương tốt nhóm toàn bộ nhìn ở trong mắt. Ở niên đại này, tin tức lưu thông đầu mối then chốt, cơ bản cũng là cỡ lớn tiểu lâu, cha tứ, câu lan bọn người lưu dày đặc chi địa. Mà Thanh Lâu, là những này địa phương bên trong tương đối thượng lưu tồn tại. Đi Thanh Lâu tụ hội văn nhân nha sĩ, mỗi khi nói đến một chút liên quan đến quỷ án chủ đề, luôn luôn tránh không được bị cô nương tốt nhóm an lợi một phen tiểu lý đạo trưởng sự tích. Cùng tướng mạo của hắn. Rất nhanh những chuyện này liền truyền khắp dư hàng trấn phố lớn ngõ nhỏ. Ngày ấy, Công Tôn Triệt ra ngoài dự tiệc, tiến hội địa điểm tại trên trấn một một tiểu lâu, Lý Sở cũng tùy hành cùng đi. Tại trong tiểu lâu có khác một tòa cái bàn, chuyên môn cung cấp sách tiên sinh kể chuyện xưa. Vị kia thuyết thư tiên sinh nhắc lên kinh đường mục, mở tiếng nói nhân tiện nói. Thương thế nhất là muộn lạnh trời, tiêu tụy tư nhân không chịu nổi yêu. Mời rượu phá vỡ ruột ba chén say, tìm hương kinh mộng canh năm lạnh. Châm đầu phượng nghiêng khanh có nước mắt, đồ mi bỏ ra ta vô duyên. Lâu nhỏ tịch mịch mới mưa nguyệt, cũng khó như câu cũng khó chọn. 3. Chư vị, chúng ta hôm nay không giảng vương hầu tướng lĩnh, không giảng tài tử giai nhân, chuyên môn giảng một chút chúng ta dư hàng chân có một vị kỳ nhân. Vị này kỳ nhân ở tại bên ngoài trấn 10 dặm sườn núi bên trên Đức Vân Quan, chính là Đức Vân Quan bên trong một vị tiểu đạo sĩ, tên cứ gọi Lý Sở. Vị này tiểu lý đạo trưởng. Nhã gian bên trong, Lý Sở mặt soát được đỏ lên. Bình thường nghe những này quỷ quái chuyện xưa, phần lớn là nam tử. Thuyết thư tiên sinh giảng Lý Sở cố sự, phía dưới ngồi thế mà phần lớn là cô nương. Mà lại các nàng hiển nhiên đối Lý Sở sự tích nghe nhiều nên thuộc, mỗi lần nghe được đặc sắc chỗ còn có thể sớm phát ra gieo họ. Trừ hô tiểu lý đạo trưởng, còn có hô tướng công hoặc là ta yêu ngươi, thậm chí, còn có hô mẫu thân yêu ngươi. Để Lý Sở một trận đứng ngồi không yên. Lao tiên sinh kể xong Lý Sở cố sự, các nàng liền lập tức tán đi, mục đích tính mười rõ ràng xác thực. Nhưng cái này ngắn ngủi không lâu sau, lưu lại tiền thưởng liền so bình thường một ngày đều nhiều. Thuyết thư lão tiên sinh cười hắc hắc, tràn đầy nếp vốn trên mặt lộ ra thoáng nhìn tài phú mật mã vui sướng. Lý Sở đợi các nàng tất cả đều tán đi mới dám rời đi phòng. Cẩn thận từng ly từng tí. Gần đây Đức Vân Quan bên trong lưu lượng khách cũng đột nhiên bạo tăng. Dư Thất An đã tại các tuổi trẻ nữ tử vây công hạ, kiên trì tiếp đại rất nhiều ngày. Mới đầu thời gian, khách hành hương đột nhiên nhiều lên, hắn còn vui vẻ đến không khép lại được chân. Thế nhưng là theo khách hành hương càng ngày càng nhiều, đồng thời nối liền không dứt, lão đạo sĩ dần dần không chống nổi. Mỗi đến trạng vạng tối, hắn đều muốn mệt mỏi thẳng nện sau lưng, bưng ngâm cẩu kỷ chén trà, run rẩy mà nhìn xem dư hàng trấn phương hướng, mắt ứa lệ. Đồ nhi, ngươi muốn khi nào mới có thể trở về a? Sư phó nghĩ ngươi. Kỳ thật, Lý Sở tại nha thự bên trong cũng một mực buồn bực. Thanh Dực lâu sát thủ làm sao còn chưa tới a? Chẳng lẽ kế hoạch của nó là muốn để Công Tôn Triệt tươi sống chết ra sao? Hả? Chương 41, cá chép chuyển vật phù. Lại dạng này đợi mấy ngày, Lý Sở vẫn là không có chờ đến Thanh Dực lâu sát thủ, ngược lại là chờ được một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Một ngày này, một đội 4 tên thanh niên đạo sĩ đi tới Dư Hàng huyện nha thự. Bọn hắn thân mang thuần một sắt trạm thanh bạch ngọn nguồn đạo bảo, buộc tay háo xà cạp, ba nam một nữ, đều là thần hoàn khí túc. Đưa lên bái thiếp mới biết, nguyên lai mấy vị này đều đến từ Triều Ca Thành bên ngoài Thận Hư Quan, là đạo trưởng Thường Thủ Trùng môn hạ đệ tử. Công Tôn Triệt cùng Thường Thủ Trùng giao tình thâm hậu, rời đi Triều Ca lúc liền từng viết thư hướng hắn cầu trợ. Đáng tiếc khi đó Thường Thủ Trùng Vân Du chưa về, trước đó vài ngày hắn trở lại Thận Hư Quan, thấy được Công Tôn Triệt cầu viện tin, lập tức phái ra môn hạ 4 tên đệ tử đến đây tương trợ, mặc cho Công Tôn Triệt phân công. Công Tôn Triệt lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn đem Lý Sở giới thiệu cho mấy người, nói đến hắn đến từ bên ngoài trấn 10 dặm sườn núi Đức Vân Quan thời điểm, mấy vị Thận Hư Quan đệ tử trong mắt đều lộ ra một chút xem thường. Thận Hư Quan là ngàn năm truyền thừa đạo giáo danh môn, địa vị cao thượng, trên giang hồ cũng là gần với 12 tiên môn nhất lưu đại phái. Đối mặt loại này hương giã ở giữa tiểu đạo sĩ, có mấy phần kiêu căng chi tình cũng bình thường. Lý Sở ngược lại là lễ phép nhẹ gật đầu. Hắn luôn luôn rất giảng lễ phép, cũng không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình. Thận Hư Quan dẫn đầu thanh niên đạo sĩ thì là trực tiếp nói ra, đã chúng ta tới, Công Tôn đại nhân an toàn tự nhiên do chúng ta phụ trách. Người không có phận sự, tốt nhất đừng lại cắm tay. Hắn nói chuyện lúc, nhìn cũng không nhìn Lý Sở một chút. Mặc dù cùng thuộc đạo môn, nhưng song phương môn đỉnh chi chênh lệch giống như lệch trời, cũng không phải ai cũng xứng đáng một câu đạo hữu. Công Tôn Triệt sắc mặt biến đổi, hơi có không vui, hắn mắt nhìn bên cạnh nữ nhi. Công Tôn Nhu đứng lên nói, tiểu Lý đạo trưởng đã cứu tính mạng của chúng ta, là cha ta nữ đại ân nhân. Mấy vị đạo trưởng mặc dù là danh môn cao đồ, nhưng mới đến, không quen thuộc nơi đây tình huống, khả năng vẫn là cần tiểu Lý đạo trưởng trợ giúp. Kia thanh niên đạo sĩ thái độ đối với nàng ngược lại là có chút nhu hòa, chậm rãi nói, sư tôn mệnh chúng ta đến đây nơi đây mặc cho phân công, nếu như Công Tôn tiểu thư kiên trì muốn lưu hắn lại, chúng ta tự nhiên cũng không dị nghị, bần đạo chẳng qua là cảm thấy. Không cần như thế. Công Tôn Nhu lông mày giật giật, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lúc này Lý Sở nói, nơi này không cần ta cũng tốt, ta cũng muốn về Đức Vân Quan. Hắn xác thực mừng rỡ có thể có người tới thay thế chính mình. Cái này vài ngày hắn không có luyện cấp, không có kiếm tiền, trừ đem thận dừng lại cuồng bổ bên ngoài không còn thu hoạch. Công Tôn Nhu mặc dù không tình nguyện, nhưng là Lý Sở đã muốn đi, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể lưu luyến không rời đem Lý Sở đưa ra cửa đi. Thận Hư Quan trong đội ngũ có một vị xấu tráng đạo sĩ, trông thấy cái này một màn, hắn căm giận nhỏ giọng lầm bầm một câu, tiểu bạch kiểm. Nghĩ đến là nhớ tới một chút không vui hồi ức. Dẫn đầu thanh niên đạo sĩ nhìn xem Công Tôn Nhu thức tha tinh tế bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh nạo. Hừ. Xa xa trông thấy cảnh xuân tươi đẹp 10 dặm sườn núi, Lý Sở trong lòng một trận nhẹ nhõm. Rốt cục trở lại quen thuộc nhà. Ở trong đại điện ngẩn người, cùng sư phó cùng nhau ăn cơm, sau đó đi liếu ra quỷ lâu luyện cấp, cỡ nào vui vẻ mà thoải mái dễ chịu sinh hoạt tiết tấu. Nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Phảng phất nhìn thấy cái gì xa lạ cảnh tượng. Đức Vân Quan sửa chữa lại hoàn thành, quy mô so với ban đầu lớn gần một lần, chủ yếu là hậu viện xây dựng thêm. Nhưng cái này không về phần để hắn cảm thấy lạ lẫm, để hắn cảm thấy xa lạ là. Trước mặt đình viện lúc này đứng đầy người, đội ngũ đã xếp tới ngoài cửa. Môn này đỉnh như thành phố dáng vẻ. Vẫn là mình quen thuộc Đức Vân Quan sao. Nhất là những cái kia xếp hàng nữ tử nhìn thấy Lý Sở về sau. Đồng nhiên buộc phát ra hỗn loạn lung tung thét lên, có chút gan lớn thậm chí vọt thẳng đi qua. Lý Sở lập tức một trận dùng mình. Nguy! Quay đầu liền chạy. Trải qua tốt một phen trằn trọc xê dịch, hắn mới rốt cục vùng thoát khỏi đám người, lộn vòng vào tiền viện. Châm gài tóc ngã lệch, quần áo lộn xộn, trên mặt còn có đỏ nước đọng. Khá lắm! Dù là đối mặt bách quỷ dạ hành, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Trở về đạo quán, liền gặp Dư Thất An ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, tiên phong đạo cốt. Tiểu Nguyệt Nhi một thân nữ quan cách ăn mặc, khéo léo ngồi quỳ chân ở một bên, trong tay bưng lấy cái rổ nhỏ. Thân xác đều mười phần mỏi mệt. Nguyên bản dâng hương đám người đều đi ra ngoài truy Lý Sở, bọn hắn mới làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cá chép cô nương nhìn xem Lý Sở, nhất thời lâm vào hồi ức, một hồi lâu mới lộ ra nụ cười, chủ nhân. Người trở về nha. Nhìn thấy nàng còn nhớ rõ mình, Lý Sở có chút cảm động. Nhìn Tiểu Nguyệt Nhi trang phục, hắn có chút kỳ quái hỏi, Nguyệt Nhi cô nương cũng làm đạo sĩ. Chỉ là để nàng xuyên cái này thân ra hỗ trợ tiếp đãi một chút mà thôi, ngươi không có ở đây thời điểm, đại gia có việc đều thích tìm Tiểu Nguyệt Nhi. Dư Thất An nói, trong giọng nói có chút buồn vô cớ. Đại khái là đã từng Dư Hàng trấn trung lão niên phụ nữ thần tượng, đột nhiên lưu lạc làm Đức Vân quan nhân khí thứ ba, cho nên sinh ra chênh lệch cực lớn cái chủng loại kia phiền muộn. Vì cái gì? Lý Sở hỏi. Bởi vì các nàng đều thích nghe ta chúc phúc bọn hắn, hì hì. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói. Mới đầu là một vị lao hầu tại đạo quán nhìn thấy Nguyệt Nhi, cùng với nàng nói về nhà mình sự tình, Tiểu Nguyệt Nhi liền nói câu chúc ngươi tâm tưởng sự thành, kết quả nàng trở về quả nhiên liền có cái mập mạp tiểu tử. Ừm. A, là con dâu nàng sinh. Dư Thất An bận bịu giải thích, về sau lại có mấy người đạt được Tiểu Nguyệt Nhi chúc phúc, lại tất cả đều đạt thành tâm nguyện. Tiểu Nguyệt Nhi liền tại phụ cận nổi danh, hiện tại đại gia có nguyện vọng gì đâu, đều muốn đến nói với nàng nói chuyện, cầu một cái chuyển vận phù trở về. Lý Sở mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nhi trong tay rổ, quả nhiên trang đều là gây rất tinh xảo tùy thân phù. Hắn hơi kinh ngạc, Tiểu Nguyệt Nhi sẽ vẽ bừa. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì Đức Vân Quan trước đó chưa từng có bán qua phù lục. Hắn sẽ không. Mà sư phó. Xưa nay sẽ không phân tâm tại những này trên đường nhỏ. Sẽ không. Tiểu Nguyệt Nhi quả nhiên lắc đầu phủ nhận. Nàng là cá chép nha, tùy tiện vẽ tranh đều được rồi. Dư Thất An nuốt dâu mỉm cười, hiện tại Tiểu Nguyệt Nhi họa chuyển vật phủ, một chương có thể bán 500 văn. Lý Sở lần này càng kinh ngạc. Dạng này hai tấm phủ chính là một lượng bạc, nhìn bên ngoài kia khách hành hương số lượng, chỉ sợ một ngày liền có thể bán đi mấy trăm tấm. Cái này so nhặt tiền còn nhanh a. Hắn không khỏi sâu sắc nắm chặt Tiểu Nguyệt Nhi tay, nói một tiếng, vất vả. Tiểu Nguyệt Nhi có chút ngộng. Bất quá cảm giác mình là tại bị khích lệ, vui vẻ. Đương nhiên, nhiều như vậy khách hành hương bên trong, Tiểu Nguyệt Nhi thanh danh chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận còn là bởi vì Lý Sở mới nghe tiếng mà đến. Bởi vì Lý Sở lần đầu hiện thân đưa tới rối loạn, sư đồ quyết định tạm thời đem cửa quan quan bế. Lý Sở suy nghĩ, ngày mai phải ở bên ngoài lập cái tôn trọng đạo sĩ, văn minh dâng hương bảng hiệu mới được. Ân. Còn được thêm một câu, cấm chỉ chạm đến, người vi phạm tiền phạt. Trọng phạt. Hắn vừa vặn đóng cửa, dự định về hậu viện nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Không tốt ý tứ, hôm nay đóng cửa, ngày mai xin sớm đi. Lý Sở nói. Lý Sở. Là ngươi sao Lý Sở? Mở cửa ra, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngoài cửa truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Là Vương Long Thất. Lý Sở trong lòng khẽ động, phảng phất thấy được hữu nghị ở trước mắt lập lòe phát sáng. Chương 42, báo thủ quỷ liên minh. Thời gian qua đi nhiều ngày. Vương Long Thất khí sắc cũng khá rất nhiều, khỏe mắt đuôi lông mày một lần nữa tinh thần phấn chấn. Phía sau hắn còn đi theo một nho sinh ăn mặc thanh niên nam tử, một thân màu trảm vải thô cân vạt trường sam, kẹp lấy màu trắng bên trong sấn, thể trạng thon gầy. Nhìn diện mạo đồng dạng gầy gò, coi như thanh tú, chính là ngũ quan có chút cứng rắn, khuôn mặt tựa như sẽ không làm biểu lộ giống như. Nhìn người thời điểm, con mắt cũng cứu van rất chậm. Ngốc trệ. Lý Sở đem bọn hắn dẫn tới tiền điện, một lần nữa tướng môn cẩn thận đóng kỹ. Mới riêng phần mình tại bồ đoàn ngồi xuống. Thế nào? Lại gặp tà ma? Hắn hỏi Vương Long Thất. Ha ha, lần này nhưng không có quan hệ gì với ta, là ta vị bằng hữu này. Vương Long Thất vô vô bên cạnh Nho Sinh. Nho Sinh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hướng Lý Sở vừa chắp tay, nói, tiểu sinh Trần Tử An, gặp qua tiểu Lý đạo trưởng. Người tốt. Lý Sở nhẹ nhàng gật đầu. Trần Tử An bắt chuyện qua, liền không ở nói chuyện, Vương Long Thất thở dài, tiếp tục thay hắn mở miệng. Từ An cùng ta từng là đồng môn. Lý Sở hơi kinh ngạc một chút. Vương Long Thất hiếp hiếp mắt, ngươi không cần làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc a, ta biết ngươi cái gì ý tứ. Bản thiếu gia là trải qua mấy năm học, mà lại đọc sách việc học tương đương không tệ. Lý Sở kinh ngạc hơn. Vương Long Thất thế mà được đi học, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Trần Tử An từ bàng đạo, thất thiếu xác thực cùng ta đồng môn mấy năm, tiên sinh thường xuyên khen hắn đầu não thông minh, nếu là dụng công đọc sách tất nhiên có thể khảo thủ công danh. Đúng vậy à, ngươi không biết tiên sinh lúc ấy nhiều thích ta, đáng tiếc nữ nhi của hắn càng thích ta. Bằng không ta cũng sẽ không bị đuổi ra. Nhắc lên ngây ngô chuyện cũ, Vương Long Thất rất có một phen thổn thức. Lý Sở đối với hắn tình sắc chuyện cũ không có chút nào hứng thú, quả quyết nói ngươi vì sao tới đây đi. Úc, là như thế này. Vương Long Thất lập tức quay lại chính đề, Tử An hiện cư phủ Hàng Châu, buổi sáng mang theo thê tử về Dư Hàng trấn thăm người thân. Nhưng là khi đi ngang qua Diệu Phong Sơn thời điểm. Hắn thê tử Ly Kỳ mất tích. Mất tích? Đúng, lúc ấy ta hai người sóng vai ở trong núi hành tẩu. Rõ ràng trước một khắc vẫn là mây trôi nước chảy, đột nhiên một trận đất bằng quái phong, để người đi không được bước chân. Lúc này bên cạnh xuất hiện một tòa miếu, chúng ta liền muốn đi vào tránh gió. Ai ngờ vừa bước vào, liền chuyển cái đầu công phu, ta nương tử người đã không thấy tăm hơi. Về sau ta vô luận như thế nào, cũng tìm không được nữa tung tích của nàng. Trần Tử An nặng nề nói, hắn ngữ tốc rất chậm, nói chuyện thời điểm cũng hai mắt vô thần, không biết có phải là bị kinh sợ dọa. Vương Long Thất lại nói, cái này mấy ngày trên trấn vẫn truyền ngôn Diệu Phong Sơn bên trong có yêu quái, Tử An lo lắng hắn thê tử có phải là bị yêu quái bắt đi. Hắn tìm tới ta hỗ trợ, hy vọng có thể tìm một số người theo hắn lên núi tìm vợ. Ta tưởng tượng, nếu có yêu vật, kia nhất định phải tới tìm ngươi. Nếu là ngươi có rảnh rỗi, không bằng liền giúp hắn một lần đi. Diệu Phong Sơn có yêu vật sao? Lý Sở tại huyện Nha đợi trận này, tin tức có chút bế tắc, đối với cái này cũng không có nghe thấy. Bất quá hẳn là sẽ không là cái gì quá lợi hại yêu quái, nếu không mình bình thường vọng khí đã sớm trông thấy yêu diễm ngất trời. Theo trừ tà kinh lịch dần dần gia tăng, Lý Sở cũng không còn giống mới đầu như vậy sợ đầu sợ đuôi. Dù sao dũng khí bắt nguồn từ thực lực, khi hắn gặp nhiều như vậy tà ma, nhưng không có một cái có thể gánh vác hắn một kiếm về sau. Hắn đối với mình lòng tin, cũng có một chút tăng lên. Nho nhỏ một chút. Hắn vẫn là thanh tỉnh biết, mình chỉ là tại một cái nho nhỏ dư hàng trấn, không thể ngồi giếng xem trời khinh thường thiên hạ tà ma. Nhưng tương tự, hắn cảm thấy hiện bây giờ tối thiểu tại dư hàng trấn cái này một mẫu ba phần đất, mình là có thể hơi cường thế một điểm. Thế là hắn gật đầu nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lên núi tìm người tự nhiên càng nhanh càng tốt, hắn lúc này quay lại hậu viện cùng Dư Thất An lên tiếng chào. Dư Thất An mỉm cười gật đầu, sớm đi trở về, chúng ta đêm nay ăn nồi lẩu. Rất nhanh, Lý Sở, Vương Long Thất cùng hơi chất phác thư sinh Trần Tử An, liền kết bạn đi lên trước hướng Diệu Phong Sơn con đường. Giang Nam Châu đất nhiều đồi núi, dư hàng trong huyện nhiều núi nhiều nước, nhưng bình thường đều là một chút tiểu đống đất, hiếm có chân chính núi lớn. Diệu Phong Sơn chính là phụ cận một tòa duy nhất núi lớn. Thế núi cao mà không hiểm, sâu mà không tuấn, trải rộng mậu rừng cây trúc dài, là cái không tệ đạp thanh du ngoạn chi địa. Nhưng là những ngày gần đây lại có chút yêu quái truyền thuyết chạy ra, có không chỉ một người công bố từng tại Diệu Phong Sơn bên trong gặp yêu vật tung tích, lúc này mới không có mang nhà mang người du khách. Lúc này, trong núi một khối vách núi cao chót vót hoành nham phía dưới. Cả người cao ba trượng cự nhân ngồi xếp bằng, nó toàn thân áo đen, toàn thân sắc khí. Giữa ban ngày hạ, phảng phất quanh thân đều có màu đen khí diễm phát ra. Khuôn mặt giống người mà không phải người, một đôi màu đen răng nanh thử ra, cái trán có xoắn suýt chữ vương vẳn. Tại nó bên cạnh, khác đứng một người khoác cũ kỹ áo giáp nam tử cao lớn, chỉ là cùng cự nhân hình thể so ra, cao to đến đâu người cũng lộ ra có chút tiểu xảo. Cái này mặc giáp nam tử diện mục không có chút nào huyết sắc, một mảnh xanh xám, đứng nghiêm, thậm chí nhìn qua có chút cứng ngắc. Nếu là nhìn nó hai tay, sẽ phát hiện móng tay của nó dáng dấp đáng sợ. Hai con quỷ vật tương đối trầm mặc. Thật lâu, chợt có một đạo màu đỏ cái bóng thiểm lược tới. Xuất hiện là một vị mịt mờ cô hồng giống như váy đỏ nữ tử, y phục rộng lớn, lưu vân thủy tụ, băng gấm đồng bền. Nhưng là hết lần này tới lần khác che không được một đôi trắng non chân dài, hành động ở giữa như ẩn như hiện, câu nhân tâm huyền. Ba người này, hoặc là nói cái này ba con quỷ, chính là lúc trước từng tại phục thi động bên trong xuất hiện qua. Hắc nha, thanh giáp, bọn hắn xuất phát. Áo đỏ nữ chậm rãi bay xuống, lộ ra một trường chợt nhìn lại khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nàng tinh xảo mặt mày miệng mũi, không có chỗ nào mà không phải là có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng dạng này hoàn mỹ ngũ quan tổ hợp thành khuôn mặt, nếu là thấy lâu, hết lần này tới lần khác có như vậy mấy phần quỷ dị. Mắc câu rồi sao? Thanh giáp thanh âm không lưu loát khó nghe, dường như kim loại ma sát. Phải. Quả nhiên cùng ta suy nghĩ không kém, chúng ta nếu như trực tiếp tìm tới cửa, hắn nói không chừng sẽ có hoài nghi. Hắc nha giữ tợn cười một tiếng, nhưng chúng ta thông qua bạn tốt của hắn đi tìm, hắn liền không nghi ngờ giả. Hắc Sơn quân kế sách hay. Áo đỏ nữ cũng lộ ra nụ cười quyến rũ. Hắc nha nhìn về phía nàng, cũng vất vả ngươi nhìn chằm chằm vào hắn động tĩnh, đây là nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Kỳ thật, ta quan sát kia tiểu đạo sĩ lâu như vậy, hắn trừ tướng mạo cực kỳ anh tuấn bên ngoài, nơi khác ngược lại là thường thường không có gì lạ, mà lại giống như hoàn toàn không có chân khí bộ dáng. Hồng Lăng có chút do dự, ta hoài nghi chúng ta có phải là tìm nhầm người. Hắc nha nói, không có khả năng. Chúng ta tại dư hàng trấn tìm hiểu nhiều ngày như vậy tin tức, người người đều đang nói hắn trừ tà lợi hại nhất, không phải hắn là ai. Những người phàm tục kia hiểu được cái gì, bảo sao hay vậy mà thôi. Nhìn qua hắn không giống như là có giết chết Lam Thải thực lực, nói không chừng. Là hắn sư phó. Hồng Lăng suy đoán. Đức Vân quan cái kia lão đạo sĩ, cả ngày đều là một bộ đầy đến sắp tràn ra tới cao nhân phong phạm, xác thực rất để người hoài nghi. Hắc nha mày nhíu lại gấp, chán đỉnh chữ vương tói lên, bất luận như thế nào, đã hắn đã tới, vậy thì nhất định phải chết. Nếu như không phải hắn, vậy chúng ta lại tìm người khác. Thanh giáp cứng đờ liếm môi một cái, nếu như hắn rất yếu, vậy coi như uổng phí chúng ta thiết kế lâu như vậy kế hoạch. Như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn dùng thống khổ nhất phương thức đi chết. Hồng Lăng đánh giá trước mặt hai cái này xấu đồ vật, mịt mờ thở dài. Chỉ tiếc kia một trương khuôn mặt dễ nhìn. Đợi lát nữa nhất định phải đem nó lột bỏ đến chân tàng. Chương 43, Bạch Hồ cản đường. Diệu Phong Sơn từ xa nhìn lại buồn bực mênh mang, đi đến gần, có thể nghe được gió núi từ nam hướng bắc xuyên qua lâm cốc phát ra tiếng ô ô, âm thanh giống như quản tiêu nghẹn ngào, thế mà rất có vài phần giai điệu, đây cũng là tên núi tồn tại. Lúc đã gần đến thu, trong núi trước có mấy phần ý lạnh. Dẫm lên lá rụng tiếng bước chân dần dần đi tiến gần, một nhóm ba người đi tới chân núi. Lý Sở đi đường lúc cũng là yên lặng, không nói một lời. Trần Tử An từ đầu đến cuối trầm mặc, động tác mang theo vài phần cứng ngắc. Mặc dù là từ hắn dẫn đường đi tìm hắn thê tử, hắn ngược lại đi tại cuối cùng. Là lấy trên đường đi chỉ có Vương Long Thất thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Năm đó à, cái này Diệu Phong Sơn trên có một tòa lão nương nương miếu, nghe nói cầu tử đặc biệt linh, thường có người đến bên này dâng hương. Nhưng về sau cái này lão nương nương miếu hoang phế, các ngươi biết vì cái gì? Bởi vì về sau Dư Thất An Dư đạo trưởng tới Đức Vân Quan, đều nói tìm hắn cầu tử càng linh. Ha ha ha! Các ngươi làm sao không cười a? Vương Long Thất chậm rãi cũng không nói chuyện, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Lý Sở không yêu nói chuyện phiếm ngược lại là bình thường, nhưng là Trần Tử An lúc trước cũng không phải dạng này, mặc kệ chính mình nói cái gì hắn đều sẽ cổ động, mặc dù là bởi vì chính mình thường mời hắn ăn cơm. Nghĩ đến hắn có thể là tìm không được thê tử, cũng không tâm tình nói đùa sao. Lý Sở trước đây đã dùng tâm nhãn thuật tìm kiếm qua toàn núi, cái này rộng lớn núi lớn khí tức hỗn tạp, yêu khí âm khí nhân khí đầy đủ mọi thứ. Nhưng muốn cụ thể tìm ra Trần Tử An thê tử ở nơi đó, lại là không làm được. Hắn cái này tâm nhãn thuật chỉ có thể vọng khí, mà không phải giống cấp cao tu giả thần thức như vậy, chân chính làm được rộng mục mà xem. Chỉ có thể theo Trần Tử An lên núi xem xét. Ba người rất nhanh đi vào giữa sườn núi. Nơi đây là trong sơn đạo hẹp nhất địa phương, một đầu ruột dê đường nhỏ, hai bên vách đá bảo vệ, chỉ có thể thẳng tắp hướng về phía trước. Đi ngang qua nơi đây lúc, gió núi đều gấp rất nhiều. Lý Sở cái mũi bỗng nhiên mấp máy hai lần, cái này gió hương vị không đúng. Có yêu khí. Chưa kịp cẩn thận xem xét tả hữu, liền nghe oanh long long một trận tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, lại có một khối tròn triệu cự thạch từ vách đá phía trên lăn xuống. Nhìn cái này phân lượng như bị nệ đến, ba người muốn cùng một chỗ hóa thành thịt muối. Lùi ra phía sau. Vương Long thất quát to một tiếng, một ngựa đi đầu lùi lại mấy bước. Cái này thời điểm Trần Tử An động tác ngược lại nhanh nhẹn không ít, cũng liền lui về phía sau. Ngược lại là Lý Sở, hắn không có vội vã trốn tránh, không hề sợ hãi tựa như đứng tại chỗ, trước đem ánh mắt nhìn về phía vách núi trên đỉnh. Cự thạch lăn xuống chỗ. Một vòng màu trắng cái bóng chợt lóe lên. Hắn kinh nghi nhíu mày. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự thạch rơi xuống đất, nửa cái đường đều run rẩy, tiếng vang một mực theo gió quanh quẩn đến tại chỗ rất xa. Mặc dù lên đỉnh đầu lăn xuống lúc nhìn xem dọa người, nhưng kỳ thật cái này cự thạch rơi đập địa phương cách bọn họ còn có xa 2 trượng. Ngược lại là không có gì nguy hiểm. Lý Sở đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước mặt cự thạch, chỉ nghe thấy Vương Long Thất kêu lên, nguy rồi, con đường phía trước bị chặn lại. Cái này Trần Tử An sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Lên núi chỉ có con đường này, chúng ta nếu là đường vòng, khả năng được nhiều đi 2 cái canh giờ. Vương Long Thất có chút lo lắng nói. Tiếp qua 2 cái canh giờ, mang ý nghĩa sắc trời sắp muộn, đến thời điểm lại nghĩ tìm người liền phiền toái. Liền nghe Lý Sở nhàn nhạt một giọng nói, tránh ra. Hả? Vương Long Thất run lên, vội vàng thối lui đến Lý Sở sau lưng. Loại giọng nói này, hắn quá quen thuộc. Quả nhiên, tiếp theo liền thấy Lý Sở rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng không vung lên, xùy. Bành! Kia ngăn chặn con đường phía trước cự thạch bành nhưng nổ tung, biến thành từng khối đá vụn giữa trời vẩy xuống. Cũng lộ ra nguyên bản tảng đá phía sau Vương Long Thất cùng Trần Tử An kinh ngạc gương mặt. Vương Long Thất thật to há hốc mồm, tiêu liền ngũ quan chất phát Trần Tử An đều cấp ra một cái khoa trương biểu lộ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, một người dùng một thanh kiếm sắt chém một chút, vì cái gì có thể đem lớn như vậy cự thạch nổ nát vụn. Bất quá Vương Long Thất cũng là quen thuộc loại này từ Lý Sở mang tới kinh ngạc, dù sao hắn còn gặp qua càng rung động tràn diện. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn vô vô Trần Tử An bả vai. Thế nào, ta liền nói Lý Sở rất mạnh đi. Hắn nói lời này lúc, một mặt cùng có vinh yên. Trần Tử An ngây ngốc gật gật đầu, nói, tiểu Lý đạo trưởng thật là thần nhân vậy. Lý Sở Vân đạm phong khinh thu kiếm, lắc đầu, ta tại trên con đường tu hành bất quá là vừa vặn cất bước mà thôi. Dứt lời, hắn kiên định hướng phía trước đi đến, giày vải giẫm tại phủ kín đá vụn trên sơn đạo, tiếng bước chân vô cùng khiêm tốn. Sau lưng hai người nhắm mắt theo đuôi. Theo Trần Tử An miêu tả, hắn cùng thê tử tránh gió tòa miếu nhỏ kia, ngay tại giữa sườn núi ra rừng, cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Thế nhưng là ba người tại sườn núi trong rừng đi hồi lâu, nhưng Thủy Chung không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Vương Long thất thở hổn hển trận khí thô, ngươi nói miếu đâu? Trần Tử An sắc mặt có chút không tốt, hắn tả hưu đánh giá địa hình, nói, rõ ràng ngay ở phía trước, thế nhưng là... Tìm tiếp xem đi. Lý Sở Yên lặng quan sát một chút bốn phía, sau đó nói. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, ba người như cũ không đi ra khu rừng này. Chuyện gì xảy ra? Diệu Phong Sơn bên trong cái gì thời điểm có như thế mảng lớn rừng rồi? Vương Long thất mệt mỏi run chân, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Trần Tử An sắc mặt đại biến, trong mắt ẩn ẩn mang theo sợ hãi, tựa hồ đang sợ cái gì. Lý Sở nhìn một chút chung quanh, nói, chúng ta đã là lần thứ ba trở lại nơi này. Cái gì? Vương Long thất vụt đứng lên, là quỷ đả tường. Không sai biệt lắm chướng nhãn pháp, bất quá hẳn là yêu vật làm. Lý Sở gật đầu. Vừa vặn hắn liền phát hiện, nơi này một mực còn cuốn nhàn nhạt yêu khí. Hương vị có chút quen thuộc. Loại này chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật khác biệt, là cải biến chung quanh địa hình, che đậy kín chân chính đường xá, cho nên hắn tinh thần lực mạnh hơn cũng khó tránh khỏi lâm vào trong đó. Loại tình huống này hắn không có gặp qua, bất quá đã biết thân ở tình trạng, như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp. Tựa như là tại trường thi bên trên, đột nhiên gặp chưa thấy qua đề mục. Loại này thời điểm, càng không thể bối rối, muốn ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Xa lạ đề mục bên trong, thường thường cất giấu quen thuộc nguyên lý. Thế là Lý Sở lặng lặng mà ngồi xuống tới. Vương Long thất hỏi, ngươi thế nào? Lý Sở nhàn nhạt đáp, ta đang suy nghĩ biện pháp. Vương Long thất xoay người, đối Trần Tử An nói, xem ra ngươi nương tử thật sự là bị yêu quái bắt đi, cái này rõ ràng chính là yêu quái kia làm yêu pháp cản đường, không dám để cho chúng ta tìm đi qua. Trần Tử An không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lý Sở. Bởi vì Vương Long thất còn chưa nói xong, Lý Sở liền đứng lên. Ngươi nghĩ đến biện pháp? Vương Long thất kinh ngạc hỏi. Hắn biết Lý Sở luôn luôn rất nhanh, bất quá cái này cũng quá nhanh một điểm a. Ừm. Lý Sở gật đầu. Hắn nghĩ tới. Loại này chướng nhãn pháp là lợi dụng địa hình đến mê hoặc người, thí dụ như chung quanh cây cối, nham thạch chờ chút. Như vậy, chỉ cần chung quanh không có những vật này, chướng nhãn pháp tự nhiên cũng không có tác dụng. Hắn lại rút kiếm ra. Vương Long thất cảm giác được bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Tử An lui ra phía sau mấy bước. Một trận tiếng oanh minh ở trong núi vang lên. Một kiếm. Oanh. Kiếm quang bạch mang hóa thành thao thiên cự lãng, nằm ngang càn quét qua mảnh này núi rừng. Chỗ qua một chỗ, cây cối khuynh đảo, nham thạch vỡ nát. Mảnh này rừng vốn cũng không lớn, bị cái này quần quận kiếm khí quét qua, nháy mắt chỉ còn lại mấy trăm cây trơ trọi có gỗ. Hoắc, Vương Long thất khó có thể tin lắc đầu, cái này. Muốn hay không như thế khoa trương. Trần Tử An cũng chừng lớn ánh mắt đờ đẫn con mắt. Trong mắt của hắn mịt mở nơi nào đó chuyển động xuống, đột nhiên kêu lên, tại nơi đó. Che đậy tầm mắt cây rừng biến mất, xa xa cảnh tượng một chút hiện hiện ra. Có thể nhìn thấy, cách đó không xa trên đất trống, quả nhiên một tòa đen nhánh miếu nhỏ. Nhìn qua mười phần đột ngột, quả thực có chút cổ quái. Ba người tăng tốc bước chân, vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên một tiếng dã thú gầm rú, bóng trắng lóe lên. Nhào về phía Trần Tử An. Lần này Lý Sở không có xuất kiếm. Hắn kéo một cái bên cạnh Trần Tử An, đem hắn kéo đến phía sau mình. Phúc! Cái kia đạo bóng trắng nhìn thấy Lý Sở ngăn tại Trần Tử An trước người, lập tức cải biến phương hướng, một cái vung đuôi, rơi vào phía trước, hiện lộ xuất thân hình. Nguyên lai là một con hình thể thon dài, cái đuôi xóa tung bạch hồ. Nó tứ chi quỳ xuống đất, nhìn xem Lý Sở, trong miệng ô ô kêu. Lại nhìn về phía Trần Tử An, nó lập tức thử mọc răng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chính là yêu quái này bắt đi người thê tử. Vương Long thất hỏi. Ta không biết. Trần Tử An có chút bối rối lắc đầu, ta chỉ biết ta nương tử là tại kia trong miếu mất tích. Ngươi tại sao phải cản đường đi của chúng ta? Lý Sở hỏi. Cái này bạch hồ, hắn là quen thuộc. Mỗi ngày sáng sớm nó đều sẽ cái thứ nhất đi vào Đức Vân Quan, so bất luận kẻ nào đều thành kính, chính là con kia sắp hóa hình tiểu hồ ly. Hắn tin tưởng cái này bạch hồ sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Bạch hồ đem thân thể ngăn ở miếu thờ cổng, thần sắc dữ tợn. Ý tứ rất rõ ràng, chính là không cho mấy người tiến vào. Vương Long thất nói, con hồ ly này rõ ràng chính là yêu quái. Nó không dám để cho chúng ta đi vào. Ô, bạch hồ sung hắn hung ác một nghe răng. Lý Sở nói khẽ, tránh ra. Ô ô, ô ô. Bạch hồ lo lắng kêu vài tiếng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là nó chưa hóa hình, cũng không có học được miệng nói tiếng người. Mắt thấy không ngăn cản nổi, nó bỗng nhiên quay người lại, chạy đến màu đen miếu thờ cổng, vung lên chân sau. T. Một đầu màu trắng của nước. Vừa lúc có gió qua, một cố khó nói lên lời mùi nước tiểu khai thuận gió mà tới. Vương Long Thất vội vàng bịt lại miệng mũi, cả kinh kêu lên, cái này hồ ly. Đủ thất đức a. Mẹ nó đây là một đạo phong ấn a. Bạch hồ hướng kia trong miếu gắn ngâm nước tiểu, xác thực tựa như là thực hiện đạo phong ấn bình thường, người bình thường lại khó tới gần mảy may. Chương 44, nuốt sống tiểu đạo sĩ. Tòa này đột ngột xuất hiện ở trong núi miếu nhỏ, tấm biển Thượng Thư Sơn Quân Miếu ba chữ to. Quy cách rất nhỏ, một cái độc môn, không có cửa sổ, toàn thân đen nhánh, phảng phất là mực nước sơn nhuộm. Trong miếu khuất bóng, bên trong cũng là đen ngòm để người nhìn không rõ bộ dáng. Một con ngày bình thường kính thần bái thần Bạch Hồ liền phách lối như vậy hướng bên trong gắn ngâm nước tiểu, xem ra bên trong cung phụng cũng sẽ không là cái gì có mặt bài thần linh. Ngay tại Lý Sở Nghi hoặc Bạch Hồ sở tác sở vi thời điểm, đống nhiên nghe kia trong miếu truyền đến một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to. Tướng công! Trần Tử An sắc mặt đại biến, đột nhiên thất thố, nương tử! Hắn lúc này liền muốn hướng trong miếu sông, Bạch Hồ còn vẫn tại cửa miếu hướng hắn nhai răng. Lý Sở đã trước một bước đạp đi vào. Bạch Hồ thấy mình ngăn không được Lý Sở, nhìn chung quanh, đột nhiên hóa thành bóng trắng, nhanh như chớp chạy mất. Lý Sở lấy ống tay áo che miệng mũi, cố nén kia cố hồ ly nước tiểu mùi khai bước vào sơn quân trong miếu, liền gặp liền miếu nhỏ bên trong, ngũ tạng đều đủ. Tiếng cái này miếu, phía ngoài tia sáng cùng thanh âm thật giống như bị ngăn cách, bên trong tự có một tầng nhàn nhạt u quang, có thể cung cấp chiếu sáng. Trên bệ thần cung cấp, là một con nước sơn đen mạ vàng điếu tình mãnh hổ, tắc hạ núi hình, một tiếng sát khí hung hãn vô cùng. Nhất là kia một đôi chính đối cửa miếu sâu sao mắt hổ, cùng chân chính nhìn chăm chú con mồi hổ đói hoàn toàn không có hai loại. Trong miếu này không gian cực kỳ nhỏ hẹp, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, căn bản không có cái gì nữ tử, lại không biết mới kia duyên dáng gọi to là ai phát ra. Lý Sở cấp tốc bốn phía nhìn một phen, ánh mắt khóa chặt tại tượng thần hậu phương. Nếu như trong miếu này có thể giấu thứ gì, cái kia chỉ có thể là tại nơi đó, bị thần đài che chắn chỗ. Hắn bước nhanh đi ra phía trước. Liền gặp kia hắc hổ phía dưới, quả nhiên cất giấu một cái tĩnh mịch hang động, nhìn qua hiện ra màu đỏ sậm quan mang, có chút quỷ dị. Lý Sở không dám trực tiếp bước vào, mà là bên trái thăm dò, liếc một cái. Cái nhìn này nhìn lại, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn trông thấy kia động huyệt treo lấy hai hàng đấm máu thi thể, đều là chưa thối giữa chưa hủ tươi sống xác người. Như vẹn vẹn thi thể, còn chưa đủ lấy làm hắn động dung. Thế nhưng là kia cách gần nhất bên trái hàng thứ nhất, treo chính là vị thân mang áo vải gầy gò thư sinh. Rõ ràng là Trần Tử An. Vâng. Không chờ hắn quay đầu lại nhìn một chút cửa miếu bên ngoài Trần Tử An, sơn quân miếu đại môn ầm vang rơi xuống. Không sai, ngôi miếu này đại môn lại là miệng cống bình thường từ phía trên trùng điệp rơi xuống. Chỉ một thoáng, tia sáng hoàn toàn không có, thế giới một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó Lý Sở dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy lên, cả tòa miếu đều tại kịch chấn. Cái này nho nhỏ một phương thiên địa bắt đầu hiện lộ ra nó diện mục thật sự. Cửa miếu bên ngoài Vương Long Thất cũng nghe thấy kia một tiếng duyên dáng gọi to, nhìn xem Trần Tử An thần sắc đại biến, Lý Sở một ngựa đi đầu xông vào miếu nhỏ, hắn cũng đi theo lộ ra một bộ vội vàng biểu lộ. Nhưng hắn trong lòng nghĩ ngợi, kia hồ ly nước tiểu khai xa xa nghe đều như thế sông, hiện tại đi vào, nói không chừng bản thiếu gia liền muốn lập tức té xỉu ở bên trong. Vẫn là cài bộ dáng, đi theo hô hai tiếng. Chờ bọn hắn đều đi vào, ta ở bên ngoài trông chừng liền tốt. Thế là hắn làm bộ hô lớn hai tiếng, người tại bên trong. Nhanh cứu người. Bên cạnh Trần Tử An cũng tiếp tục kêu to, nương tử. Chờ ta. Đừng sợ. Hai người cùng một chỗ kêu nửa ngày. Sau đó, đều phát hiện một chút không đúng. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, phát hiện đối phương đều không có đi về phía trước ra nửa bước. Trong lòng đồng thời thổi qua một câu, cái thằng này chẳng lẽ cũng tại diễn. Vương Long Thất nghĩ là, bên trong đây là ngươi nương tử cũng không phải ta nương tử, ta không muốn nhẫn lấy mùi khai đi vào, chẳng lẽ ngươi còn không thể sao? Trần Tử An nghĩ lại là, chẳng lẽ hắn phát hiện. Lúc này, hắn một chỉ Vương Long Thất sau lưng, nói, thất thiếu, ngươi nhìn phía sau. Ừm. Vương Long Thất quay đầu, trông thấy một váy đỏ chập chờn tuyệt sắc nữ tử chính chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua, đẹp như tiên nữ. Hắn lập tức mất hồn, đang muốn đụng lên đi, thế nhưng là nhìn nhiều mấy lần nhưng lại phát hiện không đúng. Cái này nữ tử mặt mày ngũ quan đều là cực tốt, hoàn mỹ mày liễu, mắt hạnh, vểnh lên mũi, môi đỏ. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Lại có một cố không nói ra được khó chịu. Thật giống như, không nên sinh trưởng ở cùng một chương trên mặt đồng dạng. Vương Long Thất lý trí cấp tốc trở về. Cái này rừng núi hoang vắng, đột nhiên nhiều như thế một cái yêu diễm quỷ dị nữ tử, hơn nữa nhìn bộ dáng Trần Tử An giống như cùng nàng còn nhận biết. Vì cái gì? Hắn nhìn về phía Trần Tử An nhìn xem dáng vẻ cô gái, tựa như mười phần cung kính. Lần này Vương Long Thất càng thêm hồng y. Ha ha, bộ này túi da kỳ thật cũng không tệ đâu. Áo đỏ nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm trung bạc mà cũng giống như, chỉ tiếc gặp qua kia tiểu đạo sĩ ra về sau, lại nhìn còn lại nam tử, liền bao nhiêu có chút không thú vị. Nghe nàng, Vương Long Thất có ngốc cũng biết người này lai lịch không đúng. Hắn cẩn thận cười một chút, nói, cô nương nói chuyện rất khôi hài a. Áo đỏ nữ lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, khôi hài. Ta nhưng là muốn lột da của ngươi ra đâu. Vâng. Ngay tại nàng câu nói này nói xong, tòa miếu nhỏ kia màu đen miệng cống ầm vang rơi xuống, nặng nề tiếng vang chấn động đến Vương Long Thất hai chân mềm nhũn. Ngươi đừng dọa ta. Ta cũng không sợ ngươi. Vương Long Thất vừa nói, một bên liền lùi lại vài chục bước. Thế cục này giống như không thích hợp. Áo đỏ nữ tử tựa hồ có chủ tâm trêu đùa hắn, chậm rãi tới gần nói, ta là quỷ ở, ngươi không sợ sao? Vương Long Thất mắt nhìn đóng chặt cửa miếu, nuốt ngụm nước bọt, cường tự ưỡn ngực, nói, sợ. Sợ cái rắm. Bản thiếu gia người đưa tên hiệu vong linh kỵ sĩ, ta sẽ sợ nữ quỷ. Vậy ngươi rất lợi hại đâu? Áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ liền muốn có hành động. Vương Long Thất bận bịu hét lớn, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta cho ngươi biết, vừa rồi đi vào kia tiểu đạo sĩ thế nhưng là dư hàng trấn tà ma khắc tinh, ta cùng hắn là chí giao hảo hữu, quá mệnh huynh đệ. Ngươi dám chọc ta? Gọi hắn một kiếm bổ ngươi. Thật sao? Lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia màu đen miếu nhỏ phong vân đột biến, đột nhiên từ trên xuống phát ra hoành long long tiếng vang. Cả tòa miếu giống như là bị người từ dưới đất nhổ tận gốc, đồng loạt giơ lên. Một giây sau, quang hoa lóe lên, cả tòa miếu thờ nguyên lành hóa thành một viên to lớn đầu hổ màu đen. Viên này đầu hổ phảng phất nước sơn đen mạ vàng, quang hoa ẩn hiện. Một đôi mắt hổ ngậm uy mang sát, thần mang khiếp người, một đôi đen tuyền răng nanh, tựa như kiếm kích rét lạnh. Sau đó nó cả thân thể đều từ trong đất chui ra, chỉ lên trời hống một tiếng. Giống. Trong lúc đó, âm sát chi khí quả thực phô thiên cái địa, hóa thành cuồng phong gào thét. Trong gió tràn đầy khiến người buồn nôn âm hàn. Phong tòng hổ. Âm phong tử quỷ hổ. Vương Long Thất đống chốc bị dọa đến ngồi ngay đó. Cái này đúng là một đầu chiều cao gần 10 trượng to lớn hắc hổ. Nó đem thân thể chui xuống dưới đất, chỉ lưu một viên đầu hổ tại mặt đất huyện hóa thành tòa này miếu thờ. Mà Lý Sở, từ ném hổ khẩu, bị cái này hắc hổ nuốt sống. Vương Long Thất trong lòng lần nữa thầm kêu ba tiếng. Xấu. 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 Hắn nhìn về phía Trần Tử An, cái này một đường đem mình cùng Lý Sở dẫn tới người, lúc này cung cung kính kính ngửa đầu nhìn xem hắc hổ hiện thế, rõ ràng chính là sớm biết như thế. Vương Long Thất lúc này mới minh ngộ, mình lên cái thằng này kế hoạch lớn. Lại nghe sau lưng một trận gió âm thanh, quay đầu đi xem, chỉ thấy cả người khoác trọng giáp nam tử cao lớn rơi xuống đất. Nó quanh thân xanh xám, hiển nhiên không phải người sống, mọi cử động phi thường cứng ngắc. Một con móng tay sắc bén tay phải, lúc này chính dẫn theo một con thoi thóp bạch hổ. Vương Long Thất mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, nhưng là một chữ mắt cấp tốc nổi lên náo hải. Cương thi. Cái này hồ ly kèm chút xấu chúng ta đại sự. Không biết cùng kia tiểu đạo sĩ có cái gì giao tình, liền để nó bồi cái này tiểu đạo sĩ cùng chết đi. Mặc giáp cương thi thanh âm cực kỳ khó nghe, dường như kim loại ma sát, để Vương Long Thất nhịn không được dùng mình một cái. Ngay tại Vương Long Thất nhìn qua thời điểm, nó vừa vặn cũng nhìn về phía Vương Long Thất, lạnh giọng hỏi, vừa vặn ngươi nói, ngươi cùng tiểu đạo sĩ là chí giao hảo hữu. Quá mệnh giao tình. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Vương Long Thất toàn thân run lên. Hắn chủ trừ xuống. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười ngượng ngùng, nói, kỳ thật cũng liền bằng hữu bình thường. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, không phải rất quen. Chương 45, bụng của ngươi vì sao lại phát sáng? Hắc nha khi còn sống chính là một con đại yêu, sau khi chết hóa thành quỷ hổ, cũng mang theo mạnh mẽ thực lực. Nhân gian quỷ quốc bên trong, bình thường quỷ vật đều là phải đi qua tối thiểu mấy trăm năm tu hành tích lũy, mới có thể tấn thăng trở thành quỷ tướng. Mà Hắc Nha từ đi vào quỷ quốc ngày đầu tiên lên, chính là quỷ tướng bên trong thứ nhất ngăn tồn tại. Nhưng là trước đây ít năm, vương thượng tại dưới trướng bảy quỷ đem bên trong tuyển chọn một người tấn thăng làm quỷ soái lúc, lựa chọn lại là Bạch Giản. Khi nó trực tiếp hỏi vương thượng vì cái gì không chọn mình lúc, vương thượng cho ra lý do là, Bạch Giản có đầu óc. Hắc Nha trở về buồn bực hồi lâu, Bạch Giản kia một bộ xương khô, xương đầu bên trong giống tuyết, đầu óc của nó ở đâu. Mấy năm sau nó mới nghĩ rõ ràng. Vương thượng ý tứ có thể là nói mình không có đầu óc. Nó có chút khí, nhưng là không dám phản bác. Vương thượng còn tại thời điểm, nó làm dũng manh thiện chiến thứ nhất quỷ tướng, địa vị cũng không thấp hơn Bạch Giản cái này quỷ soái. Nhưng khi bọn chúng đi theo vương thượng mưu phản quỷ quốc, rất nhanh vương thượng lại bị người phong ấn. Tình trạng còn kém. Bạch Giản làm quỷ soái, trở thành đoàn đội người quyết định. Thanh giáp, Hồng Lăng cùng Lam Thải cũng đều ủng hộ Bạch Giản, bọn chúng đều cho rằng cái kia đầu lâu có đầu óc. Buồn cười. Nó quyết tâm thông qua lần này sát đạo sĩ sự tình, hướng bọn chúng chứng minh, mình là phi thường có đầu óc. Khỏe mạnh kháo khỉnh. Quả nhiên, kế sách của nó rất thành công. Người tiểu đạo sĩ kia không có chút nào phòng bị từ ném hổ khẩu, bị mình một ngụm nuốt xuống. Hóa thân quỷ vật về sau, trong bụng của nó đã không phải là cái gì tạp phủ. Nơi đó là một chỗ tràn ngập âm sát chi khí hang động, bất luận cái gì vật sống được đưa vào đi, cũng sẽ ở chớp mắt bên trong tử vong, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Sau một khoảng thời gian, sẽ còn bị luyện hóa thành chánh quỷ, dùng để giúp nó lừa gạt càng nhiều con mồi. Giống. Nó phát ra một tiếng chí đắc ý đầy gào thét, hổ khiếu sơn lâm. Vương Long Thất ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem trước mặt cương thi, mặt nạ, quỷ hổ, trong lòng suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Đối nữ quỷ, có lẽ có thể dùng Mỹ Nam kế tiến hành sát dụ, dù sao cũng liền có chuyện như vậy. Cũng không phải lần đầu tiên. Cương thi, luôn luôn là muốn hút máu giết người, không bằng mượn nhờ kia hổ ly trợ giúp. Nếu là có thể để bạch hổ hướng mình trên thân nước tiểu ngâm, kia đoán chừng cương thi lại đói cũng không thể đi xuống miệng. Chính là không biết đáng thương Bạch Hồ lúc này còn có không có cái tâm tình này. Cùng năng lực. Con kia to lớn hắc hổ. Vương Long Thất liền nhìn cũng không dám nhìn một chút, chỉ có thể tại trong lòng tính toán. Ta trước lấy ra phòng thân truy thủ, như nó hướng ta đánh tới, ngay tại chỗ một cái trượt sẻng đi nó dưới bụng mặt, trực tiếp đem mở ngực phá bụng. Há không đẹp ư? Lập tức trong lòng lập kế hoạch, Vương Long Thất không chút do dự, trực tiếp biến ngồi vì. Quỳ. Hắn quỳ trên mặt đất thảm hề hề kêu lên. Mấy vị đại vương tha mạng a. Nghĩ tới nghĩ lui đều là giả, hắn lại không phải người ngu, dưới mắt cục diện này, rõ ràng chỉ có cầu xin tha thứ mới là đường ra duy nhất. Hình thể dọa người hắc hổ chỉ bước hai bước liền đi tới bên này, nó đập chật lưỡi, đột nhiên hỏi, à, miệng ta bên trong làm sao một cỗ mùi lạ. Thanh giáp cầm lên trong tay bạch hổ, Hồng Lăng tranh thủ thời gian đưa cho nó một cái ánh mắt, ngăn lại nó, sau đó nói, hắc nha, đừng hỏi nữa, ngươi sẽ không muốn biết đến. Hắc nha che kín gai ngược đầu lưỡi liếm tới liếm lui, càng liếm càng cảm thấy mùi vị không đúng. Lúc này, bên cạnh nhỏ bé Trần Tử An nói, Hắc Sơn Quân, ta đã theo phân phó của ngài làm, ngài. Ngài cũng ăn đạo sĩ kia, hiện tại có thể đem ta nương tử phóng xuất sao? Ngươi nương tử. Hồng Lăng đi lên phía trước, vũ mị mà hỏi thăm, ngươi nhìn kỹ cái mũi của ta, giống hay không ngươi nương tử à? Trần Tử An nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn mấy lần, mặt lộ vẻ kinh hoàng nói, các ngươi. Các ngươi không phải nói ta làm xong những này, liền đem ta nương tử thả lại tới sao? Hắc nha châm chọc cười nói, ngươi sẽ không thật coi là bị ta ăn hết người, còn có thể phục sinh à? Thế nhưng là ta rõ ràng còn sống. Trần Tử An lắc đầu. Ngươi thật còn sống sao? Hắc hổ đem đầu lâu xích lại gần nó, mang đến một trận gió tanh. Cung tao khí, ngươi chỉ là một con hồn phách đều bị ta luyện hóa chánh quỷ. Lúc trước chỉ là vì phòng ngừa phức tạp, mới có thể cùng ngươi nói như vậy. Hiện tại. Nếu như ngươi không phục tùng mệnh lệnh của ta, như vậy ta tùy thời có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi nhóm gạt ta. Trần Tử An khí lực cả người phảng phất bị dành thời gian, cũng có quắp ngã trên mặt đất. Đối với mình sinh tử, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng nghe nói nương tử không thể phục sinh, lập tức để hắn mất hết can đảm. Hắc nha cười lạnh nói, Thanh Giáp, bọn hắn đều thuộc về ngươi xử trí. Thanh Giáp giữ tợn cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh. Vương Long Thất sắc mặt trắng bệch. Dừng tay. Trần Tử An bỗng nhiên ngẩng đầu, quắc, các ngươi đã hại ta nương tử, có thể hay không? Có thể hay không thả đi Thất Thiếu, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng là vô tội. Thanh Giáp nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Vương Long Thất, chậm rãi gật đầu nói, có thể, ta luôn luôn rất kính trọng giảng nghĩa khí người. Nó khi còn sống là trong quân đại tướng, vì yểm hộ đồng bào rút lui mới bị vạn tiễn bắn trụm mà chết, sau khi chết ý nguyên nghĩa khí làm trọng. Thật sao? Ta có thể đi rồi. Vương Long Thất bỗng nhiên tuyệt sử phùng sinh, vui mừng quá đỗi. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó, lại ngửa đầu nhìn về phía to lớn hắc hổ, trước khi ta đi còn có một vấn đề. Hắc nha cúi đầu xuống, con người đen nhánh phản chiếu ra cái này nhân loại thân ảnh nhỏ yếu. Vương Long Thất chỉ nó, bụng của ngươi vì sao lại phát sáng? Ừm. Hắc nha cúi đầu, nhưng không nhìn thấy mình dưới bụng tình huống. Nhưng Hồng Lăng cùng Thanh Giáp đều có thể trông thấy. Bọn chúng rất nhanh lộ ra biểu tình kinh hãi. Tại Hắc Nha lúc này quái vật khổng lồ hổ khu phía dưới, lộ ra một điểm bạch quang. Mới đầu chỉ là một điểm sáng, tiếp lấy kéo dài thành một đường, rất nhanh, đầu này bạch tuyến liền mở rộng trở thành một đạo rộng lớn khe hở. Cuồn cuộn bạch mang như là sóng lớn bình thường chút xuống. Đây là kiếm mang. Vâng. Hồng Lăng cùng Thanh Giáp trong mắt đồng thời lướt qua vẻ kinh ngạc khó tin, trong đầu là đồng dạng ý nghĩ. Cái này sao có thể? Hắc Nha trong đầu đã không có ý nghĩ. Nó khỏe mạnh kháo khỉnh, theo bạch tuyến tiếp tục kéo dài, cũng trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Một con lão hổ, biến thành hai con lão hổ. Người ở chỗ này cùng quỷ, cứ như vậy cùng một chỗ nhìn cái này hình thể vô cùng khổng lồ quỷ hổ bị oanh nhiên hai đoạn. Chợt, một cái thân ảnh màu xanh từ đó xuất hiện, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn dung nhan tuấn giật, khí chất xuất trần, phảng phất trên trời rơi xuống tiên nhân, gột rửa trần thế. Một thân áo xanh, từ đầu tới đuôi đều là sạch sẽ, một tia cho bụi đều không có nhiễm. Giống như hắn mới vừa rồi không phải bị ăn, mà là đi tắm rửa thay quần áo như vậy. Hồng Lăng phát ra rít lên một tiếng, cùng tiến lên. Tốt. Thanh Giáp phụ họa một tiếng, phủi đất bay vút qua. Phi cương. Có thể trở thành quỷ tướng, cũng từ quỷ quốc trận kia kịch liệt chém giết bên trong trốn tới, không có chỗ nào mà không phải là có được siêu cường bản lĩnh. Thanh Giáp cũng không ngoại lệ. Từ một con phổ thông cương thi biến thành hiếm có phi cương, cùng nhau đi tới, nó trải qua long đong, chưa từng có dạng này đứng trước to lớn nguy cơ thời khắc. Nhưng dĩ vãng kinh nghiệm nói cho nó, tại ngươi cho rằng địch nhân không thể chiến thắng thời điểm, lại liều một lần, thường thường nó cũng đang sợ hãi ngươi. Xác thực, vừa vẫn thoát khốn, lại đột nhiên lại có một cái cường địch phá phong mà đến, Lý Sở thật đúng là trong lòng run lên. Dưới tình thế cấp bách, hắn cực nhanh lại vung ra một kiếm. Vừa vặn một kiếm đem Hắc Nha chém thành hai đoạn, một kiếm này, chính là Thanh Giáp. Thanh Giáp luôn luôn đối với mình thể phách rất tự tin, cương thi chi thân cứng như sắt thép lại có thể phi thiên độ địa, dù cho thần thông quảng đại tu giả cũng rất ít có thể khắc chế phi cương biện pháp. Nó cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có người có thể một kiếm liền đem mình giết chết. Thanh Giáp trên dưới nửa người tách rời về sau, nửa người dưới của nó còn tại vọt tới trước, nửa người trên đã bang rơi xuống đất. Tại mất đi ý thức trước một khắc, nó trông thấy Hồng Lăng bóng lưng. Nó đã xa xa bay ra Diệu Phong Sơn. Nguyên lai nó vừa rồi hô cùng tiến lên, là muốn mình xông về trước, vì nó chạy trốn tranh thủ thời gian. Thanh Giáp tại trong lòng mắng một câu. Thảo. Nữ quỷ không coi nghĩa khí ra gì. Chương 46, sắp hiện thế vương. Núi xanh không nói gì, duy do hào hào. Trời chiều tới rất nhanh. Tại Hắc Nha bị chém giết một khắc này, thân là trành quỷ Trần Tử An cũng cùng nhau tiêu tán. Nét mặt của hắn rất an tưởng. Có lẽ là nghĩ đến rốt cục cùng thê tử đoàn tụ đi. Vương Long thất kinh ngạc nhìn qua Trần Tử An biến mất tại nguyên chỗ, ánh mắt phức tạp, làm sao ngay cả ngươi cũng là quỷ a? Hồi tưởng mình khoảng thời gian này, đi quỷ lâu tìm đường chết không coi là ở bên trong, trên đường gặp phải cô nương là quỷ, đã từng nhân tình thành quỷ, lúc trước hảo hữu cũng là quỷ. Hắn có chút sụp đổ, gục đầu xuống, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có thể hay không cái này trên thế giới căn bản cũng không có người sống. Một bộ màu xanh đạo bào đi vào trước mặt hắn. Vương Long thất hơi chấn định xuống đến, mặc kệ trên thế giới có bao nhiêu quỷ, Lý Sở tuyệt đối không phải. Lý Sở ôm lấy trên mặt đất bị thương rất nặng Bạch Hồ, muốn dẫn nó về Đức Vân Quan đi chữa thương. Bây giờ nghĩ lại, cái này Bạch Hồ có thể là tại Diệu Phong Sơn tu hành, ngẫu nhiên thấy rõ mấy cái quỷ vật kế hoạch, liền muốn ngăn cản mình vào miếu. Nghĩ đến nó thậm chí không tiếc lấy trước mặt mọi người tiểu tiện phương thức đến ngăn cản mình đặt mình vào nguy hiểm, Lý Sở vẫn có chút cảm động. Vương Long thất phiền muộn chỉ kéo dài ngắn ngủi một đoạn thời gian, chờ hai người đi tới chân núi, hắn liền lại bắt đầu nhiều hơn. Con hồ ly này như thế có linh tính, không bằng cho ta mang về nhà nuôi đi, ta cam đoan ăn ngon uống sướng đối đãi nó. Biết đây là một con tốt hồ ly về sau, Vương Long thất cũng đối sinh ra hứng thú rất lớn. Đây không phải phổ thông hồ ly, nó là một con sắp hóa hình yêu hồ. Lý Sở giải thích nói. Hóa hình? Chính là nó sắp hóa thành hình người. Ừm. Vương Long thất con mắt sáng lên. Hồ ly tính A. Nếu có thể thừa dịp nó còn không có hóa hình thời điểm đem chủ tớ tình cảm bồi dưỡng. Lý Sở nhìn xem trong mắt của hắn ánh sáng, có chút khó mà lý giải. Hóa thành hình người hồ ly không phải là hồ ly sao, có cái gì tốt hưng phấn. Kỳ quái. Chờ nó chữa khỏi vết thương về sau ngươi có thể hỏi một chút nó, nếu như nó đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta không có ý kiến. Lý Sở lạnh nhạt nói. Trở lại Đức Vân Quan thời điểm, trời đã có chút đen. Dư Thất An trông thấy Lý Sở trong ngực ôm Bạch Hồ, có chút kỳ quái, hỏi, sự tình thuận lợi sao? Lý Sở gật đầu, coi như thuận lợi. Giúp thư sinh kia cứu trở về hắn thê tử. Không có. Thư sinh kia đâu? Cũng đã chết. Dư Thất An nháy mắt mấy cái, đây coi là cái gì thuận lợi? Lập tức, Lý Sở liền đem sự tình chân tướng cùng Dư Thất An nói một lần. Nghe xong, Dư Thất An ánh mắt híp lại, những này quỷ vật. Là chuyên môn xông người tới A. Ừm. Lý Sở lúc trước đã cảm thấy không đúng. Cái này rõ ràng chính là một cái nhắm vào mình cạm bẫy, bọn chúng thậm chí tra rõ mình quan hệ nhân mạch, thông qua Vương Long Thất đường dây này dụ mình mắc lửa, khiến người ta khó mà phòng bị. Trên thực tế, lúc ấy hắn bị con kia hắc hổ nuốt vào trong bụng, bị âm sát chi khí bao phủ thời điểm, là ngửi được một tia nguy hiểm hương vị. Nếu là tại mãnh liệt như vậy âm sát chi khí bên trong nghỉ ngơi một năm nửa năm, nói không chừng thân thể của mình thật lại nhận một chút tổn hại. Nghĩ đến đây, Lý Sở không khỏi một trận hoảng sợ. Những này quỷ vật, thực sự quá ác độc. Bọn chúng vì cho mình bố bấy dập, còn sát hại một đôi vô tội vợ chồng. Thế nhưng là, hắn tự hỏi làm việc luôn luôn nho nhã hiền hòa. Quỷ vật gì sẽ cùng mình có như thế thâm cừu đại hận? Rất nhanh hắn nghĩ tới viên kia mua mệnh tiền. Oán linh sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Nghĩ đến âm thầm cất giấu một đám cực kỳ hung tàn quỷ vật đang ngó chừng mình, Lý Sở cảm thấy như có gai ở sau lưng. Bất quá chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch, hắc hổ cùng cương thi mang cho hắn điểm kinh nghiệm vượt quá tưởng tượng được cao. Cương thi không sai biệt lắm tương đương với 2.200 chỉ đèn lồng quái, hắc hổ không sai biệt lắm tương đương với 4.396 chỉ đèn lồng quái. Từ điểm kinh nghiệm đến xem như cho đến tận này hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, cứ việc đánh nhau tràng diện đều không khác mấy. Cứ như vậy, cấp bậc của hắn vọt thẳng phá 73 cấp, bắt đầu tiếp cận 74 cấp. Càng đến hậu kỳ, mỗi đề cao một cấp cần điểm kinh nghiệm đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng tương ứng, về sau thực lực tăng trưởng cũng là tương đương khả quan. Tại cái này vô cùng nguy hiểm thế giới, chỉ có thực lực là lập thân gốc rễ. Lúc trước hắn còn cảm thấy mình tại dư hàng trấn cái này một mẫu ba phần đất có thể hơi cường thế chút, nhưng là hiện tại hắn lại cẩn thận thu hồi phần tự tin này. Liền xem như dạng này tiểu địa phương, y nguyên ẩn giấu khiến người không tưởng tượng được nguy cơ, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Ai? Thật là khiến người sợ hãi. Tại hắn suy nghĩ lung tung công phu, Dư Thất An đã cho Bạch Hồ băng bó kỹ. Tiểu Nguyệt Nhi ở một bên không ngừng vuốt ve Bạch Hồ da lông, dáng vẻ rất vui vẻ. Lông xù, chân mượn, rất tốt sở. Dư Thất An thì là hai mắt chạm sáng, trong miệng nói, nếu là lần này thừa dịp cho nó chữa thương, có thể đem nó lưu tại chúng ta cái này nuôi liền tốt. Thừa dịp nó không có hóa hình thời điểm, đem chủ tớ tình cảm bồi dưỡng. Hóa thành hình người hồ ly tinh A. Kia thế nhưng là nổi danh. Lý Sở nhìn xem sư phó trong mắt ánh sáng, cảm thấy có một chút quen thuộc. Giống như vừa mới ở nơi nào gặp qua. Bạch Cốt Sơn, Phục Thi Động. Thân mang khoan bảo đại tụ khô lâu ngồi ngay ngắn ở địa, đối diện là chưa tỉnh hồn áo đỏ nữ tử. Cái huyệt động này bên trong đã từng có tối đa nhất 5 cái quỷ tướng ngồi vây quanh một vòng, về sau biến thành 4 cái. Hiện tại chỉ còn lại hai con mặt quỷ tướng mạo dò xét. Gió đêm cuốn vào, hai con quỷ vật đều cảm thấy một tia thê lương. Ta liền biết, Hắc Nha tên phế vật kia nhất định sẽ thất bại. Nhưng là không nghĩ tới. Sẽ trực tiếp chết hai vị quỷ tướng. Bạch Giản trầm giọng nói, là ta thất sách. Không, không phải. Hồng Lăng lắc đầu, Hắc Nha kế sách rất thành công, nó đem tiểu đạo sĩ nuốt xuống. Thế nhưng là, hắn lại. Lông tóc không thương ra. Trong giọng nói của nàng vẫn mang theo thất kinh cùng khó có thể tin. Loại này thể phách. Hắn đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Bạch Giản hỏi. Không cảm giác được hắn chân khí ba động, mà hắn cũng không giống là võ giả, có lẽ là một loại nào đó thần dị thượng cổ truyền thừa. Hồng Lăng nói, tóm lại, hắn không phải chúng ta có thể đối phó người. Bạch Giản nhìn xem Hồng Lăng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên nó đã bị sợ mất mật. Bọn chúng đều là từ quỷ quốc kia một trận thảm liệt chiến đấu bên trong trở về từ coi chết. Vốn không nên như thế. Có thể tưởng tượng cái đạo sĩ kia có bao nhiêu đáng sợ. Nó đứng lên nói, chuyện này đã như vậy nghiêm trọng, xem ra muốn đi mời vương thượng định đoạt. Hồng Lăng ngẩng đầu, ngươi muốn tỉnh lại vương thượng sao? Mặc dù có thể sẽ gây nên vương thượng tức giận, nhưng bây giờ không có biện pháp. Ba tên quỷ tướng chết đi, đã là không thể tiếp nhận thống khổ. Nhìn xem Bạch Giản bóng lưng đi hướng hang động chỗ sâu, Hồng Lăng trên mặt hiện ra mới sợ hãi. Đối đạo sĩ sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Mà đối vị kia vương thượng sợ hãi, là in dấu thật sâu khắc ở mỗi một vị quỷ tướng trong lòng. Muốn khắc sâu được nhiều. Hang động chỗ sâu, truyền đến một trận oanh long long chấn động, dường như lòng đất nham tương nhấp nô. Không bao lâu, Bạch Giản lại đi trở về. Nó quanh thân mỗi một khối khung xương đều tại ngăn không được run rẩy, phát ra rắc rắc phần phật tiếng vang. Thế nào? Hồng Lăng hỏi. Bạch Giản ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, vương thượng. Có lẽ muốn đích thân gặp một lần hắn. Chương 47 Giang hồ làn gió mới còn. Bạch hồ đi. Yêu vật thể phách vốn là mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nó lại lấy được mấy ngày tỉ mỉ chăm sóc, không bao lâu liền chữa khỏi thương thế. Nhưng nó cự tuyệt Dư Thất An để nó lưu lại mời. Bạch hồ cùng Đức Vân Quan bên trong hai sư đồ giao tình, nói lớn chuyện ra là một phần hương hỏa chi tình, nói nhỏ chuyện đi kỳ thật chính là vài lần duyên phận. Nó ngày đó chịu bước lên phong hiểm đi ngăn cản Lý Sở, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn để nó từ bỏ tự do đến nhận chủ, không khỏi liền có chút si tâm vọng tưởng. Nửa đường Vương Long Thất còn hứng thú bừng bừng tới qua một lần, hỏi Bạch Hồ Nghị không muốn đi theo hắn, cũng tận lực triển lộ ra đầy người hơi tiền vị. Nhưng hiển nhiên, đây đối với cô nương tốt trăm phát trăm trúng chiêu số cũng không thích hợp với tốt hồ ly. Bạch Hồ không nói hai lời liền cho hắn tới ngâm nóng. Tại chỗ tư tỉnh, Đức Vân Quan thời gian cũng biến thành bận rộn, từ Lý Sở trở về sau, mỗi ngày đều là khách hành hương doanh môn. Trong đó chín thành là nữ tử. Mặt khác một thành nam tử hơn phân nửa là đến xem Tiểu Nguyệt Nhi. Không sai, hiện tại cá chép thiếu nữ cũng có mình một nhóm hùng đột. Trừ tướng mạo thanh thuần động lòng người bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu là phụ cận bách tính đều đang đồn, đạt được tiểu cô nương này một câu chúc phúc, liền có thể tâm tưởng sự thành. Tam thanh điện bên ngoài cảnh cáo bài cũng dựng lên, văn minh dân hương, tôn trọng đạo sĩ. Cấm chỉ chạm đến, người vi phạm tiền phạt. Cái này bảng hiệu quả thật có thể cảnh cáo đại đa số mộ danh mà đến khách hành hương, nhưng là đối với trong đó một phần nhỏ tài đại khí thô người mà nói, tiền phạt cảnh cáo không khác công khai ghi giá. Vẫn là có người nghĩ bí quá hóa liều đến cùng Lý Sở gần khoảng cách tiếp xúc. Cái này thời điểm hắn thường thường liền muốn triển lộ ra né tránh điểm đầy thân thủ, cũng nghiêm chỉnh cảnh cáo một phen. Đức Vân Quan cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, vị cô nương này mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Khiến người bất ngờ chính là, thường thường thái độ của hắn càng lạnh nhạt hơn, những người kia liền sẽ càng si mê. Tựa như một loại nào đó trong truyền thuyết đặc thù thể chất đồng dạng. Lý Sở rất là hoang mang. Quan chủ Dư Thất An mới đầu cũng thất lạc tốt một trận, nhưng cũng không có biện pháp, những cái kia đã từng đi theo hắn lao tỉ mỗi nhóm, đều đã qua cuồng nhiệt tuổi rồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước đẩy ngã tại trên bờ cát. Ai? Nhưng rất nhanh, hắn liền từ trong bi thương rút ra, cho thấy một cái đạo quán người trưởng đã cực cao tố dưỡng. Dư đạo trưởng tại Đức Vân Quan Tiền Viện, dựng lên một cái khách hành hương đại bảng, phía trên ghi chép trong một tháng quên tặng hương hỏa nhiều nhất 10 tên khách hành hương danh tự. Xếp hạng đứng đầu bảng khách hành hương, đem thu hoạch được một lần tiểu lý đạo trưởng miễn phí tới cửa trừ tà. Còn lại 9 tên khách hành hương, đem thu hoạch được một viên bí chế khai quang phụ lục. Vô hình bên trong, tạo một loại cách đứng đầu bảng càng gần đại biểu đối tiểu lý đạo trưởng yêu càng sâu không khí. Khách hành hương nhóm lập tức điên cuồng. Hiện tại đạo quán một ngày nhận được hương hỏa, liền muốn vượt qua trước đó nguyên một tháng. Dư Thất An mặt mỗi ngày đều cười đến như là một đóa hoa cúc nở rộ. Nhưng là Lý Sở lại cảm thấy dạng này có chút không tốt lắm, bọn hắn dù sao cũng là một tòa đạo quán, kiếm chính là trừ tai họa cho người tiền, cũng không phải cái gì văn nhân nhã sĩ tụ hội nơi trốn. Dư Thất An tựa hồ nhìn ra tâm hắn tồn lo lắng, thế là trấn an hắn nói. Đồ nhi, thời đại thay đổi. Tại chúng ta niên đại đó, nắm đấm lớn người nói chuyện thanh âm liền lớn, thực lực mạnh người chính là đúng. Nhưng bây giờ không phải, nơi nào có nhiều như vậy tà ma cho ngươi giết. Bây giờ giang hồ không có nhiều như vậy đao quang kiếm ảnh, ai tùy tùng nhiều ai liền chiếm lý. Ngươi nhìn hiện tại những cái kia cái gì thượng cổ truyền thừa, 12 tiên môn, ẩn thế gia tộc, còn không đều là muốn đẩy ra mấy cái có đại biểu tính nhân gian hành tẩu. Giống thần tiêu môn không khí chiến tranh đình A, Quảng Hàn Tông Thanh Kiếm Linh A, Phủ Hàng Châu bên trong nổi tiếng nhất cái kia triều thiên khuyết triển lưu danh. Loại này danh khắp thiên hạ thiếu hiệp, tiên tử, thường thường một người liền có hàng ngàn hàng vạn đùng đột, những nơi đi qua muôn người đều đổ xô ra đường. Bọn hắn tông môn cũng đều sẽ từ bọn hắn trên thân thu lợi, cũng nghĩ hết biện pháp giữ gìn hình tượng của bọn hắn. Những người này ở giữa hành tẩu mỗi có mặt một cái tiên môn thịnh hội, đều muốn chuyên môn tìm người thiết kế ra trận phương thức, xuyên đáng giá ngàn vàng quần áo, quay đầu còn muốn tìm thuyết thư tiên sinh đầy hà lạc đi giảng sự tích của mình. Cùng những người này so ra, chúng ta một bộ này chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Nếu có thể mượn danh tiếng của ngươi, đem chúng ta Đức Vân Quan đẩy ra đi, cớ sao mà không làm a? Lý Sở gật gật đầu. Đạo lý hắn đều hiểu. Trên thực tế, loại tình huống này hắn cũng phi thường quen thuộc. Ở kiếp trước là lại bình thường bất quá truy tinh hành vi, chỉ là không nghĩ tới nơi này sớm như vậy liền tạo thành dạng này vòng tròn. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy làm như vậy là lạ, nhưng là cũng không nhắc lại ra ý kiến gì. Bởi vì các nàng cho thực sự nhiều lắm. Tại đầu thu nào đó một ngày, có một nhóm ba người bước vào dư hàng trấn thổ địa. Dẫn đầu là một vị tóc vàng râu quai non trắng hán, tóc xóa tung, cao lớn uy mãnh. Thân trên nửa trần trụi, tráng kiện cơ ngực cùng từng cục cánh tay, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Hắn bên trái là một hình thể cao gầy hán tử, hình dạng nhìn qua xấu xí, bên môi hai phiết tiểu hắc hồ, thuộc về loại kia chợt nhìn không quá giống người tốt, nhìn kỹ càng xem càng xấu tướng mạo. Mà bên phải, thì là lại một dẫn vào chú mục nữ tử. Nàng mặc một thân cân vạt màu trắng váy ngắn, áo lót thêu thùa màu đỏ áo ngực, dùng một đầu xanh nhạt sắc băng gấm buộc lên eo nhỏ nhắn, dáng vẻ lười biếng. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là trước ngực nàng, đột xuất một cái nguy nga cao ngất, to lớn bằng bạc. Trên đầu trải lấy song hoa búi tóc, da trắng non nà, ánh mắt cạn sáng, ngược lại là vị rất có khí chất mỹ nhân. Đáng tiếc dạng này một bộ động lòng người gương mặt, lần đầu tiên cuối cùng sẽ bị người coi nhẹ rơi. Tóc vàng tráng hán nhìn xem phía trước phồn hoa thị trấn, dùng âm thanh vang dội nói, chúng ta trước chuyến này đến, không thành công vì lão ngũ báo thủ, thế không trở về Thanh Dực lâu. Cao gầy hán tử the thế giọng mà nói, đại ca, ngươi nói nhỏ chút, đợi chút nữa rìa đường bán bánh nướng đều biết chúng ta là đến cho lão ngũ báo thủ. Tóc vàng tráng hán ừ một tiếng, về sau dùng hết lượng đẻ thấp nhưng là y nguyên âm thanh vang dội nói ra, lão ngũ lúc trước lĩnh nhiệm vụ, chính là đi ám sát nơi đây dư hàng huyện lệnh. Giết một phàm nhân, vốn không nên là cái gì khó giải quyết việc. Nhưng đã liên tiếp có người thất bại, đã nói lên kia huyện lệnh khẳng định có người bảo hộ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục đối cái này huyện lệnh hạ thủ, tám thành liền có thể nhìn thấy giết lão ngũ người. Ai, đại ca, an tâm chớ vội a, ngươi quên chúng ta đến thời điểm làm sao thương lượng rồi. Cao gầy hán tử vội vàng ngăn đón hắn, ta không phải đã nói, bàn bạc kỹ hơn sao. Tóc vàng tráng hán cao mày, kia ngươi nói chỗ nào dài. Lão ngũ truyền về tin tức, nói là đạo sĩ khủng bố, để chúng ta không cần báo thủ cho hắn. Lấy lão ngũ tính tình, có thể nói ra loại lời này, nói rõ cái gì. Hắn là thật bị người sợ mất mật. Đã chúng ta vẫn là quyết định muốn tới, đương nhiên không thể lô mãng liền đi chịu chết. Chúng ta trước điều tra rõ ràng, cái này dư hàng huyện lệnh bên người đến cùng có hay không đạo sĩ bảo hộ hắn. Nếu có, là lai lịch gì? Sau đó lại nhằm vào đối phương cảnh giới mưu đồ hạ thủ, cam đoan nhất kích tất sát. Đây mới là báo thù nên có dáng vẻ nha, đúng hay không? Cao gầy hán tử chậm rãi khuyên nhủ. Tóc vàng tráng hán nặng nề một giọng nói, tốt, vậy liền trước hết nghe ngươi. Bên cạnh áo trắng nữ tử bỗng nhiên huệ vải ngáp một cái, áo ngực nút thắt bỗng nhiên siết chặt, ven đường người đi đường tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Ngứa, cái mũi thật ngứa. Nữ tử cảm thấy không khí chung quanh có chút kỳ quái, hứng hờ híp mắt ngắm một chút bốn phía, hiếu kỳ nói, à, người nơi này làm sao đều cái mũi chảy máu. Cao gầy hán tử che cái mũi, ôm ôm nói, có lẽ là gần nhất nhập mùa thu khí làm a. Chúng ta vẫn là trước tìm địa phương dàn xếp xuống đến, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Tóc vàng tráng hán cũng che mũi, một giọng nói, tốt, bàn bạc kỹ hơn. Chương 48, trong ngộng tình lang. Giang Nam Châu thu tới mặc dù muộn, nhưng cũng chung quy là tới, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Lý Sở nhìn xem những cái kia vẫn như cũ trang điểm lộng lẫy, mặc mát lạnh nữ khách hành hương nhóm, hơi có một tia nghi hoặc. Các nàng không lạnh sao? Loại này bất luận thời tiết lạnh nóng đều nguyện ý lộ ra ưu mỹ tư thái cô nương, cùng tiên nữ có gì khác biệt? Chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đưa lên lửa nóng ánh mắt, cho các nàng cung cấp một tia ấm áp an ủi. Dư Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lý Sở cái hiểu cái không. Tới gần giữa trưa thời điểm, tiên viện khách hành hương trong đội ngũ lên chút rối loạn. Có người kêu lên, cái nào tiểu biểu nện dám chen ngang. Đem nàng kéo trở về, không muốn mặt. Muốn gặp tiểu lý đạo trưởng cũng phải thủ quy củ không biết sao. Tránh hết ra. Ta là Triều Thiên Khuyết môn hạ áo tím vệ, ai dám cản ta. Lý Sở nhanh đi đem người tới dẫn tới hậu viện. Lý Tân Di sợi tóc lộn xộn, mày liêu đứng đấy, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá quyền mồm, hai tay ôm ngực, một bộ bộ dáng tức giận. Đương nhiên, không khí cũng là phình lên. Lý Sở cho nàng rót chén trà. Nàng nhìn xem tiểu đạo sĩ, yếu ớt nói ra, bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt thật là khó a. Lý Sở gật đầu, gần nhất trong quán hương hỏa là rất vượng. Lý Tân Di ngữ khí hế ẩm, đúng vậy a, bây giờ ngươi thành danh nha. Ta hồi trước về Hàng Châu Phủ, đều nghe được có người đang đàm luận ngươi nữa nha. Lý Sở thản nhiên nói, cũng liền nhiều kiếm lời rất nhiều tiền, đi ra ngoài rất nhiều người nhận biết, làm việc rất nhiều người thổi phồng. Trừ cái đó ra cũng không có gì tốt. Lý Tân Di ngực kịch liệt chập trùng hai lần, một chút sẽ bị che đậy ngôn ngữ ngay tại bên miệng. Nhưng nhìn xem Lý Sở mặt, nàng trung quy là nhịn được. Nàng Lý nữ hiệp trên giang hồ đánh liều lâu như vậy, đồ chính là cái gì? Không phải liền là những ngày sao? Ngươi thế mà còn một bộ chẳng hề để ý ngữ khí. Tại những cái kia tiểu lý đạo trưởng bị lan truyền sự tích bên trong, cũng chưa hẳn chưa từng có bóng dáng của nàng. Nhưng phần lớn là một chút như là ôm đùi, nam thắng, lưu manh, Triều Thiên Khuyết tiểu lâu là cái này đánh giá. Thật khiến cho người ta tức giận. Càng khí chính là, vừa gặp phải chuyện không giải quyết được, mình vẫn là phải đến cầu Lý Sở hỗ trợ. Từ lúc oán linh án về sau, nàng vẫn đóng tại Dư Hàng huyện, nguyên bản gió êm sóng lặng một đoạn thời gian, nàng cũng nên về Hàng Châu Phủ. Nhưng trước hai ngày Lý Sở lại cùng với nàng nói mình bị mấy tên quỷ vật tính toán sự tình. Lý Sở chỉ là làm theo thông lệ nói cho nàng một tiếng, dù sao cũng là có hay không câu người bởi vậy bị hại, nhưng Lý Tân Di một chút liền từ giữa nghe ra không giống hương vị. có thể tại ban ngày xuất hiện quỷ vật, bình thường xưng là nhật du quỷ, mỗi một con nhật du quỷ đều tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vì quỷ vật thiên tính chính là thích đêm tối, dù cho có thể gánh vác ban ngày mãnh liệt dương khí mà bất tử, thực lực cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Còn dám tại ban ngày ban mặt chuyến về hung, vậy thì không phải là phổ thông nhật du quỷ. Nói không chừng đều là quỷ tướng cấp bậc. Dựa theo lý sở thuyết pháp, chí ít có 3 con quỷ tướng tụ tập tại Dư Hàng Trấn, mặc dù bị hắn giết trong đó 2 con. Nhưng cái này phía sau, khẳng định còn có càng lớn cá. Nàng càng phát ra muốn tìm tòi nghiên cứu ván linh án phía sau trấn tướng, nói không chừng có thể bắt được một con quỷ soái. Nếu như chân giải đã quyết chuyện này, vậy mình không nói dương danh lập vạn, tối thiểu thăng chức tăng lương là trốn không thoát. Cho nên nàng mới dứt khoát lưu lại xuống tới. Về phần lý sở vì cái gì có thể tại 3 con quỷ tướng bày trong cạm bẫy lông tóc không thương còn phản sát 2 con loại chuyện này. Nàng đã không muốn hỏi. Hỏi nhiều hơn, nhân sinh sẽ mất đi động lực. Nói trở lại, hôm nay nàng tìm đến lý sở sự tình ngược lại là cùng oán linh án không quan hệ. Nàng tại Dư Hàng huyện thời điểm, trong huyện quỷ án Chu Đại Phúc đều sẽ trực tiếp báo đến nàng nơi này, một chút việc nhỏ nàng đều tiện tay xử lý. Nhưng gần đây có một kiện quái sự, lại là nàng cũng không giải quyết được. Đón thơ phất gió mát, nàng chậm rãi cho lý sở giảng đạo. Tại Diệu Phong Sơn dưới chân có một tòa Cắt Gia Trang, cũng là Dư Hàng huyện sở thuộc. Cắt Gia Trang chỉ có một cái đại địa chủ, chính là Cắt Lao Gia nhà, điền trang bên trong còn lại bách tính cơ bản đều là cho Cắt Lao Gia trồng trọt tá điển. Loại này thổ địa chủ không giống như là trên trấn vương gia, triệu gia như thế kinh thương phát tài, nhưng là đời đời kiếp kiếp truyền xuống đến, thật so vốn liếng khả năng cũng sẽ không thua. Đến Cắt Lao Gia đời này, hắn mặc dù cưới 7 phòng di thái thái, cũng chỉ có một cái độc nữ. Hắn dần dần lên niên kỷ, cũng nhìn thoáng được, không có ý định lại muốn nhi tử, chỉ đem cái này một đứa con gái xem như hòn ngọc quý trên tay yêu thương. Cắt Gia tiểu thư dung mạo xinh đẹp, tính cách hoạt bát, luôn luôn nhận người yêu thích. Cắt Lao Gia cũng ngóng trông có thể chiêu cái tốt một chút con rể tới nhà, tìm kiếm thăm dò, chậm chạp không có cho nữ nhi tuyển định vị hôn phu. Cắt tiểu thư từ nửa tháng trước bắt đầu, tinh thần đột nhiên bắt đầu bể hoài, cả người đều trở nên ốm yếu. Nhưng là mời rất nhiều lang trung, đều nhìn không ra là cái gì chứng bệnh, đều chỉ có thể nói là tâm bệnh. Hỏi Cắt tiểu thư có cái gì tâm sự, nàng cũng chỉ là đỏ mặt không nói lời nào. Có tiểu nha hoàn đi nửa đêm hầu hạ tiểu thư, nghe thấy nàng mỗi đêm đều sẽ nói chút chuyện hoang đường, nghe nàng nói mê lại giống như là cùng người nói chuyện bình thường, có hỏi có đáp. Mà lại như cẩn thận nghe trong lúc này cho, có phần có chút khó nghe. Nhiều lần, tiểu nha hoàn cũng không dám giấu giếm, liền đem sự tình báo cho lão gia. Thẳng đến lúc này, người nhà họ Cắt cũng không có hướng tà ma kia mặt suy nghĩ, chỉ cảm thấy Cắt tiểu thư là thân thể xảy ra vấn đề gì. Cắt lão gia nghĩ, nữ nhi chẳng lẽ lớn tuổi không kết hôn, bắt đầu nghĩ nam nhân. Thế là hắn tìm nghĩ bắt đầu chiêu con rể tới nhà, vừa để xuống ra gió, lập tức 10 dặm 8 hương tuấn hậu sinh đều mộ danh mà tới. Lần này Cắt tiểu thư không còn trầm mặc, nàng mạnh treo lên tinh thần, tốt một phen tìm cái chết, một khóc hai nháo ba bên trên. Đang nháo được kêu loạn thời điểm, Cắt lão gia thuyết phục một câu, ngươi sớm muộn muốn lấy chồng, sớm một chút gả cũng không có gì không tốt. Ai ngờ Cắt tiểu thư trả lời một câu, đời ta đã quyết định trường lang, trừ hắn ra, ta ai cũng không gả. Một câu nói kia ra, cả nhà đều kinh ngạc. Nguyên lai tiểu thư sớm có người trong lòng. Chẳng lẽ nàng trận này ốm yếu, đúng là bởi vì bệnh tương tư sao? Cắt lão gia cũng là không muốn ngăn nàng, nữ nhi có người trong lòng là chuyện tốt, mặc kệ nhà ai tiểu tử, hắn đánh bạc đến đem ra tài đem tặng, cũng phải cho nữ nhi mưu cái hạnh phúc. Thế nhưng là nữ nhi lại chết sống không chịu nói ra cái này trương lang đến cùng là ai nhà nam tử. Cuối cùng vừa dỗ vừa lừa, nàng mới nói ra đến. Nguyên lai cái này trương lang là gần nhất một tháng qua, mỗi ngày ban đêm đều sẽ đi vào nàng trong mộng một người. Hắn dung nhan tuyệt thế, có thể xưng phong thần như ngọc, tài hoa hơn người, có thể xuất khẩu thành thơ. Cảm kích thức thời, hiểu được nữ nhi ra hết thể tiểu tâm tư. Nói tóm lại, trên đời quả thực không có so với hắn càng hoàn mỹ tình nhân. Cắt tiểu thư ở trong mơ, cũng sớm cùng hắn trung phó vu sơn, trải qua mây mưa, mưa rào xối xả. Cũng là cái này mấy ngày liền mưa to về sau. Cắt tiểu thư tỉnh lại mới luôn luôn cảm thấy tinh thần càng phát ra hề bại. Nhưng nàng không cảm thấy đây là trương lang sai lầm, chỉ coi là mình suy nghĩ quá độ bố trí. Nàng không biết trương lang là từ đâu mà đến, cũng không biết bọn hắn phải đi hướng nơi nào, nhưng nàng cảm thấy cùng trương lang những ngày này ở chung, quả thực là trước đó 20 năm chưa bao giờ có, dù là chết cũng cam nguyện. Cắt lao ra kinh hãi. Này chỗ nào là cái gì người trong lòng, cái này rõ ràng là quỷ mê người A. Hắn không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian báo quan phủ, nghĩ mời Triều Thiên Khuyết đại nhân đến chu trừ quỷ quái. Đáng tiếc Cắt tiểu thư 10 phần kháng cự, Lý Tân Di cũng không cách nào cùng nàng hiểu rõ quá nhiều tình huống. nàng tại các tiểu thư ngoài phòng ngủ ở giữa trông hai ngày, cũng không có bất luận cái gì tà ma cái bóng. Nhưng các tiểu thư nói mê như cũ tồn tại. Giống như, đây không phải cái gì tà ma huyễn thuật, mà là cái này tà ma chính là ở trong giấc ngộng lui tới. Nàng nhớ tới một loại trong truyền thuyết quỷ vật. Hiểm. Loại này quỷ vật chính là chuyên môn tiến vào người trong ngộng cảnh hút người dương khí, để tu luyện, mười phần khó chơi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tìm đến Lý Sở. Cái này đã nhanh tạo thành một loại quán tính tư duy. Lý Sở đối xử lý loại này quỷ vật cũng không có cái gì kinh nghiệm, nhưng hắn cũng không chối từ. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị quỷ vật hại chết, cũng nên thử một chút. Lập tức, nàng liền cùng Lý Tân Di cùng một chỗ đi vào Cắt Gia Trang. Toàn bộ Cắt Gia Trang, chỉ có một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đại trạch đệ, không thể nghi ngờ, đây chính là địa chủ Cắt Lao Gia nhà. Đi vào Cắt Gia trong phủ, Cắt Lao Gia tự nhiên thiên ân và tạng, cầm Lý Sở tay một trận hứa hẹn. Chỉ cần diệt trừ hại người quỷ vật, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu hai vị. Bất quá, Lý Sở hiện tại cũng không phải loại kia chưa thấy qua tiền ngây ngô tiểu đạo sĩ. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh nói ra, ta sẽ hết sức diệt trừ quỷ vật, cứu trở về các tiểu thư. Đây tuyệt đối không phải chuyện tiền. Cắt Lao Gia cảm thụ được tiểu đạo sĩ rõ ràng nặng bảy phần lực tay, liên tục gật đầu, ta hiểu, ta đều hiểu, tiểu đạo trưởng làm sao lại quan tâm những này tục vật đâu. Nhưng là ta cũng chỉ có những này tục vật, nếu là ta nữ nhi lần này bình an, vừa rồi hứa hẹn thù lao, còn có thể tăng gấp đôi nữa. Lý Sở lực tay mà cũng vân đạm phong khinh tăng lên gấp đôi, bóp Cắt Lao Gia nhè răng trợn mắt. Một phen hàn huyên qua đi, hắn tự mình mang theo hai người đi tới Cắt tiểu thư nơi ở. Vừa mới tiến khóa viện, chỉ nghe thấy Cắt tiểu thư suy yếu lại sắc nhọn thanh âm truyền tới. Các ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng. Trương Lang là trên đời tốt nhất nam tử, ta hai người sớm đã hứa hẹn tam sinh. Ta coi như chết đói, tại nơi này treo ngược, cũng sẽ không đối với người khác động tâm, Lan. Tận lực bồi tiếp một trận lốt buốt nện đồ vật thanh âm, một đám bà mối ăn mặc nữ tử đầy bụi đất chạy tới. Lý Tân Di chắc lưỡi một cái, nhỏ giọng nói, cái này Cắt tiểu thư. Càng ngày càng khó làm a. Chương 49, một thấy Lý Sở lầm trung thân, từ đây Trương Lang là người qua đường. Cắt tiểu thư lúc này nằm tại trên giường, bẩn thỉu, sắc mặt mờ nhạt tám trầm, đã từng trắng nón mượt mà gương mặt đã gầy đến lõm, lờ mờ xinh đẹp con ngươi không có chút nào thần thái. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ cần tiến vào trong ngộng, nàng liền có thể khôi phục thành như hoa như ngọc dung nhan, thậm chí so với mình lúc trước dáng vẻ còn đẹp. Chỉ cần tại tình lang của mình trước mặt đẹp mắt, chẳng phải đủ chưa? Nàng gần nhất đã càng phát ra cảm thấy suy yếu bất lực, vẹn vẹn lớn tiếng quát lớn mấy cái kia bà mối, liền mệt mỏi nàng một trận choáng váng. Lúc đầu không muốn la to, thế nhưng là những cái kia bà mối cũng quá đáng, đem từng cái thối cá nát tôm thổi đến trên trời ít có trên mặt đất vô song, kỳ thật đều là mưu đồ nhà mình ra sản. Thật đem những cái kia nam tử kéo qua, ngay cả cho mình Trương Lang xách giày cũng không xứng. Hừ, nàng bên này vẫn tại khôi phục tinh thần, liền lại nghe thấy một trận tiếng bước chân. Tiểu nha hoàn đi vào bình phong ngoại đạo, tiểu thư, lao ra dẫn người tới thăm ngươi. Cắt tiểu thư lông mày lại nhăn lại đến, nàng cả giận nói, ta không phải nói, ta ai cũng không gặp, để những người kia hết thảy đều. Chán. Lời còn chưa dứt, thanh âm nhưng dần dần nhỏ. Nàng cảm thấy có thể là ánh mắt của mình bỏ ra. Ta thấy được cái gì? Một cái hình thể rộng lớn rất cản ánh mắt khiến người chán ghét chết mập mạp, à, nguyên lai là cha ta. Tại mập mạp đằng sau, đi theo một thân mang đạo bào người trẻ tuổi. Áo xanh bạch sấn, trường sam tự nhiên, tự mang một cỗ tiêu sái khí độ. Tóc mây xong rủ xuống, dùng một cây trúc châm tùy ý châm lấy tóc, nhìn như tùy ý nhưng lại đều là phong lưu. Kia một đôi mặt mày, lóe san san ánh sáng, như có đầy trời sao trời đánh nát tại trong đó. Kia một bộ mũi cùng bờ môi, vì cái gì có thể như thế hoàn mỹ? Vì cái gì? Dạng này dung nhan cùng khí chất là có thể chân thực tồn tại sao? A, Cắt tiểu thư nhịn không được sắc mặt phiếm hồng, rên rỉ một tiếng. Cắt Lao Gia bước lên phía trước hỏi, ai ra, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Nô. Cắt tiểu thư vội vàng che miệng của mình. Cái gì? Vừa rồi kia âm thanh rõ ràng là trong lòng rên rỉ. Vậy mà. Không tự giác phát ra âm thanh sao? Thực sự là quá cảm thấy khó xử. Thế nhưng là, nhìn thấy dạng này khuôn mặt, ai có thể kiềm chế được đâu? Lý Sở ánh mắt nhìn qua, cùng Cắt tiểu thư liếc nhau một cái. Kia trong nháy mắt. Nàng cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ ánh mắt tựa như hai đạo mũi tên, bắn thủng nàng trái tim, theo một tiếng do nét vỡ vụn vang, giống như có đồ vật gì cốt cốt chảy ra. Ấm áp, chân bóng. Chơi ạ. Trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt diễm chi nam tử. Tây hồ nước mắt, ta nước. Ta tình nguyện cùng ngươi hóa thành một đám lửa. Lý Sở nhìn xem Cắt tiểu thư, cảm thấy thầm nghĩ, ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt tâm trầm, hai mắt vô thần. Còn có mắt đèn, đích thật là bị quỷ vật đánh cắp dương khí biểu hiện. Lúc trước bị quỷ tân nương dây dưa qua một đêm Vương Long Thất cũng là dạng này. Chỉ bất quá các tiểu thư còn muốn nghiêm trọng hơn một điểm, nếu là không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ tiếp qua mấy ngày nàng liền muốn một mệnh ô hô. Đối mặt vượt qua hai lần hô hấp, các tiểu thư nhịp tim cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn tại cùng ta thâm tình đối mặt, trời ạ trời ạ trời ạ. Chờ một chút. Các tiểu thư chợt nhớ tới, mình có phải là đã ba ngày không có rửa mặt. Trong ánh mắt của ta sẽ không còn có mắt ghen a. A. Nàng vội vàng dùng chăn mền che kín mặt. Cắt lao ra nhìn thấy nữ nhi sắc mặt một hồi biến đổi, ánh mắt lơ lửng không cố định, đột nhiên lại không dám gặp người, lập tức có chút lo lắng. Ai ra, ngươi làm sao rồi? Cắt tiểu thư trốn ở chăn mền đằng sau, ôm ôm mà nói, cha, ngươi đừng nói nữa, ta nguyện ý. A. Cắt lao ra sửng sốt một chút, ngươi nguyện ý cái gì? Hắn là ai lĩnh tới? Cắt tiểu thư duỗi ra một con khô gầy tay, chỉ Lý Sở. Là ta dẫn hắn tới. Lý Tân Di nói. Cắt tiểu thư nhìn trộm nhìn nàng một chút, hơi nghi hoặc một chút, ngươi là nhà nào bà mối, ta giống như chưa thấy qua. Được rồi, dù sao ngươi đi lĩnh 100 lượng tiền thưởng đi, cửa hôn sự này ta đồng ý. Lý Tân Di trừng mắt nhìn. Ta mẹ nó là nhà nào bà mối. Bản cô nương đến nhà ngươi trừ ta đã 2 ngày, nguyên lai ngươi căn bản không nhớ rõ ta là ai sao. Mà lại, ngươi đồng ý cái gì việc hôn nhân rồi. Ngươi nhà sẽ không phải là coi trọng tiểu Lý đạo trưởng A. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Ngươi đồng ý là được rồi. Ta đồng ý sao? Dư hàng chấn ngàn ngàn vạn vạn nữ đồng bào đồng ý sao? Hào hào khí. Nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Lý Tân Di mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Cắt tiểu thư, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta không phải bà mối. Ừm. Cắt tiểu thư con mắt quay mồng mồng chuyển. Ngươi có phải hay không bà mối không trọng yếu? Hắn có phải là đến ra mắt? Lý Sở một mặt ngộng. Dĩ nhiên không phải. Ê! Cắt tiểu thư không nói hai lời hôn mê bất tỉnh. Vê đút hò vê đút. Vê đút hò vê đút. Cắt lao ra vội vàng cấp nàng đập khuôn mặt, ấn huyệt nhân trung, đồng thời nói, tiểu Lý đạo trưởng, nữ nhi của ta hiện nay thể cốt rất yếu, ngươi nói chuyện nhưng ngàn vạn muốn huyển chuyển một điểm, đừng kích thích đến nàng. Không tốt ý tứ. Tốt một phen dày vò, mới đưa cắt tiểu thư một lần nữa đánh thức. Cắt tiểu thư yếu ớt nhìn về phía Lý Sở, ngươi. Không phải đến ra mắt ta. Cắt lao ra lập tức khẩn trương nhìn về phía Lý Sở. Lý Sở trầm ngâm xuống, sau đó nói, uyển chuyển nói, tuyệt đối không phải. Cắt tiểu thư mắt tối sầm lại, kém chút lại ngất đi. Nhờ có Lý Tân Di một bàn tay đập vào nàng trên mặt, để nàng làm trận thanh tỉnh lại. Nàng che lấy nóng bỏng mặt, ngây thơ mà nhìn xem mấy người. Lý Tân Di hướng Lý Sở nụ nụ miệng, ra hiệu là hắn làm. Cắt tiểu thư trên mặt lập tức nổi lên hạnh phúc mỉm cười, trên mặt nóng bỏng cũng biến thành một trận bí ẩn sảng khoái. A. Lý Sở nghiêm túc nói, cắt tiểu thư, ngươi bây giờ tình cảnh phi thường nguy hiểm, chúng ta là tới cứu ngươi. A. Cắt tiểu thư lập tức lộ ra một mặt hoảng sợ bộ dáng, thật sao? Ừm. Lý Sở gật đầu, ngươi rất có thể bị một con yểm cho mê hoặc, nó tại đánh cắp ngươi dương khí, cứ tiếp như thế, không ra 3 ngày ngươi liền có thể sẽ chết. Nó nhưng quá xấu. Làm sao bây giờ a? Cắt tiểu thư mở to một đôi mắt to, yếu ớt mà bất lực nhìn qua Lý Sở. Lý Sở nói, đêm nay ngươi như thường lệ cùng nó gặp mặt, ta sẽ thử nghiệm nhìn có thể hay không tiêu diệt con quỷ kia vật. Được rồi, tiểu đạo trưởng, ngươi nhất định phải mau cứu người ta. Cắt tiểu thư thừa cơ nắm chặt Lý Sở tay, người ta mới 16 tuổi, vẫn chưa muốn chết đâu. Cắt tiểu thư xin yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Lý Sở bất động thanh sắc đưa cánh tay rút ra, nửa người trên thuận thế tiến hành một cái chiến thuật ngửa ra sau, kéo ra cùng cắt tiểu thư khoảng cách. Kia, đêm nay ngươi có thể cùng người ta cùng một chỗ ngủ sao? Người ta sợ, cắt tiểu thư lông mi lập lòe mà hỏi thăm. Ừm. Lý Sở cùng cắt lao ra đồng thời sững sờ. Lý Tân Di vội nói, chúng ta sẽ tại ngoài phòng ngủ ở giữa thời khắc giám sát phòng trong tình huống, cắt tiểu thư có thể yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bước xuống một mình ngươi. Người ta nói chính là cái này ý tứ nha. Cắt tiểu thư hơi đỏ mặt, xấu hổ mang e sợ nói. Lý Tân Di không còn gì để nói. Nàng một đôi mắt trừng giống trung đồng, xem sớm xuyên qua cắt tiểu thư tiểu thủ đoạn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngươi trong hiện thực có lẽ là cái hoàng hoa khuê nữ, nhưng là ở trong mơ đều mưa to liên miên nhiều ngày như vậy, còn ở lại chỗ này trang cái gì thuần. Thế là Triều Thiên khuyết áo tím vệ hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá cắt tiểu thư, cũng đừng đến thời điểm bị ngươi trương lang một mê hoặc, liền lại ý loạn tình mê nha. Chính ngươi nếu như cầm giữ không được, vậy chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương lang. Cắt tiểu thư khẽ giật mình, lông mi càng không ngừng lấp lóe, trên mặt viết đầy hắn là ai. Cái này khiến Lý Tân Di cũng không khỏi vì đó thán phục. Có thể, đủ tuyệt. Ngươi được làm đấy, Cắt Thúy Hoa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mộng cảnh bên trong ta vô địch. Mộng là một loại rất thần kỳ đồ vật, thường nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, nhưng người không thể chân chính khống chế mình ban đêm mơ tới cái gì. Mà lại nằm mơ người thường thường sẽ không biết mình ở trong mơ, trong mộng hết thể cảm giác đều sẽ bị xem như chân thực tồn tại. Phảng phất chính là một cái ngắn ngủi sinh ra thế giới. Truyền thuyết, người nếu như ở trong giấc mộng chết đi, liền có khả năng đản sinh ra một loại tên là hiểm quỷ vật. Nó có được ra vào người khác mộng cảnh năng lực, có thể ở trong mơ hút người dương khí tu hành. Đạo hạnh làm sâu sắc về sau, còn có thể cưỡng ép kéo người nhập mộng. Loại này quỷ vật rất ít xuất hiện, chỉ khi nào sinh ra, sẽ rất khó xử lý. Bởi vì nó muốn hại người rất dễ dàng, chỉ cần ở trong giấc mộng, không có người có thể cùng yểm đối kháng. Muốn tiêu diệt loại này quỷ vật, nhất định phải tìm tới bản thể của nó chỗ tiến hành trấn áp. Là đêm. Lý Sở cùng Lý Tân Di canh giữ ở các tiểu thư phòng ngủ ra ngoài, riêng phần mình nhắm mắt minh tưởng. Lý Tân Di chóp mũi ẩn ẩn có hai đầu khí long du đi, khí đuôi rồng bừng xoay quanh, theo trong cơ thể nàng chu thiên vận hành mà có tiết tấu phập phồng. Lý Sở lại không cần dựa vào vận công thổ nạp đến tăng cường mình lực lượng, hắn đang dùng tâm nhãn thuật quan sát đến bốn phía. Mặc dù nói hiểm từ trong ngộng cảnh tới lui, không có chân thực bộ dạng, nhưng nhìn bằng mắt thường không đến, không có nghĩa là không có. Hắn muốn dùng vọng khí chi pháp đến cảm giác một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Theo đối tâm nhãn thuật vận dụng càng phát ra thuần thục, hắn cũng dần dần có một chút thể ngộ. Tâm nhãn thuật cảm giác phạm vi, cùng hắn thần hồn rót vào trình độ có quan hệ. Nếu là hắn chỉ cảm giác trước người 10 trượng, như vậy hắn có thể tùy ý hoạt động, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng lại như hắn đem cảm giác phóng đại đến toàn bộ dư hàng chấn, như vậy hắn liền muốn toàn thân tâm đầu nhập trong đó, còn lại giác quan cũng sẽ trì độn rất nhiều. Đây thật ra là một cái tương đối nguy hiểm trạng thái. Thật lâu, Lý Tân Di vận hành xong hai cái đại chu thiên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem đã đi qua giữa bầu trời mặt trăng, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đêm nay bình tĩnh như vậy? Nàng nhỏ giọng nói. Tại dĩ vãng ban đêm, các tiểu thư đã sớm nên bắt đầu tuổi khô lửa bốc mớ. Lập tức, liền nghe nội gian truyền tới một thanh âm sâu kín, ta còn chưa ngủ. Lý Tân Di vỗ chán một cái, khó trách. Tiểm có thể đem ngủ người kéo vào mộng cảnh, nhưng đối thanh tỉnh người chỉ có thể không thể làm sao. Cho nên trên lý luận tới nói, là có thể thông qua không ngủ được phương thức đến để tránh bị hiểm xâm hại. Bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Các tiểu thư nếu là muốn cùng cái này hiểm hoàn toàn đoạn, tránh là tránh không xong. Dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng xong, các tiểu thư đêm nay muốn thử nghiệm tìm hiểu ra con kia hiểm xuất thân, tức nó bản thể chỗ. Không nghĩ tới nàng thế mà mất ngủ. Lý Sở trong thai nghe thấy các nàng tiếng nói, vừa định mở mắt ra, chợt thấy một cô gần như trong suốt hơi khói bồi hồi tại cắt ra nóc phòng. Đến rồi. Đây chính là hiểm dựa vào nhập mộng lực lượng sao. Đáng tiếc cố này hơi khói quá mờ mịt, Lý Sở cũng không nhìn thấy nó lúc đến con đường. Bởi vì các tiểu thư không có chìm vào giấc ngủ, cho nên cố này hơi khói từ đầu đến cuối không được cửa mà vào, ngay tại nóc nhà phía trên xoay quanh. Liền nghe các tiểu thư trong phòng ý vị thâm trường nói ra, tiểu thời điểm ta ngủ không được, cha đều sẽ vô nhẹ nhẹ ta, hống ta đi ngủ. Hiện tại nếu là có một người có thể đi vào vô vô ta, ta hẳn là cũng liền có thể ngủ thiếp đi đi. Lý Sở không có trả lời, hắn ngay tại toàn tâm quan sát kia cô hơi khói. Lý Tân Di bỗng nhiên đứng lên, ta tới. Cắt tiểu thư vội nói, không cần, không phiền thoái, ta cảm giác. A, tại nàng liên thanh từ chối thời điểm, Lý Tân Di đã đẩy cửa ra, xài bước đi đến bên giường, một cái thuần thục cổ tay chặt bổ vào nàng hạ cái cổ. Cái này một cái cổ tay chặt kinh lực nắm chắc 10 phần tinh chuẩn, vừa lúc có thể để nàng mất đi ý thức, nhưng là lại sẽ không đối thân thể tạo thành ngoài định mức tổn thương. Mà lại hả giận. Lý Tân Di thống khoái mà vỗ vỗ tay, ta nhìn ngươi không vừa mắt nửa ngày. Hừ. Theo các tiểu thư nhắm mắt lại, kia cỗ xoay quanh hơi khói cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống, toàn bộ dung nhập thân thể của nàng. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Tại một màn như vẽ phong cảnh bên trong, đột nhiên hiện ra hai thân ảnh. Các tiểu thư thay đổi trước đó sụt yếu thái độ, lúc này thân mang vàng nhạt bích váy tơ, suýt lấy chân châu tua cờ, trên đầu kéo phi tiên búi tóc, châm lấy một chuỗi minh châu. Mắt ngọc mày ngài, môi đỏ điểm điểm, dáng người thon dài bên trong mang theo vài phần mảnh mai, nhìn qua hết sức làm người chịu mến. Trước mặt của nàng, đứng một thân mang xanh biếc áo bào nam tử. Nam tử đầu đội khảm phỉ thúy bích ngọc lục sắc mũ tròn, trường sam phần phật, phong độ nhẹ nhàng. Mặt như ngọc, mắt sáng tinh lông mày, ngược lại thật sự là trên đời ít có tuấn mỹ. Cũng khó trách các tiểu thư nhìn thấy Lý Sở trước đó, sẽ bị hắn mê được thần hồn đảo ngược. Thế nhưng là lúc này Cát Thúy Hoa, lại nhìn trước mặt tình lang, trong mắt đã không có loại kia si mê, thay vào đó, là vẻ phức tạp. Nàng do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Trương Lang, lúc trước ngươi từng nói với ta, ngươi tên là Trương Ngọc Nham, triều ca nhân sĩ. Thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đến Dư Hàng huyện đâu. Trương Ngọc Nham kỳ quái mà nhìn xem trước mặt nữ tử, Thúy Hoa, ngươi tại sao phải hỏi cái này? Bởi vì, ta muốn gặp mặt ngươi, không phải như vậy trong ngọc gặp, ta muốn gặp mặt chân chính ngươi Cắt tiểu thư chủ trừ địa đạo. Trương Ngọc Nham nhìn chăm chú nàng, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên, lập tức sắc mặt đổi biến. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên hung ác, ngươi phản bội ta. Cắt tiểu thư sắc mặt ngưng lại, bối rối nói, Trương Lang, ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trương Ngọc Nham cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được ta sao? Tại mộng cảnh bên trong, ta không gì không biết không chỗ không thể, ngươi tâm tư căn bản không thể gạt được ta. Cắt tiểu thư liền lùi lại mấy bước, nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì nàng lúc trước sẽ cảm thấy Trương Lang như thế cảm kích thức thời. Căn bản không phải cái gì khéo hiểu lòng người, mà là mình tất cả ý nghĩ ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Chuyện này quá đáng sợ. Để ta xem một chút là ai có thể để ngươi thay lòng đổi dạng. Đi cùng với ta không tốt sao? Tại nơi này ta có nhất tuấn mỹ dung mạo cùng cường đại nhất năng lực, trên đời không khả năng sẽ có so ta càng hoàn mỹ người. Ngươi thế mà lại sẽ còn thay lòng đổi dạng. Trương Ngọc Nham ánh mắt âm tàn, lời nói trầm thấp, đỉnh đầu phỉ thúy bích ngọc mũ lập lòe phát sáng. Nói, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, cả giận nói, là hắn sao? Thế mà ngay tại bên cạnh ngươi. Theo hắn đưa tay chộp một cái, lại trống rông xuất hiện một đạo sương khói mông lung, đợi sương mù tan hết, Lý Sở thân hình hiện hiện ra. Lý Sở có chút ngạc nhiên. Hắn lúc này cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ở vào tâm nhãn thuật cảm giác trạng thái bên trong. Chỉ là thần hồn tương đối đắm chìm, coi là chiều sâu minh tưởng. Mà hiểm thế mà có thể đem chiều sâu minh tưởng người cũng kéo vào mộng cảnh, loại này thủ đoạn chỗ huyền diệu, hiển nhiên không phải một cái nhập mộng có thể đơn giản giải thích. Trong đó quan khiếu, chỉ sợ rất có nghiên cứu. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào người khác mộng cảnh thế giới, mặc dù là bị cưỡng ép kéo vào được, nhưng là hơi cảm thụ một chút, tựa hồ cùng bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Ngay tại hắn yên lặng quan sát bốn phía thời điểm, Trương Ngọc Nham cũng rơi vào trầm mặc. Nó là hiểm, là quỷ vật, chung quanh nơi này hết thảy đều là nó bệnh mộng cảnh, bao quát chính nó thân thể. Bộ này tướng mạo, là nó dựa theo mình trong trí nhớ anh tuấn nhất ngũ quan chế tạo ra, chỉ tồn tại tại trong tưởng tượng hoàn mỹ gương mặt. Nhưng hôm nay nó mới biết, nguyên lai có người tồn tại là vượt quá tưởng tượng. Nói tóm lại, chính là nó nằm mộng cũng nghĩ không ra người có thể lớn như vậy dạng. Một lát không nói gì về sau, nó tấm kia có thể xưng hoàn mỹ nhưng là không bằng Lý Sở anh tuấn gương mặt dần dần bắt đầu vặn mèo. Trương Ngọc Nham bỗng nhiên giận dữ hét, ta muốn ngươi chết. Và anh. Theo nó ra lệnh một tiếng, thiên địa biến sắc. Tại mảnh này trong mộng cảnh, nó chính là chúa tể. Nó có thể có được nó có khả năng tưởng tượng đến hết thể lực lượng. Không nói là lục địa thần tiên, nhưng chí ít ngôn xuất pháp thủy. Tiếng ầm vang bên trong, một đạo thô to sáng chói ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt. Nháy mắt đem Lý Sở thon dài thân hình nuốt hết trong đó. Ha ha, chết đi. Trương Ngọc Nham nhe răng cười. Ở trong giấc mộng giết người cũng sẽ không làm hắn tại chỗ tử vong, nhưng là sẽ cho người thần hồn tạo thành thương tích. Nếu như nó nhìn chằm chằm Lý Sở không thả, chỉ cần Lý Sở đi ngủ liền giết hắn một lần, tựa như đánh cắp Cắt tiểu thư dương khí đồng dạng, sớm muộn có một ngày có thể để cho hắn bởi vì thần hồn suy kiệt mà chết. Nó cũng là dạng này dự định. Trên đời lại có tự mình làm mộng cũng không nghĩ đến dung mạo, cái này thật sự là khiến quỷ khó mà tha thứ. Nhưng rất nhanh, khiến nó càng thêm khó mà dễ dàng tha thứ sự tình phát sinh. Khi kia thông thiên cổ sáng tán đi, dưới chân dãy núi đều cơ hồ bị san thành bình địa. Thế nhưng là nguyên địa, lại có một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Lý Sở lông mày phong nhíu chặt, trong mộng cảnh nghiệm quả nhiên cường đại, mới một kích kia lực lượng quả thực khiến người ngạt thở. Mình thế mà bị đánh bại, mà lại bị thương nhẹ. Có tơ máu từ khóe miệng chảy ra, hắn xoa xoa, sau đó rút kiếm ra tới. Trương Ngọc Nham có chút ngốc trệ. Cái này, là cái gì a? Ta là hiểm a? Đây là mộng cảnh bên trong, là ta sân nhà a. Mộng cảnh bên trong ta vô địch a. Thế nhưng là, loại này manh liệt tử vong uy hiếp cảm giác là chuyện gì xảy ra? Khi Lý Sở vung ra một kiếm kia thời điểm, Trương Ngọc Nham mới nhớ tới. Cái gọi là mộng cảnh vô địch, kỳ thật cũng là có cực hạn. Cực hạn này chính là tưởng tượng của nó. Trong mộng cảnh hết thảy đều có thể dựa theo hiểm tưởng tượng đến cụ hiện, cái gọi là ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là tưởng tượng cũng không phải trống rông tạo ra, nó nhất định muốn gặp qua. Người qua, nghe nói qua, tối thiểu có một cái khái niệm mới có thể cụ hiện ra. Tựa như nó đã thấy tất cả anh tuấn nhất ngũ quan tổ hợp lại với nhau cũng không bằng Lý Sở mặt. Nó đã thấy cực hạn thực lực, giống như cũng không bằng Lý Sở một kiếm này. Không thể nào. Kiếm quang trước mắt kia một sát na, Trương Ngọc Nham trong đầu hiện lên một tia hoang đường. Trên đời thực sẽ có hạng người như vậy sao? Ta nhất định là đang nằm mơ. A, đau quá. Chương 51, bí cảnh bảo chìa không trọn vẹn. Khi Trương Ngọc Nham thân ảnh bị kiếm quang thôn vệ một khắc này, toàn bộ mộng cảnh ầm vang vỡ vụn. Các tiểu thư cùng Lý Sở đồng thời tỉnh lại. Lý Sở thần quang dừng lại, lập tức lại lần nữa nhắm mắt, mở ra tâm nhãn. Mênh mông cao thiên bên trong, đang có một đạo mờ mịt hơi khói đang nhanh chóng chạy trốn. Một lần trong mộng chém giết không đủ để tiêu diệt cái này hiểm, nhưng có thể để nó nhận tương đương trình độ trọng thương. Lý Sở theo tung mà trông, trông thấy hơi khói cuối cùng rơi vào Diệu Phong Sơn một chỗ ẩn nấp lòng núi bên trong. Quả nhiên, hiểm có thể hành động khoảng cách cũng là có hạn độ. Hang ổ ngay tại Diệu Phong Sơn sao? Đợi hết thể đều kết thúc về sau, Lý Sở một lần nữa mở mắt ra. Liền gặp trước mặt mình góp lấy một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đang dùng nhìn quái vật ánh mắt đánh giá chính mình. Lý Sở nhíu mày, làm gì? Lý Tân Di mới vừa nghe đánh thức các tiểu thư giảng trong mộng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lật đổ mình tăng quan. Hiện tại mộng cảnh bên trong là vô địch, đây không phải thường thức sao? Thế nhưng là vì cái gì Lý Sở có thể ở trong giấc mộng một kiếm đem hiểm chớp nhoáng giết chết, cái này không khỏi có chút quá nghe rợn cả người. Nhưng là ngẫm lại hắn là Lý Sở, giống như lại không có như vậy khiến người chấn kinh. Trừ quái vật, nàng nghĩ không ra còn có cái gì tốt giải thích. Nhìn hồi lâu, Lý Tân Di mới bình phục lại tâm tình, nói, hiểm ở trong giấc mộng bị ngươi chém giết một lần, bị thương xa so với thường nhân phải lớn. Nó chí ít một năm nửa năm bên trong, hẳn là đều không thể ra làm loạn. Chỉ là, chúng ta vẫn là được tìm tới bản thể của nó, mới có thể triệt để tiêu trừ cái này hậu hoạn. Ta tìm được. Ừm. Bản thể của hắn hẳn là ngay tại Diệu Phong Sơn bên trong, ta nhớ được hành động của nó quy tích, hiện tại liền có thể trôi qua tìm tới hắn. Lý Sở nói. Lý Tân Di nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ, vừa vặn bình tĩnh lại tới tâm lại tái khởi gọn sóng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này quỷ vật cũng là không may. Khả năng thần hợp cảnh thậm chí hóa long cảnh danh túc, đối phó loại này đã có thành tiểu hiểm đều không có như vậy dễ dàng, nhưng nó hết lần này tới lần khác gặp Lý Sở. Ở trong giấc mộng bị tươi sống chém chết coi như xong, mà lại còn có bản sự thuận quỹ tích tìm tới trong hiện thực đi đem ngươi bản thể trấn áp. Hạ thủ vừa nhanh vừa độc. Tại nàng xuất thần thời điểm, Lý Sở đã vươn người đứng dậy, lôi lệ phong hành trên lưng trường kiếm liền muốn xuất phát. Đang khi dễ thực lực yếu hơn mình quỷ vật trong chuyện này, hắn từ trước đến nay tích cực. Lập tức gọi Cắt lão gia cùng Cắt gia nha hoàn chiếu cố tiểu thư, hai người đi ra ngoài trực tiếp chạy Diệu Phong Sơn đi. Cắt tiểu thư còn có tâm đuổi theo ra đi cùng Lý Sở tạm biệt, nhưng là nàng vừa ngẩng đầu liền ai u một tiếng, cổ đau quá. Diệu Phong Sơn cách Cắt gia trang cũng không xa, hai người tới thời điểm bóng đêm còn đồng. Lý Sở dựa vào ký ức đi tìm, nửa đường có một chút đường không thông, còn hơi lượn quanh chút đường xa. Đợi khi tìm được chỗ kia lòng núi thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng. Cái này mùa khí hậu chỉ có thể nói là hơi lạnh, nhưng đã đến nơi đây, thế mà để người cảm giác có chút rét lạnh. Chỗ này giấu ở trung ương lòng núi, đẩy ra bên ngoài khuynh đảo cây cối chặt cây, bên trong vậy mà là hoàn toàn bị đóng băng lại. Lý Tân Di dùng tay gõ gõ, đều là cứng rắn hơn sắt đá băng cứng, xem ra đã nhiều năm rồi. Bên trong lờ mờ là một đoàn màu mực, nhìn không rõ phong tàng lấy thứ gì. Nàng ngâm nghĩ hạ, nói, cái này tường băng bên trong bao hàm kiếm ý, giống như là Quảng Hàn Tông băng phong kiếm ấn. Quảng Hàn Tông cũng là 12 tiên môn một trong, cũng là trong đó một cái duy nhất chỉ lấy nữ tử môn phái, môn hạ đệ tử làm lấy thanh cao cao ngạo chứ danh, trên giang hồ hành tẩu cũng không tính nhiều. Mà Quảng Hàn Tông Sơn môn ở vào bắc địa huyền Nguyệt Sơn, khoảng cách Giang Nam Châu cách xa vạn dặm, nếu có đệ tử tới chỗ này, còn thật sự là một kiện quái sự. Lý Sở không rõ ràng những này trên giang hồ thần thông cùng bí mật, hắn chỉ biết một sự kiện. Hiểm bản thể ngay tại cái này băng hạ. Hắn nói. Lý Tân Di gật gật đầu. Từ trong ngực móc ra bốn tờ hỏa bộ phù lục, phân biệt dán tại tường băng bốn góc. Tiếp lấy vận khởi chân khí thôi phát phù lục, bốn đầu hỏa long ầm vang hiện thế, xoay quanh tại tường băng bên ngoài, hừng hực múa. Tại ngọn lửa liếm láp phía dưới, từ cái này bí ẩn trong lòng núi chảy ra nước rất nhanh rót thành một đầu dốc rách dòng suối nhỏ. Mà bên trong hình dáng cũng dần dần biểu hiện ra tại trước mặt hai người. Trong lòng núi không, trước đó bị băng cứng lấp đầy, hiện tại băng toàn bộ hòa tan về sau, lộ ra một mảnh khoáng đạt không gian. Tại đất trống chính giữa, ngồi xếp bằng lấy một người mặc trạm thanh bạch ngọn nguồn đạo bào người thanh niên, cũng là bởi vì băng phong nguyên nhân, lúc này diện mục như cũ, sinh động như thật. Lý Sở nhìn hắn trang phục, mơ hồ cảm thấy giống như là gặp qua, nhưng lại nhất thời không dám khẳng định. Nhìn hắn lúc này ngồi phái, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chỉ coi hắn đang ngủ, mà đoán không được hắn đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng là Lý Sở Nương tựa theo quen thuộc khí, một chút liền nhận ra tới. Đây chính là cái kia hiểm bản thể. Lý Tân Di trầm ngâm nửa ngày, nói, hắn hẳn là tại Minh Tưởng đả tọa lúc bị băng phong chí tử, trong lòng còn có không cam lòng, mới có thể hóa thành hiểm. Chỉ cần chấn áp bản thể của nó, kia hiểm liền sẽ biến mất. Nói, cổ tay nàng chỗ quang hoa lóe lên, danh kiếm Thu Vũ Hải Đường một lần nữa bị cầm nơi tay bên trên. Trải qua nàng bỏ ra không ít tiền tiến làm được luyện chế lại một lần, Thu Vũ Hải Đường lúc này khôi phục dĩ vãng kiên quyết, kiếm quang phun ra nuốt vào, phong mang bức người. Lý Tân Di đang muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú, chợt nghe được một tiếng hét thảm, chấm đã. Từ kia thi thể phía trên, nhẹ yếu ớt phiêu khởi một đoàn mờ mịt hơi khói, dần dần tụ thành một đạo hình người. Cái này bị Lý Sở trọng thương hiểm, đến cùng vẫn là hiện thân. Cái này tên là Trương Ngọc Nham quỷ vật cầu xin tha thứ, van cầu hai vị thả tiểu nhân một con đường sống đi, tiểu nhân ở trong núi khổ tu nhiều năm mới thành một chút khí hậu, chưa hề dám hại qua người mệnh a. Lý Tân Di trách mắng, nếu không phải là chúng ta ngăn cản, kia cắt ra tiểu thư không ra ba ngày liền sẽ bị ngươi trộm ánh sáng dương khí, ngươi còn nói không dám hại người. Đây chẳng qua là tiểu nhân một ý nghĩ sai lầm, tiểu nhân sau này nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm quỷ, tuyệt đối không còn dám phạm. Hừ. Lý Tân Di tự nhiên sẽ không nghe hắn chuyện ma quỷ, đưa tay định đem này hiểm diệt sát. Chấm đã. Ta có bảo vật nhưng hiến, nguyện ý bảo vật này đổi tiểu nhân một đầu quỷ mệnh. Trương Ngọc Nham lớn tiếng kêu lên. Ừm. Lý Sở nhẹ nhàng dương hạ lông mày, nói, nghe một chút hắn có vật gì tốt. Lý Tân Di mũi kiếm vừa nâng lên, chưa rơi xuống, liền lại thu vào. Trương Ngọc Nham con mắt đi lòng vòng, nói, hai vị cần đầu tiên nói trước, tiểu nhân nếu là dâng ra làm các ngươi hài lòng bà bối. Các ngươi nhưng phải đáp ứng không giết ta. Lý Sở gật đầu, ta có thể cam đoan không cho phép nàng lại giết ngươi. Lý Tân Di lập tức nhíu mày nhìn về phía hắn, hắn chỉ là khoát tay chặn lại, ngăn lại câu hỏi của nàng. Trương Ngọc Nham ống tay háo vung lên, chỉ thấy nó phía dưới thi thể chỗ ngực, sáng lên một đạo huỳnh quang. Một đoàn hơi khói bọc lấy một cái lập lòe phát sáng vật bay đến trước mặt hai người, Lý Sở trương tay tiếp được, phát hiện rơi vào trong lòng bàn tay chính là một phương tàn ấn. Tựa như là một phương bạch ngọc đại ấn bị cắt thành bốn khối, mà đây chỉ là trong đó một khối, ấn xuống khắc lấy một cái phức tạp bí chữ. Lý Tân Di dựng mắt xem xét, hoảng sợ nói, bí cảnh bảo chìa. Nàng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Trương Ngọc Nham, ngươi thứ này từ đâu mà đến? Là cái kia tòa bí cảnh bảo chìa. Trương Ngọc Nham nói, tiểu nhân không biết ta, tiểu nhân từ khi hóa thành quỷ vật về sau, liền đã vứt bỏ trí nhớ của kiếp trước. Chỉ nhớ rõ đây là kiện cực trọng yếu bảo vật, lại không biết là cái gì. Cũng không biết từ đâu mà tới. Lý Sở hỏi, rất quý giá sao? Lý Tân Di nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, vô giới chi bảo, đợi chút nữa ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được. Lý Sở gật đầu, tay phải rút ra kiếm sắt. Trương Ngọc Nham toàn thân hơi khói nháy mắt lắc một cái, thét to, ngươi lật lọng. Ta không có. Lý Sở nhàn nhạt trả lời một tiếng, trường kiếm vung lên. Xuy. Một trận làm người vừa lòng điểm kinh nghiệm chuyển vào thể nội. Chương 52. Liên quan tới bí cảnh 23 sự tình. Bí cảnh, chính là độc lập tại phiến thiên địa này bên ngoài thần bí chi cảnh. Có là tuyên cổ trường tồn hóa ngoại thiên địa, có là tu giả lấy càn khôn diệu pháp chỗ mở. Từ xưa đến nay, rất nhiều đại năng đều sẽ tìm kiếm hoặc là mở một mảnh thuộc về mình bí cảnh, đem tế luyện thành vì mình động phủ. Những này trải qua tế luyện bí cảnh ẩn nấp lại an toàn, không có bảo trì người, căn bản là không có cách tiến vào. Đại năng vẫn lạc thời khắc. Có sẽ đem bí cảnh giao cho tông môn hoặc là chuyển cho đệ tử, nhưng cũng có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đem bảo chìa giao phó ra ngoài, những này bí cảnh liền thành nơi vô chủ. Cơ hồ mỗi một cái đạo hạnh cao thâm đại năng tại thâm niên lâu ngày trong tu hành đều sẽ tích lũy rất nhiều tu chân tài phú, đan dược, phù lục, pháp bảo, thần thông, những vật này cất giữ trong bí cảnh bên trong, khả năng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Cái này thời điểm, bí cảnh liền mang ý nghĩa bảo tàng. Nếu như là một mảnh không có trải qua người từng tế luyện hoang dại hóa ngoại thiên địa, kia ngược lại sẽ càng thêm chân quý. Bởi vì hóa ngoại thiên địa bình thường so với người vì mở bí cảnh càng lớn, đối một cái tông môn đến nói, là cực kỳ quý giá tài phú. Cầm 12 tiên môn đến nói, mỗi một tòa tiên môn đều chí ít có được một cái dạng này hóa ngoại thiên địa. Có một cái bí ẩn truyền thừa chi địa, đây đối với đại tông môn đến nói là cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, giang hồ các tông môn đối với bí cảnh tìm kiếm cực kỳ nóng bỏng. Cơ hồ mỗi một tòa cỡ lớn bí cảnh mở ra trước đó, đều sẽ dẫn tới mấy cái tông môn truy đuổi cấp đoạn, kết quả cuối cùng thường thường sẽ biến thành đại gia hiệp đồng thăm dò, cộng đồng chấp trưởng. dần dà, cũng tạo thành một chút quy củ bất thành văn. Nhưng đại tông môn ở giữa coi trọng quy củ, lẫn nhau sẽ không vạch mặt. Rất nhiều môn phái nhỏ lại sẽ không giảng nhiều như vậy, một cái bí cảnh, rất có thể chôn giấu làm cho cả tông môn nhảy lên trời tu chân tài phú, cái này đủ để khiến rất nhiều tu giả điên cuồng. Bởi vì bí cảnh mà đưa tới sự kiện đẫm máu, rất nhiều năm qua chưa hề đoạn tuyệt qua. Giang hồ thường nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chính là cái này đạo lý, một cái bí cảnh có thể là đại bảo tàng, cũng có thể là bùa đòi mạng. Nguy hiểm không chỉ ở bí cảnh bên ngoài, còn tại bí cảnh bên trong. Hoang dại hóa ngoại thiên địa nếu như linh khí dư giả, rất có thể sẽ sinh ra một chút thiên sinh địa dưỡng tinh quái, bọn chúng đem phiến thiên địa này coi là lãnh thổ của mình, đối với xâm nhập trong đó khách không mời mà đến, sẽ tiến hành công kích mãnh liệt nhất. Nếu như trong đó dấu tuyết, vậy thì càng phải cẩn thận. Bởi vì vậy nói rõ, mảnh này bí cảnh bên trong khả năng căn bản là không có cách sinh tồn, cũng nói không chừng có cái gì đủ để khiến sinh linh diệt tuyệt kinh khủng tồn tại. Trải qua đại năng tế luyện bí cảnh đồng dạng nguy hiểm, bởi vì đây là người khác trong lòng bàn tay thế giới, mỗi cái bí cảnh chủ nhân đều sẽ dựa theo sở thích của mình cải tạo bí cảnh. Ý vị này, mỗi một phiến bí cảnh đều có được khác biệt thiên địa quy tắc. Ta đã từng được chứng kiến một cái bí cảnh, chỉ cho nữ tử tiến vào, nam tử tiến vào liền sẽ dẫn phát thiên lôi địa hỏa. Nghe nói còn có bí cảnh quy củ là không cho phép mặc quần áo. Rất không đứng đắn. Còn có chút tính cách nhảy thoát đại năng, sẽ chuyên môn tại trong đó thiết kế đủ loại cửa ải, đi vào người vượt quan mới có thể có đến bảo vật ban thưởng. Còn có một chút cất giấu cực kỳ âm hiểm cơ quan độc vật, chính là vì để kẻ xông vào toàn bộ giết chết. Dạng này tâm lý âm u, muốn để kẻ xông vào cho mình chôn cùng đại năng, cũng không tại số ít. Về phần cảnh giới chuẩn nhập môn hạm chính là thường thấy nhất, có bí cảnh chỉ cho hóa long cảnh trở xuống tiến vào, hoặc là chỉ cho thần hợp cảnh trở xuống tiến vào. Đương nhiên, nếu như là tu vi vượt qua bí cảnh chủ nhân đại năng, tự nhiên có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng là cái này có khả năng đối bí cảnh bên trong vật phẩm tạo thành to lớn tổn hại, các đại tông môn đều nghiêm khắc ngăn chặn loại hành vi này. Nói tóm lại, thứ này mặc dù quý giá, nhưng là phòng tay. Trở về dư hàng trấn trên đường, Lý Tân Di không sợ người khác làm phiền cho Lý Sở giảng giải liên quan tới bí cảnh hết thảy. Lý Sở nghe được rõ ràng, suy nghĩ một lát, nói, ta thế nào cảm giác? Ngươi một mực tại làm ta sợ. Ngươi có phải hay không muốn để ta cảm thấy thứ này mười phần nguy hiểm, sau đó chủ động giao nó cho ngươi? Ách, nhưng là đây chính là sự thật. Lý Tân Di nháy mắt mấy cái, nói, mà lại ngươi cầm trong tay đến bảo triệt chỉ là một phần tư bộ phận, cũng không hoàn chỉnh. Nếu như ngươi không biết đi nơi nào tìm kiếm còn lại bảo trìa, vậy vật này đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Lý Sở hỏi. Ngươi đem bảo trìa cho ta, Triều Thiên Khuyết có thể cho ngươi một bộ phận tiền tài thù lao, thế nào? Lý Tân Di nói. Lý Sở gật gật đầu, chính hợp ý ta. Hắn lúc đầu cũng vô ý lưu lại vật này, mới Lý Tân Di lời nói mặc dù một mực tại cường điệu bí cảnh bên trong nguy hiểm, nhưng nói cũng đều là tình hình thực tế. Nếu như là hoàn chỉnh bảo trìa, khả năng hắn còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng vật này không trọn vẹn đồng thời không biết muốn đi đâu tìm tiếp xuống bộ phận, xác thực không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể đổi thành tiền, tự nhiên là tốt. Lý Tân Di nói, vậy ngươi nói cái giá đi. Ta đã nói trước, cái này bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì bảo tàng còn chưa biết được, mà lại cũng không phải hoàn chỉnh bảo trìa, ngươi không nên nghĩ công phu sư tử ngọc ở. Lý Sở trầm ngâm xuống, nói, 500 lượng. Tốt, 500 lượng hoàng kim. Không cho phép ra trở mặt nha. Lý Tân Di một ngụm đã định, có phần có chút vội vã không nhịn nổi ý vị. Lý Sở con ngươi không dễ phát hiện mà chấn một chút. Hắn thật không nghĩ qua muốn vàng. 500 lượng hoàng kim, đó chính là 5.000 lượng bạc. Cái này tiền cho dù là tại Phủ Hàng Châu. Không, cho dù là tại Triều Ca Thành, đều có thể mua một tòa tương đương khí phái dinh thự. Cái này vẹn vẹn một phần tư chìa khóa. Bởi vậy cũng có thể gặp, tại Lý Tân Di trong lòng cái này bí cảnh có bao nhiêu đáng tiền. Xem ra mình còn đánh giá thấp giá trị của nó. Sau đó Lý Sở lạnh nhạt nói, yên tâm, đồ vật ta trước mang về trong quán, chỉ chờ ngươi mang tiền đến, tuyệt đối thành tín. Lý Tân Di nhớ tới vừa rồi hắn cùng con kia yểm hứa hẹn dáng vẻ, lầm bầm một câu, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ừm, không có gì. Lý Tân Di vội vàng lắc đầu, lại nói sang chuyện khác, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi nhìn qua không hề giống là. Rất tục người, vì cái gì như vậy quan tâm tiền tài đâu. Muốn biết rất nhiều người trong tu hành, đối vàng bạc đều là giống như bùn đất. Vì cái gì quan tâm tiền? Lý Sở nghĩ nghĩ, nói, tiền tài làm bình thường vật năng giá, là xã hội loài người một hạng rất vĩ đại phát minh. Từ đó về sau, rất nhiều không cách nào định lượng đồ vật đều có giá trị của nó. Với ta mà nói, người khác rất nhiều ý nghĩ cùng tình cảm ta không cách nào lý giải, ta chỉ có thể thông qua bình thường vật ngang giá mới có thể cùng đạt thành chung nhận thức. Lý Tân Di nghe như lọt vào trong sương mù. Dừng một chút, nàng lại hỏi, thế nhưng là bình thường lại không gặp ngươi dùng tiền, các ngươi hai sư đồ cũng đều rất mộc mạc, ngươi tích lũy nhiều tiền như vậy là dự định làm cái gì? Lý Sở không chút do dự đáp, mua nhà. A. Lý Tân Di nghe được sững sờ. Lý Sở trong mắt mang theo xuyên thủng thế sự quan mang, tại cái này trên thế giới, làm chuyện gì cũng có thể sẽ sai. Nhưng chỉ có mua nhà, tuyệt đối sẽ không sai. Lý Tân Di nội tâm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Liên tại bọn hắn hai cái xuống núi đồng thời, Diệu Phong Sơn khác một bên, cũng có hai thân ảnh chậm rãi rời đi. Cái này hai người Lý Sở gặp qua. Đến từ Thận Hư Quan xấu tráng đạo sĩ cùng phổ thấp đạo sĩ, tên kia tướng mạo phổ thông nhưng vóc dáng thấp bé đạo sĩ, sư huynh đệ hai người, sóng vai mà đi. Phổ thấp đạo sĩ thở dài nói, liên tiếp ba ngày, không có chút nào thu hoạch, trở về lại muốn bị trương sư huynh mắng. Xấu tráng đạo sĩ cả giận nói, đều do cái này điệu sơn, như vậy chim lớn, chúng ta lại muốn lục soát được cẩn thận, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều lục soát không hết. Hắn như vậy mắng chửi người thực sự là không có đạo lý. Tiểu sư thúc lập tức sẽ đến Giang Nam Châu, trương sư huynh cũng là vội vã nghĩ tại tiểu sư thúc trước mặt biểu hiện đi. Dù sao đều nói chúng ta đời tiếp theo quán chủ, vô cùng có khả năng chính là tiểu sư thúc. Hừ. Xấu tráng đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là gấp, mình đến A. Tại nơi này mất tích còn là hắn anh ruột, hắn không tìm đến, chỉ ở bên kia thúc giục chúng ta tính là gì. Ai, thiết sư huynh, nói cẩn thận A. Phổ thấp đạo sĩ bận bịu kéo hắn một cái, trương sư huynh lưu tại huyện nhà, cũng là lấy bảo hộ công tôn đại nhân làm trọng đi. Dù sao chúng ta lần này trên danh nghĩa nhiệm vụ chính là cái này. Xấu tráng đạo sĩ xì một tiếng kinh miệt, hắn bảo hộ cái giám. Chính là coi trọng kia khuê nữ. Hắn thèm người ta thân thể. Hắn thấp hèn. Tiết sư huynh, những này bực tức ngươi đối sư đệ ta nói qua loa cho xong, nhưng bạn chớ để người khác nghe được à, trương sư huynh tính tình không tốt. Ta tính tình liền tốt. Coi như khi hắn mặt, ta cũng nói như vậy. Ha ha. Trăng sáng treo cao, vắng vẻ không núi. Hai tên đạo sĩ cũng không có chú ý tới, một đôi sắc bén con mắt ngay tại sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau nhập. Chương 53, Mai Khê trai chủ nhân. Lý Tân Di chú ý không lên một đêm chưa ngủ, trực tiếp chạy về phủ Hàng Châu. Tại nàng xem ra, dùng 500 lượng hoàng kim đổi lấy 1/4 bí cảnh bảo trìa, quả thực là thiên đại tiện nghi. Không chỉ là nàng, chỉ sợ mỗi một vị tông môn tu giả đều sẽ cho rằng như vậy. Tại đại đa số người trong tu hành xem ra, vàng bạc đến trình độ nhất định liền không dùng được, chỉ có thể lợi cho tu hành đồ vật mới có thể xưng là tài phú. Bí cảnh, tuyệt đối là một phen phát tài. Lấy được cái này 1/4 bí cảnh bảo trìa, thậm chí có thể nói là so tiêu diệt một quỷ soái càng lớn công lao. Dù sao đối 12 tiên môn cái này cấp bậc tông môn đến nói, tiêu diệt lại cường đại quỷ vật, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng chuyện đương nhiên, rất khó lại gia tăng danh vọng. Bí cảnh lại có thể để tông môn trực tiếp đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lại cùng thế đơn lực bạc Lý Sở so sánh, triều thiên khuyết loại này quái vật khổng lồ, đang tìm kiếm còn lại 3 khối bảo trìa bên trên, có được ưu thế cực lớn. Quả nhiên, khi nàng trở lại triều thiên khuyết tại phủ Hàng Châu trú chỗ, đem trên tình huống báo về sau, lập tức đạt được cấp trên ngợi khen. Nàng khoảng thời gian này tại Dư Hàng Trấn làm tương đương không tệ, hoán linh án liên tiếp phát sinh Dư Hàng Trấn yên ổn xuống tới, công lao này đều sẽ ghi tạc trên đầu của nàng. Mặc dù sự tình là người nào đó làm, nhưng Lý cô nương cũng là giao trả tiền. 500 lượng hoàng kim là dễ như trở bàn tay phê xuống tới, nhưng còn có một vấn đề. Bí cảnh sự tình cực kỳ trọng yếu, không có khả năng lại để cho Lý Tân Di một mình xử lý, nhất định phải phái chân chính cao thủ tiến đến mới có thể bảo đảm không ngại. Dù sao tìm kiếm bí cảnh quá trình khó đảm bảo không có người bên ngoài ngấp nghé, liên quan đến lợi ích, không ai lại bởi vì ngươi triều thiên khuyết danh hiệu mà thoái nhượng. Ngược lại càng là đại tông môn, càng nên nhận qua huyết giáo huấn. Nhưng triều thiên khuyết lại cùng với hắn tiên môn khác biệt, nó môn hạ đệ tử phân bố tại Cửu Châu 72 phủ, đây là tương đương con số kinh khủng. Dù cho cùng là 12 tiên môn cái này cấp bậc cự phách, cũng không có mấy cái thế lực đủ dạng này phân mỏng. Đồng thời bởi vì phủ Hàng Châu nội tông môn san sát, có thật to nho nhỏ mấy chục nhà, trừ ta thời điểm rất tùy tiện liền có thể tìm tới viện thủ. Cho nên, phân công đến phủ Hàng Châu tọa trấn triều thiên khuyết cao thủ cũng không nhiều. Rất nhiều thời điểm, bọn hắn đều càng quen thuộc dùng cùng ngoại nhân phương thức hợp tác tiến hành trừ tà. Lý Tân Di thả rằng nhiều lần tìm Lý Sở hỗ trợ cũng không theo tông môn mọi người, cũng có một bộ phận lớn là bởi vì nguyên nhân này, nhân thủ không đủ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lý Sở thực sự dùng quá tốt. Hàng đẹp giá rẻ. Nhưng là, lấy phương thức hợp tác trừ tà có thể, tìm bí cảnh hiển nhiên không được. Loại này liên quan đến căn bản lợi ích sự tình, nhất định phải từ người một nhà qua tay. Nhưng lúc này phủ Hàng Châu chú chỗ bên trong cao thủ lại vừa lúc đều phái ra ngoài, dù sao phủ Hàng Châu bên trong giống dư hàng huyện dạng này huyện thành nhỏ cũng có mấy chục tòa, quỷ án chung vào một chỗ cũng là tương đương nhiều. Cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có một cái lý sở. Ngay tại cấp trên suy nghĩ từ nơi nào điều nhân thủ ra thời điểm, Lý Tân Di mở miệng nói, có lẽ ta có thể mời ta sư tôn rời núi. Cấp trên vui mừng quá đỗi, nếu là Mai Khê trai chủ nhân có thể rời núi, vậy nhưng không thể tốt hơn. Lý Tân Di sư tôn, hào Mai Khê trai chủ nhân, trên giang hồ lại xưng Mai Khê sư thái, là triều thiên khuyết bên trong danh túc. Những năm gần đây nàng tu hành đến bình cảnh, một mực tại bên ngoài thành Hàng Châu Mai Khê trai bế quan, không để ý tới việc vặt vãnh. Nhưng Lý Tân Di là nàng đệ tử, thường đi thăm viếng mình sư tôn, càng rõ ràng tình trạng của nàng. Sư tôn tu hành đến bình cảnh không giả, nhưng xa xa không phải cái gì khẩn yếu con đầu. Cái gọi là bế quan, chỉ là vì nhàn xuống tới một đoạn thời gian mà thôi. Dù sao tại triều thiên khuyết, bế quan người là có thể trường kỳ có lương nghỉ ngơi. Đây chính là lương tựa triều đình chỗ tốt. Hết thể đã định về sau, nàng lập tức ra khỏi thành đi tới Mai Khê Trai. Ra khỏi thành bảy dặm, có một mảnh đủ loại mai cây dốc núi, dưới sườn núi còn quấn một đầu thanh tịnh dòng suối. Khi hoa mai chứa đựng thời điểm, sẽ phủ kín khe núi, cho nên được tên này. Mai Khê Trai, ngay tại mảnh này dốc núi mặt sau. Mai Khê sư thái không phải ni cô, mà là nữ quan. Triều Thiên Khuyết cũng không phải là đạo môn một mạch, nhưng không cấm tiệt môn hạ đệ tử sùng Phật tín đạo, Mai Khê sư thái là tự hành đi tu, cùng tu hành không quan hệ. Lý Tân Di đi vào Mai Khê Trai, trừ vang đại môn, một lát sau, mới có một cái thanh âm ôn nhu vang lên, Tân Di à, mình vào đi. Lý Tân Di lúc này mới cung cung kính kính đẩy cửa vào. Xuyên qua tiền đình, đi vào hậu viện, Mai Khê sư thái ngay tại một gian sạch trong phòng đốt hương đả tọa, xem ra hồi lâu chưa từng động tới. Vừa rồi chẳng qua là truyền âm mà thôi. Đồ nhi bái kiến sư tôn. A, ngươi nhưng có thời gian không tới ta nơi này tới rồi. Làm sao? Cùng cái kia dư hàng trấn tiểu đạo sĩ chơi vui vẻ sao? Mai Khê sư thái mở mắt ra, trêu đùa. Người trong tu hành dung mạo không dễ lão, nàng dù xưng sư thái, nhìn qua nhưng như cũ dung nhan thanh lệ, thần thái sáng láng, so với Lý Tân Di dạng này thiếu nữ, trong mắt càng nhiều mấy phần năm tháng lắng động hạ tĩnh mịch. Mặc dù mặc một thân rộng lớn trắng thuần che đậy sa thủy hòa bảo, y nguyên không lấn át được nở nàng mỹ lệ tư thái, phong vận mười phần. Lý Tân Di đứng tại trước mặt nàng, tình giống như mẫu nữ, có vẻ như tỉ muội. Ai nha, sư tôn ngươi lại trêu chọc người ta. Lý Tân Di không thuận theo hừ một tiếng, rời cái bồ đoàn, tại Mai Khê sư thái ngồi đối diện, ta lần này tới, là có chuyện quan trọng tìm ngài. Ồ, cái gì chuyện quan trọng? Mai Khê sư thái khỏe mắt mỉm cười hỏi. Lý Tân Di nói, ta nghĩ xin ngài rời núi một chuyến. Ừm. Lập tức, Lý Tân Di liền đem những ngày này kiến thức một năm một mười nói ra, dù sao trước mặt là mình sư tôn, cũng không có gì tốt giấu giếm. Đương nhiên nàng đối Lý Sở Phát Hoa Si bộ phận vẫn là phải giấu giếm. Nghe thôi, Mai Khê sư thái suy nghĩ nói, bí cảnh. Nay cũng đúng là cái chuyện quan trọng, trước đó chưa từng nghe dư hàng trấn phụ cận đi ra đại năng, không biết là nơi nào bí cảnh bảo trìa lưu lạc nơi đây. Mà thôi, dù sao ta trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ngươi đi một chuyến nhìn xem. Lý Tân Di vui mừng, đa tạ sư tôn. Thuận tiện a, ta cũng đi nhìn một chút cái kia để ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu đạo sĩ. Sư tôn ngươi nói cái gì đâu? Lý Tân Di hơi đỏ mặt, ta đều không chút xét hắn. Đúng a, ngươi thỉnh thoảng khắc khắc nhớ hắn, làm sao lại một mực tận lực tránh đi hắn đâu? Mai Khê sư thái đứng dậy đi ra phía ngoài, trên mặt treo đầy người từng trải nụ cười. Lý Tân Di nếu không nói. Mai Khê sư thái đi vào trong viện, ống tay áo phất một cái, hô một tiếng, trước người trống rông xuất hiện một đầu mai nhánh cây đầu, cái này mai nhánh mặc dù không có rễ vô thượng, trên cành lại treo bảy đóa chứa đựng hoa mai, cực kỳ thần dị. Cái này hoa mai nhánh treo tại không trung, lớn lên theo gió, quay tròn duỗi dài gấp 10 gấp trăm lần, hóa thành một cây xà nhà phẩm chất to lớn chặt cây, trên xuống bảy đóa hoa mai, cũng đều trưởng thành to bằng cái thớt. Đi thôi. Mai Khê sư thái nói một tiếng, bước chân vừa nhấc, liền nhẹ nhàng ngồi xuống một đóa hoa mai bên trên. Lý Tân Di cũng sau đó lên một cái khác đóa hoa mai. Cái này lớn lên hoa mai mềm mại rắn chắc, ngồi ở phía trên còn có trận trận mùi thơm ngát, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Lý Tân Di đem mặt chôn ở phía trên hít sâu một hơi, thật nhiều năm không có ngồi qua sư tôn cái này thất diệu nhánh hoa, còn nhớ rõ tiểu thời điểm ta yêu nhất tại cái này hoa mai bên trên chơi. Ngươi mau mau cố gắng tu hành, chờ ngươi đến thần hóa cảnh, vi sư đưa ngươi một đóa là được. Mai Khê sư thái ôn nhu mỉm cười, lại vung tay áo, mai nhánh chậm rãi lên không, nhanh chóng đi. Bất quá nhiều thời gian qua một lát, mai nhánh liền đã đi tới 10 dặm sườn núi trên không. Trông thấy Hạ Phương Đức Mây xem bên trong chờ rất nhiều người, Mai Khê sư thái liền xa xa hạ xuống, hai sư đồ đi bộ đi qua, để tránh đã quấy rầy bách tính. Lý Tân Di lúc này xe nhẹ đường quen, cách thật xa liền hô một tiếng, Triều Thiên Khuyết môn hạ đến đây làm việc. Lý Sở nghe tiếng ra đón. Lý Tân Di nói, vị này chính là ta sư tôn, Mai Khê trai chủ nhân, ngươi cũng có thể gọi Mai Khê sư thái. Lý Sở bận bịu khẽ không người, gặp qua sư thái. Mai Khê sư thái gặp Lý Sở, hai mắt tỏa sáng, ngược lại bưng phải là một bộ tướng mạo thật được, đồ nhi ta lúc trước cùng ta nhắc lên ngươi dung nhan kinh thế, ta còn làm nàng tại khoa trương. Lý Sở mỉm cười, đa tạ sư thái khích lệ, không dám nhận, hai vị trước mời vào bên trong đi. Hắn không tiếc đưa lên nụ cười, bởi vì hắn biết, hai cái vị này là đến đưa tiền. Dẫn hai người tiến viện, Mai Khê sư thái nói, các ngươi đạo quán này ngược lại là náo nhiệt, nếu bàn về hương hỏa chi thịnh, chỉ sợ so thành Hàng Châu rất nhiều đại quan cũng không thua. Nói, nàng lại nhìn thấy trong nội viện hương hỏa nguyệt bảng, lúc này cuối tháng, phía trên số lượng đã 10 phần khoa trương, lại khen, ngược lại là một cái tiên phong. Lý Sở nói, là ta sư phó ý nghĩ. Xem ra tôn sư cũng là một vị diệu nhân a. Mai Khê sư thái mỉm cười đi tiến Tam Thanh Điện. Lý Sở một chỉ, vị này chính là ta sư phó, dư. Sư thái. Hắn còn chưa nói hết, bởi vì hắn phát hiện, Mai Khê sư thái nhìn thấy sư phó một nháy mắt, bả vai chấn động. Xinh đẹp con ngươi nháy mắt ngốc trệ. Trong ánh mắt của nàng, tựa hồ. Viết đầy cố sự. Têu một tiếng, không có đạt được đáp lại, hắn cũng không tốt lên tiếng nữa. Dư Thất An còn tại cho một vị nữ khách hành hương xem tướng tay, lật qua lật lại sờ soạn một hồi lâu, mới nói hai câu cái gì. Hẳn là đại hung, tiểu hung loại hình, dọa đến nữ khách hành hương một thanh liền nắm chặt hắn lao thủ. Nửa ngày, hống vị kia nữ khách hành hương mua hai viên chuyển vận phù đi, hắn mới ưỡn thẳng người. Vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Lý Sở dẫn thần sắc ưu tư Mai Khê sư thái đứng tại cổng. Dư Thất An cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ tại trong đầu nhanh chóng hồi ức cái gì, nửa ngày, mới nhẹ nhàng kêu một tiếng, Mai Nhi. Một tiếng này, giống như là gọi trở về Mai Khê sư thái hồn phách. Hốc mắt của nàng nháy mắt đỏ lên, bờ môi mấp máy, run rẩy kêu một tiếng, Lôi ca. Một tiếng này, bao hàm tan nát cõi lòng. Chương 54, sư phó bạn gái trước, một. Một tiếng này Lôi ca, kêu Dư Thất An mặt mò đỏ ửng, nói không rõ là biểu tình gì. Hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, đi vào Mai Khê sư thái trước mặt, vươn tay tựa hồ muốn dắt nàng, nhưng cánh tay ngả vào một nửa cứng một chút, lại rụt trở về. Cuối cùng chỉ là cười hạ, nói, đến hậu viện ngồi đi. Hắn quay người đi ở phía trước, Mai Khê sư thái cũng không nói chuyện, đỏ mắt theo ở phía sau. Dư Thất An sau lưng Tiểu Nguyệt Nhi cùng Mai Khê sư thái sau lưng Lý Tân Di, hai cái cô nương trong mắt đồng thời giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Có việc, tuyệt đối có việc. Lý Sở ngược lại là giống như bình tĩnh, nhưng hắn bước chân cùng rất chặt, cũng khi đi ngang qua Tiểu Nguyệt Nhi bên người lúc căn dặn nàng, tại nơi này chiêu đãi một chút. Thế nhưng là ta Tiểu Nguyệt Nhi không tình nguyện. Lý Sở thuận tay vỗ vỗ đầu của nàng, đưa nàng lời kế tiếp đập trở về. Tiểu Nguyệt Nhi ủy khuất nhất biển miệng, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt ta. Người khi dễ cá. Đức Vân Quan hậu viện. Giếng đá bên cạnh, Dư Thất An cùng Mai Khê sư thái ngồi đối diện nhau. Hắn đem pha tốt trà rót hai chén. Một chén cho Mai Khê sư thái, một chén cho mình. Động tác thong dong, cử chỉ tùy ý bên trong mang theo thanh nhã, phối hợp phơ phất gió mát. Tay áo đồng bền, tóc mây rêu rao, vai nhận lá rụng, một cỗ khó tả khí chất xuất trần không thể ức chế phát ra. Mai Khê sư thái nhất thời thấy ngây dại. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được. Nay lớn tuổi đường phố xuân ý chính nồng, dục ngựa cùng dạo, mưa bụi như mộng. Dưới mái hiên tránh mưa, nhìn tiến một đôi thâm thúy đồng tử, tựa như hoa sơn kẹp lấy tuyết mịn gió nhẹ. A, trong trí nhớ tấm kia gầy gò khuôn mặt, cùng trước mắt trương này nếp vốn mặt mo trùng điệp. Giọt nước mắt của nàng rốt cục nhịn không được từng viên lớn lăn xuống, khóc một tiếng, Lôi ca, ngươi già rồi. A, đúng vậy a. Dư Thất An bật cười lớn, ngươi ngược lại là còn xinh đẹp như vậy. Nô, so trước kia xinh đẹp hơn. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mai Khê sư thái nhìn đứng ở phía sau hắn Lý Sở, hỏi, hắn là ngươi nhi tử sao? Khó trách có ngươi lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Phúc. Dư Thất An một miệng nước trà kém chút phun ra sạch sẽ, hắn tranh thủ thời gian lau lau miệng, giải thích nói, không không, Lý Sở chỉ là ta thu dưỡng tiểu đồ đệ, không có quan hệ máu mủ. Ân, ngươi muốn không phải nói hắn giống ta, ta cũng là thừa nhận. Có thể là nhiều năm như vậy ở bên cạnh ta mưa dầm thấm đất, cũng trộm ta mấy phần khí chất đi. Mai Khê sư thái nín khóc mỉm cười, Sau lưng Lý Tân Di thấy bầu không khí thoáng hòa hoãn, đem tay khoác lên sư tôn bả vai, hỏi, sư tôn, vì sao ngươi quản dư đạo trưởng gọi Lôi Ca à? Từ nhỏ ở Mai Khê Trai những năm này, nàng mơ hồ cũng biết sư tôn trong lòng đọc lấy cái nào đó không thể nói nói người, thế nhưng là lúc trước tuyệt nghị không ra, người này lại là Dư Thất An. Nàng lúc trước một trực giác được, Lý Sở cái này sư phó là lạ. Ân, cụ thể nói chỗ nào quái? Quái sắc. Nàng hơi có mấy phần lo lắng, mình sư tôn lúc trước sẽ không phải là bị người lừa a. Mai Khê sư thái nhìn chăm chú Dư Thất An, nói, Dư đạo trưởng sao? Thế nhưng là năm đó ngươi truyền khắp phủ Hàng Châu danh tự, là Lý Lôi a. Hả? Mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Dư Thất An cười ngượng ngùng xuống, hành tẩu giang hồ nha, dù sao cũng phải chuẩn bị mấy cái dùng tên giả. Mà lại, hắn ống tay háo phất một cái, nhìn về phía nơi xa, thở dài nói, giống như ta như vậy người, vô luận đi đến nơi nào, luôn luôn là giả tên chỗ mệt mỏi, muốn tránh cũng tránh không xong. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là mỗi qua một chỗ liền thay cái danh tự, dạng này mới có thể thanh tĩnh một chút. Những năm này ta thân nhập đạo môn, nhiều lần cùng người trong đạo môn tìm hiểu tin tức của ngươi đều không người biết, nghĩ không ra là ngươi đổi danh tự. Mai Khê sư thái buồn bã nói, càng không nghĩ tới, lấy ngươi cao như thế tuyệt tu vi, vậy mà lại mai danh nhận tích tại cái này ngoài trấn nhỏ trong đạo quán. Dư Thất An nói, đại đạo quán nhỏ, tu chính là đạo, cùng xem lại có quan hệ gì đâu. Trong giọng nói tràn đầy, là không giấu được cao nhân phong phạm. Lý Tân Di tò mò nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, Dư đạo trưởng tu vi rất cao sao? Nàng lúc trước vẫn cho là Lý Sở sư phó là cái không có bản lãnh gì sẽ chỉ nhìn mình chằm chằm ngực nhìn ra không biết xấu hổ tới. Đương nhiên, cho dù có bản sự, cũng không ảnh hưởng mình đối cái khác hành vi đánh giá. Mai Khê sư thái hồi ước nói, 30 năm trước phủ Hàng Châu, ai không biết kêu hành không xuất thế Lý Lôi đạo trưởng đâu. Hắn phong thần như ngọc, dung mạo tuyệt đại, tại Hàng Châu xương phi tự lưỡi nở hoa sen, biện đổ xương phi tự thập đại cao tăng. Lại tại Ân Nãng Sơn lực trả ma đầu, nâng rượu đạp nguyệt mà còn. Chỉ tiếc không có người thực sự được gặp hắn xuất thủ, gặp qua hắn thần thông người, đều chết hết. Dư Thất An khoát khoát tay, không đề cập tới cũng được. Đúng vậy à, có một số việc không đề cập tới cũng được, nhưng có một số việc, nhưng dù sao nên xách một chút. Mai Khê sư thái lời nói xoay chuyển, ánh mắt bất thiện, những năm này ta từ đầu đến cuối tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi lúc trước vì sao đi không từ giã. Hôm nay đã gặp phải, chắc là Lao Thiên cũng phải cấp ta một đáp án. Dư Thất An mí mắt lắc một cái. Quả nhiên nữ nhân mặc kệ bao lớn niên kỷ, đều có thể làm đến nói trở mặt liền trở mặt. Lý Sở con ngươi cũng rụt rụt. Mặc dù Mai Khê sư thái ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là hắn đã bén nhạy từ đó đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Chỉ sợ đón lấy đến sư phó một câu không đúng, liền muốn lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mai Khê sư thái tên tuổi hắn nghe Lý Tân Di nhắc qua, là Triều Thiên Khuyết bên trong danh túc, tu vi tại Hóa Long cảnh đỉnh phong, không thể bảo là không mạnh. Bất quá sư phó tu vi thông thiên triệt địa, tự nhiên đè ép được nàng. Coi như thật đánh nhau, mình hẳn là cũng không cần giúp đỡ. Thân là tiểu bối, vẫn là thành thành thật thật nhìn xem liền tốt. Dư Thất An niết hầu trên dưới nhấp nhô mấy lần, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, Mai Nhi, ta năm đó sở dĩ đi không từ giã, đều là trách ngươi à. Trách ta. Mai Khê sư thái khẽ giật mình. Đa tình từ xưa không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Dư Thất An đống nhiên liền niệm hai câu thơ. Lắc đầu, hắn tiếp tục nói, ta từ trước đến nay là cái không thích trói buộc người, người đối ta tình cảm quá nhiều, quá thật chí, cũng quá nặng nề, bọn chúng chịu nặng đặt ở bả vai ta bên trên, ta sợ hãi nó sẽ giảm bớt, dù là một điểm sẽ để cho tâm ta đau nhức. Thế nhưng là nó đã đến đỉnh, không thể gia tăng, chỉ có thể giảm bớt, ta sợ hãi. Dần dần, ta đã bị loại này cảm giác trói chặt lại. Cùng nó nhìn xem nó từng ngày biến mất, ta nghĩ không bằng, thừa dịp nó còn dậy đặc nhất thời điểm rời đi đi. Dạng này, chúng ta đều có thể tại lẫn nhau trong lòng lưu lại sâu nhất cái bóng. Qua nhiều năm như vậy lại gặp nhau, chúng ta trong lòng đều buông xuống, thản nhiên ngồi tại nơi này, không phải rất tốt sao? Mai Khê sư thái truy vấn, ngươi buông xuống sao? Dư Thất An cười hạ, dùng cao thâm mặt chắc ánh mắt nhìn xem nàng, ngậm miệng không nói. Thật lâu, Mai Khê sư thái ngước nhìn bầu trời mây tầng, nói khẽ, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Hai sư đổ rời đi Đức Vân Quan thời điểm, canh giờ còn sớm. Kỳ thật các nàng tổng cộng cũng không có đợi bao lâu. Mai Khê sư thái cùng Dư Thất An nói chuyện, bất quá giải rác vài câu mà thôi. Nhưng đối với cựu biệt trùng phùng hai người đến nói, tựa hồ đã đủ. Lưu lại tiền, lấy đi bí cảnh bảo trìa, Mai Khê sư thái liền đứng dậy đi, cũng không lưu luyến. Sau khi ra cửa, Lý Tân Di cẩn thận hỏi, cho nên sư tôn ngài cho ta lấy tên lúc để ta họ Lý. cũng là bởi vì hắn sao? Mai Khê Sư Thái tục ra họ Hàn, thu dưỡng mình về sau, cho mình lấy tên lại họ Lý, nàng trước kia cũng tò mò qua. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cùng Dư Thất An cái kia dùng tên giả có quan hệ. Ừm. Mai Khê Sư Thái không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Sư tôn ngài tìm hắn nhiều năm như vậy, làm sao? Chỉ nói mấy câu liền đi. Lý Tân Di lại hỏi. Mai Khê Sư Thái cười hạ, ta tuổi trẻ thời điểm A, luôn cảm thấy đi ngày khổ nhiều, mọi thứ phải nắm chặt mới được. Nhưng bây giờ lớn tuổi, ngược lại cảm thấy còn nhiều thời gian. Dù sao hắn hiện tại không thể giống năm đó đồng dạng đi không từ giã, chạy đạo sĩ còn có thể chạy quan sao. Ngài là dự định. Ta dự định trước tiên đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành lại nói, chúng ta đi Diệu Phong Sơn. Mai Khê Sư Thái quay người lại, trong mắt một lần nữa sáng lên ảo ảo thần quang. Đức Vân Quan bên trong, Dư Thất An dùng sức vân về dâu rịa, tốt một trận mất hồn mất vía, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không được, không được. Nghĩ nửa ngày, hắn ngẩng đầu đối Lý Sở nói ra, đồ nhi, nếu không chúng ta chạy trốn A. Lý Sở sững sờ, Mai Khê Sư Thái không phải đã đi rồi. Ai, nhìn nàng đi được như vậy dễ dàng, ta đoán nàng không có ý định tùy tiện bỏ qua ta. Dư Thất An liên thanh thở dài. Lý Sở cũng là lần đầu tiên thấy Dư Thất An hốt hoảng như vậy dáng vẻ. Không khỏi cảm khái, chuyện tình cảm vẫn là quá phức tạp, ngay cả sư phó tâm cảnh đều có thể xáo trộn. Sờ sờ trong ngực tươi mới ngân phiếu, an tâm. Cái đồ chơi này nó không thâm sao. Chương 55, một đối uyên ương cùng hai cái đạo sĩ. Lúc này Diệu Phong Sơn bên trên. Xấu tráng đạo sĩ cùng phổ thấp đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra, lưng tựa một gốc tráng kiện thân cây, nhìn xem đỉnh đầu gì rào cành lá cùng nhỏ vụn trời xanh. Có chút choáng. Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như bị người đánh lén rồi. Ngộng một hồi lâu, hai người mới nhớ lại vừa vặn xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua trở lại nha thự lại bị Trương Sư Minh một trận chửi mắng, sau đó sáng sớm hôm nay liền lại bị đuổi ra lục soát núi. Cái này to như vậy Diệu Phong Sơn, cũng không biết lục soát khi nào là cái đầu. Rõ ràng chờ tiểu sư thúc tới, để hắn thần thức quét qua, đoán chừng hai ngày liền có thể quét xong toàn núi. Nhưng Trương Sư Minh vì đập tiểu sư thúc mông ngựa, nhất định để bọn hắn dùng như thế nguyên thủy phương thức đến lục soát núi, muốn cho tiểu sư thúc trông thấy thành quả. Không có biện pháp, ai bảo hắn tu vi cao địa vị cao, hai cái tiểu lâu la đành phải ngoan ngoãn ra làm việc. Lòng tràn đầy suối quẩy. Ai ngờ bọn hắn lên núi mới đi không bao xa, đột nhiên phía sau phong thanh thoáng qua một cái, hai người liền riêng phần mình mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Nói đến, hai người làm sao cũng là thận hư quan môn hạ. Nghiên kỷ mặc dù không lớn, tu vi cũng đều tại khí hải cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, bình thường cũng sẽ không bị người như thế tùy tiện chế phục. Không biết kia đánh lén người là lai lịch thế nào, hạ thủ thế mà như vậy mau lẹ. Đang nghĩ ngợi, liền nghe bên cạnh có cái lanh lảnh thanh âm nói, nha, các ngươi tỉnh rồi. Ừm. Xấu tráng đạo sĩ cùng phổ thấp đạo sĩ động một chút, phát hiện chỉ có thể quay đầu, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ lúc này tình trạng. Nguyên lai hai người bọn hắn đều bị trói tại cái này trên một cây đại thụ. Hai người tranh thủ thời gian phát lực giằng co, phổ thông dây thừng tự nhiên trói không ngừng tu giả. Thế nhưng là buộc bọn hắn đầu này không biết là tài liệu gì, trong lúc nhất thời làm sao cũng không tránh thoát, mà lại càng dễ rủa co lại được càng chặt, xiết được hai người quả thực không thở nổi. Kia lanh lảnh thanh âm lại nói, đừng dễ rủa, Đông Hải Khuê Long gần, gặp được chân khí càng co lại càng chặt, chuyên môn đối phó tu giả. Hai người đành phải từ bỏ, nhận mệnh nhìn về phía người nói chuyện. Tại cây này bên cạnh có ba người, ánh mắt bất thiện đánh giá bọn hắn. Một cái là khôi ngô hung mãnh tóc vàng trắng hán. Một cái là không giống người tốt cao gầy hán tử, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai cái này hán tử thuộc về loại kia, người đi trên đường không cẩn thận nhìn bọn hắn một chút, liền sẽ trong lòng run lên, cảm thấy mình không phải muốn bị cướp tiền chính là muốn bị cướp xác, tóm lại muốn ném chút gì tướng mạo. Càng không nói đến lúc này loại này cảnh tượng, hai cái đạo sĩ không khỏi đồng thời hoa cúc siết chặt, nóng trông bọn hắn chỉ vì cầu tài. Hai cái này hán tử bên cạnh còn đứng lấy một cái. Chờ một chút, thật lớn. Hai cái đạo sĩ nhịn không được liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia chấn kinh. Làm sao như thế đại? Yêu nghiệt, nhất định là yêu nghiệt. Bất quá. Đây không phải chúng ta bây giờ hẳn là chú ý trọng điểm A. Thế nhưng là thật rất lớn A. Xác thực. Một phen ngắn ngủi ánh mắt sau khi trao đổi, hai cái đạo sĩ đạt thành không lời chung nhận thức. Nếu như là nàng, cấp sắc cũng không quan hệ. Người thứ ba, là cái dáng vẻ lười biếng nữ tử, mặc hà màu trắng váy dài cân vạt váy ngắn. Áo khoác ngắn tay mỏng lụa mỏng, băng gấm đồng bền, gấm gai trắng thêu áo ngực bên trên thêu lên hai con nguyên ương. Đáng thương nguyên ương có chút không chịu nổi gánh nặng, đã có chút biến hình. Không sai, đây chính là ngày đó đi vào Dư Hàng Trấn, lập chí muốn vì báo ngũ báo thủ ba vị. Bọn hắn âm thầm rình mò Thận Hư Quan mấy vị đạo sĩ nhiều ngày, rốt cục thăm dò trong đó hai người hành động quy luật, tuyển tại Diệu Phong Sơn quả quyết xuất thủ. Tóc vàng tráng hán đi vào hai người trước mặt, trầm mặc không nói, lại uy áp sâu nặng, để hai cái đạo sĩ đồng thời trong lòng run lên. Tráng hán gương mặt hai bên đều có ba đạo màu vàng kim nhàn nhạt sợi râu vết tích, không nhìn kỹ vẫn còn nhìn không ra tới. Kia xấu tráng đạo sĩ thấy hình, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kêu lên, Kim Sư. Ngươi là Thanh Dực Lâu Kim Bài sát thủ, Kim Sư. Hắn từng tại Triều Ca cửa thành gặp qua người này. Không, là này yêu lệnh truy nã. Nó lúc ấy chui vào Triều Ca thành ám sát một vị đương triều đại quan, sau đó toàn thân trở ra. Đương Kim tức giận, mệnh Triều Thiên Khuyết tướng sư đại lực bói toán, mới sinh sinh đẩy ra kẻ này lai lịch thân phận cùng hình cáo thị. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có bắt đến nó. Mặc dù hình dạng hắn có chút nhớ không rõ, nhưng cái này mấy đạo kim sắc sợi râu vẫn là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Hừ! Kim sư cười lạnh một tiếng, đã ngươi nhận ra ta, chắc hẳn cũng nghe qua tên tuổi của ta, vậy ta liền không cùng ngươi che giấu. Nó chỉ bên cạnh hai người, đây là ta kết bái đệ đệ muội muội, Ly Tứ, Miêu Cửu. Hôm nay tìm các ngươi tới, là có mấy lời muốn hỏi các ngươi. Xấu tráng đạo sĩ nhìn trước mắt mấy người, nói thầm một tiếng hỏng bét. Thanh Dực Lâu bên trong đều là giết người không chớp mắt yêu vật, không có chút nào nhân tính đối bọn chúng đến nói là chuyện đương nhiên, rơi vào bọn chúng trong tay, muốn đảo mệnh coi như khó khăn. Các ngươi không cần sợ. Cao gầy Ly Tứ nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề, chúng ta tuyệt không tổn thương các ngươi. Bên cạnh nữ tử Miêu Cửu bỗng nhiên lười biếng nói, hai người kia ánh mắt làm sao sắc mị mị. Ly Tứ liền nói ngay, đem bọn hắn đâm mù. Đừng! 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 Ta chính là đơn thuần thích viên đường, không có khác ý tứ. Xấu tráng đạo sĩ lớn tiếng cầu xin tha thứ, vội vàng thu hồi mình ánh mắt. Phổ thấp đạo sĩ dứt khoát nhắm mắt lại, không phải thật rất khó khống chế. Đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi là từ đâu tới đạo sĩ? Tóc vàng tráng hán trực tiếp hỏi. Thận Hư Quan. Triều Ca thành bên ngoài Thận Hư Quan. Xấu tráng đạo sĩ trả lời. Các ngươi là đến bảo hộ Công Tôn Triệt. Vâng, chúng ta sư phó là Thận Hư Quan bên trong đại danh đỉnh đỉnh thường thủ trùng thường chân nhân. Phổ thấp đạo sĩ nuốt ngụm nước bọt, nói, chúng ta sư phó cùng Công Tôn đại nhân giao hảo, nghe nói hắn có nguy hiểm, liền để chúng ta đến bảo hộ hắn. Mà lại, ta sư phó rất bao che khuyết điểm. Hắn muốn biết có người hại đồ đệ của hắn, khẳng định mặc kệ chân trời góc biển cũng phải tra ra hung thủ. Hừ! Kim sư lần nữa cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Phổ thấp đạo sĩ rụt cổ lại, yếu ớt mà nói, chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, các ngươi lần này hết thể tới mấy người? 4 cái. Xấu tráng đạo sĩ đáp. 5 cái. Phổ thấp đạo sĩ lần này cướp trả lời. Ừm. Kim sư sắc mặt ngưng lại, bẻ bẻ cổ, đến cùng mấy cái. Phổ thấp đạo sĩ cùng xấu tráng đạo sĩ liếc nhau. Từ đâu tới 5 cái? Những yêu vật này hung mãnh, nếu là biết chỉ có chúng ta mấy cái tại, chạy đến nha thự đại khai sát giới làm sao bây giờ? Dư hàng trấn bên trong không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Cái gì ý tứ? Chúng ta liền nói tiểu sư thúc đã tới, có thể khiến bọn chúng kiêng kỵ. Tốt. Sư huynh, ngươi đừng có lại nhìn vậy đối với lương. Ngươi lại nhìn, ta cũng không nhịn được. Ta tốt. Xấu tráng đạo sĩ trầm giai nói, là có 5 cái. Chúng ta Thận Hư Quan tiểu sư thúc cũng đến, ta vừa vặn quên đi. Tiểu sư thúc. Cao gầy hán tử nhíu mày, ta nhìn chằm chằm các ngươi mấy ngày, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Ách. Ta tiểu sư thúc tới sớm, hắn luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không thấy được cũng rất bình thường. Phổ thấp đạo sĩ giải thích nói. Kim sư trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn tu vi rất cao. Ta tiểu sư thúc giang thủ dần, có điệu tiên chi tư. Hắn kinh tài tuyệt diễm có 102 Triều Ca thành. Chúng ta cũng không dám xác định hắn tu vi cao bao nhiêu, hôm qua còn hóa long cảnh sơ kỳ. Hôm nay nói không chừng chính là trung kỳ, ngày mai khả năng chính là hậu kỳ, tóm lại chính là rất lợi hại. Phổ thấp đạo sĩ cực kỳ nói khoa trương nói. Xấu tráng đạo sĩ minh bạch hắn dụng ý, âm thầm tán thưởng một tiếng thông minh. Không do nói ra tiểu sư thúc cảnh giới, mấy cái này yêu vật liền lấy năm không đúng, càng dễ dàng để bọn hắn sinh ra e ngại. Ha ha, ta liền nói, mấy cái này phế vật sao có thể giết lao ngũ, nguyên lai là có đầu cá lớn. Kim sư cười gần nói. Hả? Xấu tráng đạo sĩ cùng phổ thấp đạo sĩ đồng thời sững sờ. Lời này cái gì ý tứ? Lao ngũ là ai? Đại khái không sai biệt lắm, cửu muội, xử lý xuống bọn hắn đi. Cao gầy hán tử nói. Ừm. Miêu Cửu chậm ung dung đi lên phía trước, xinh đẹp con ngươi nhìn thẳng hai tên đạo sĩ. Xem ta con mắt. Ánh mắt đường hướng xuống chuyển, để các ngươi xem ta con mắt. Nghe không hiểu lời nói sao? Dương mắt. Một phen gian dạy, hai tên đạo sĩ mới rốt cục dương mắt cùng nàng đối mặt. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, hoa khoe màu lúa sắc. Hai tên đạo sĩ đồng thời dâng lên cái cuối cùng suy nghĩ. Nguy rồi, nhiếp hồn. Chương 56, ngược lại cưỡi lửa tiểu sư thúc. Phủ Hàng Châu bên ngoài trên con đạo, chậm ung dung đi tới một đầu con lửa. Cái này con lửa màu lông thanh sáng, mục ẩn tinh quang, nhìn qua trái ngược với so bình thường ngựa cao to còn muốn thần tuấn. Tại con lửa trên lưng, ngược lại dựa một vị thân mang trạm thanh bạch ngọn nguồn đạo bào tiểu đạo sĩ. Hắn nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi niên kỷ, có lẽ còn muốn lớn chút, một trương mặt em bé không tốt phân biệt. Da mặt trắng nõn, mắt phượng hẹp dài, mang theo mấy phần tùy ý khí độ. Đỉnh đầu nghiêng nghiêng châm cái đạo kế, chính dựa vào con lửa trên lưng ngủ gật. Hai bên là gió qua từ từ cỏ xanh địa, nơi xa là sống lưng sợi dây gắn kết miên núi xanh, tăng thêm cái này cưỡi lửa tiểu đạo sĩ, ngược lại vẽ thành một bức có chút thoải mái bức tranh. Nhưng là, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phần này thoải mái. Đạo sĩ nhẹ nhàng nhăn hạ lông mày, híp mắt xem xét, hậu phương một đám cưỡi ngựa thiếu niên hét lớn chạy tới. Đám người này cũng đều là con em nhà giàu, thân mang cẩm y, cưỡi đại mã, không chút kiêng kỵ phóng ngựa phi nước đại, ở cửa thành liền trêu đến một hồi náo loạn. Đi ngang qua tiểu đạo sĩ bên người lúc, có người châm chọc nhìn hắn con lửa, phát ra vài tiếng chế giễu. Thậm chí, còn cố ý tại con lửa bên thai quăng cái văn roi, muốn kinh hãi đầu này con lửa. Bọn hắn đi qua sau, tiểu đạo sĩ dường như không để ý, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ gật. Thế nhưng là khi bọn này phóng ngựa thiếu niên tiếp tục hướng phía trước, phi buôn tốt một trận, đột nhiên phát hiện, phía trước trên con đạo, lại xuất hiện một đầu con lửa. Con lửa trên lưng, còn có một cái mặt em bé tiểu đạo sĩ, cùng mới cái kia giống nhau như lúc. A, bọn hắn hơi có chút kỳ quái, có gan lớn lại gần, không khách khí chút nào hỏi, đạo sĩ, ngươi vừa vặn không phải bị chúng ta vung ra sau lưng. Làm sao nhanh như vậy lại chạy đến phía trước tới? Tiểu đạo sĩ liếc hắn một cái, lại hai mắt nhắm nghiền. Thái độ rõ ràng, mặc kệ ngươi. Hừ. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, đánh ngựa, dưới hông tuấn mã phi nước đại ra ngoài. Một trận bụi mù lập tức bao phủ phía sau cái mông con lửa. Hít bụi đi ngươi. Móng ngựa tung bay, lần này chạy tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn, thế nhưng là chạy không ra đã lâu, bọn hắn lại trông thấy phía trước xuất hiện một đầu con lửa. Trên lưng lửa vẫn là cái kia mặt em bé tiểu đạo sĩ. Một đám thiếu niên lập tức đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Có người không tin tà, tiến lên quát, đạo sĩ, ngươi có phải hay không dùng pháp thuật? Làm sao đầu này con lửa có thể nhiều lần chạy đến chúng ta phía trước đến? Tiểu đạo sĩ lần này ngay cả mắt đều chẳng muốn trợn, chính là tùy ý phất phất tay, giống như là đuổi rồi giống như. Thiếu niên kia nhận qua như vậy lạnh nhạt, đưa tay giơ lên roi ngựa liền muốn quất xuống. Chỉ bất quá hắn không dám nhắm ngay cái này lai lịch không rõ đạo sĩ, mà là quất con lửa cái mông. Ngược lại muốn xem, ngươi cái này con lửa bị kinh sợ tán loạn, ngươi còn có thể hay không như vậy thong dong. Thế nhưng là không đợi roi rơi xuống, đạo sĩ cưỡi con lửa ngẩng đầu một cái, phát ra ngang một tiếng giống. Thanh âm vang đến tựa như sấm sét, tại trời trong nổ tung. Mấy người thiếu niên bị giật nảy mình, suýt nữa ngã xuống ngựa tới. Nhưng chấn kinh nghiêm trọng hơn vẫn là bọn hắn dưới hông ngựa. Cũng không biết cái này lừa hí âm thanh bên trong có cái gì thần uy, chung quanh ngựa toàn bộ dọa đến tè ra quần, khoái mã kẹp roi chạy thoát rồi. Mà lại hoảng hốt chạy bừa, có hướng trên đồng cỏ chạy, có đường cũ trở về, còn có trực tiếp đem kỵ sĩ ngã vào bên đường trong khe nước. Nguyên bản yên tĩnh trên quan đạo, lúc này tất cả đều là bọn hắn quái khiếu, ta ngựa bị sợ hãi. Ta ngựa bị sợ hãi. Ta ngựa hết rồi. Ta ngựa cũng là. Trên lưng lừa tiểu đạo sĩ dường như ngủ thiếp đi, lại tựa như nhìn thấy bọn họ thẳng hình. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ một lúc sau, đầu này con lửa liền xuất hiện ở dư hàng trấn bên ngoài. Tiểu đạo sĩ lúc này mới có chút đứng dậy, đánh giá bên người chợ búa khói lửa, lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Con lửa bước đi thong thả đến dư hàng huyện nha thự bên ngoài, tiểu đạo sĩ lúc này mới xoay người xuống lửa, tiến lên cửa đối diện phòng nói ra, bần đạo triều ca thận hư quan giang thủ dần, đến đây đến thăm công tôn đại nhân, thỉnh cầu thông báo. Môn kia phòng gặp hắn khí độ không tầm thường, biết cũng không phải phàm nhân. Một giọng nói đạo trưởng chờ một chút, liền nhanh đi thông báo. Công tôn Triệt nhận được tin tức, lập tức tự mình ra đón, đi theo phía sau thận hư quan một tên khác đệ tử, Trương Ngọc Khê. Ha ha, ta tại triều ca thành thời điểm liền thường nghe nói giang tiểu đạo trưởng danh hiệu, chỉ tiếc không được gặp một lần, không muốn lại tại nơi đây gặp được. Công tôn Triệt mỉm cười nói. Bần đạo du lịch thiên hạ, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Ngẫu đến Giang Nam Châu, nghe nói có mấy vị sư điệt ở chỗ này, liền tiện đường tới dạo chơi mà thôi. Quấy công tôn đại nhân công vụ, thực sự thật có lỗi. Giang thủ dần cũng khách khí hành lễ. Công tôn Triệt liên thanh nói, chỗ nào, chỗ nào. Nhưng kỳ thật hắn vẫn là có chút bận hiệu, tiền nhiệm huyện lệnh không cho hắn lưu lại cái gì đắc lực nhân thủ, dư hàng huyện nha bên trong cơ bản đều là một bang giá áo túi cơm. Hắn gần đây đang định chiêu mộ hai cái sư gia hoặc là phụ tá loại hình nhân vật, đến giúp tự mình xử lý sự vụ. Mới đang cùng người nghị sự, nghe nói Thận Hư quan tiểu sư thúc tới, mới mau chạy ra đây nhìn một chút. Giang thủ dần người này, tại triều ca cũng là có chút xuất chúng tiên môn tân tú. Lấy hắn niên kỷ tu vi, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Nhưng muốn nói để Công Tôn Triệt như vậy kính trọng, cũng là không về phần. Càng quan trọng hơn là, hắn cơ hồ chính là Thận Hư quan lão quan chủ chỉ định hạ nhiệm người nối nghiệp, đây mới là hắn bị rất nhiều người xem trọng nguyên nhân. Tùy ý hàn huyên vài câu, Công Tôn Triệt liền trở lại tiền đường đi, lưu lại Trương Ngọc Khê cùng Giang Thủ Dần hai người trò chuyện. Trương Ngọc Khê chính là lúc trước Thận Hư quan đệ tử tại nơi đây người dẫn đầu, cho người ấn tượng từ trước đến nay lãnh đạo, đối đãi cái khác sư đệ cũng là táo bạo kiêu hành. Nhưng hắn tại Giang Thủ Dần trước mặt, lại nụ cười chân thành, mười phần nhu thuận. Mặc dù hắn so Giang Thủ Dần còn muốn lớn hơn 5-6 tuổi. Lần này thấy tiểu sư thúc thần quang nội liễm, chân ý hòa hợp, chắc hẳn tam nguyên hợp khế, hóa long kỳ hạn đã không xa a. Trương Ngọc Khê liếm hết sức quen thuộc, hạ bút thành văn. Khó mà nói, long môn khổ sở, nói không chừng ngay tại ngày mai, cũng không chừng đời này không tấn, vẫn là phải nhìn cơ duyên. Giang Thủ Dần lắc đầu. Tiểu sư thúc 9 tuổi đoán thể, 11 tuổi khí hải, 15 tuổi nhập thần hợp cảnh, cho dù là trong truyền thuyết thiên linh căn cũng bất quá như thế. Nếu nói ngươi không cách nào hóa long, ta Trương Ngọc Khê cái thứ nhất không đáp ứng. Trương Ngọc Khê vỗ ngực nói. Giang Thủ Dần nghiêng mắt nhìn hắn một chút, đừng tổng nuốt mông ngựa, trong quán lời nhắn nhủ nhiệm vụ thế nào. Ách! Trương Ngọc Khê ngữ khí trì trệ, ta mỗi ngày ở đây tọa trấn bảo hộ Công Tôn đại nhân, âm thầm nhiệm vụ, đều là từ Tiết sư đệ cùng Lưu sư đệ phụ trách. Hai người bọn họ gần nhất dù ngày đêm đi lục soát Diệu Phong Sơn, còn chưa có thu hoạch. Ừm, các ngươi không vào thần hợp cảnh, không cách nào thần thức ly thể, lục soát núi là chậm chút, quay đầu ta đi lục soát liền tốt. Giang Thủ Dần nói. Loại sự tình này sao dám lao động tiểu sư thúc? Giang Thủ Dần nhíu mày lại, Tiềm Long Bí cảnh sự tình với ta mà nói rất trọng yếu, chỉ cần có thể đem tìm tới, lao động ta tự nhiên không có gì, liền sợ để người của Quảng Hàn Tông nhanh chân đến trước a. Trương Ngọc Khê nháy mắt mấy cái, người của Quảng Hàn Tông cũng tới. Nghe nói Quảng Hàn Tông có vị tiểu giao trì đệ tử cũng phải đột phá, Tiềm Long Bí cảnh bên trong có hóa long quả, các nàng không đến mới là quái sự. Nói không chừng, tới so với chúng ta còn phải sớm hơn. Hừ, Quảng Hàn Tông tiện nhân, năm đó cực khả năng chính là các nàng hại ta huynh trưởng, còn vu ta huynh trưởng trong sạch, ta huynh trưởng đến nay sinh tử chưa biết. Trương Ngọc Khê cắn răng. Giang Thủ Dần vỗ vỗ bờ vai của hắn, chân tướng sự tình không rõ, ngươi trước không cần vội vàng sao động. Đối phương là 12 tiên môn một trong, nếu như tại không chiếm lý tình huống dưới náo ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Ngươi rất có thể liền muốn biến thành ký danh đệ tử. Vâng. Trương Ngọc Khê đành phải gật đầu. Hắn hiểu được Giang Thủ Dần ý tứ, biến thành ký danh đệ tử liền có thể tùy thời đá ra môn tường, bởi vậy bỏ qua một bên hết thể trách nhiệm. Phạm sai lầm người, dù cho không phải ký danh đệ tử, cũng sẽ biến thành ký danh đệ tử. Đây là tông môn cũ đường. Hai người đang nói, người gác cổng đống nhiên đưa vào một phong thư tới. Trương Ngọc Khê tiếp nhận, đưa cho Giang Thủ Dần. Tiểu đạo sĩ mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Các ngươi hai người tại chúng ta trên tay. Nếu như muốn bọn hắn mạng sống, đêm nay giờ tí, để Giang Thủ Dần đến Diệu Phong Sơn Nam Phong. Giang Thủ Dần thấy tin, có chút kinh ngạc. Chính mình mới vừa vặn xuống lừa bất quá một lát, làm sao lại có nơi đó cửu gia tìm tới cửa. Kỳ quái. Chương 57, ta đến cùng trêu ai gẹo ai. Giang Thủ Dần nhìn xem Trương Ngọc Khê, các ngươi khoảng thời gian này nhưng từng cùng người kết thủ. Trương Ngọc Khê tranh thủ thời gian lắc đầu, chúng ta cẩn tuân sư phó dạy bảo, không dám chút nào làm càn. Bên ngoài bảo hộ Công Tôn đại nhân, âm thầm gấp rút tìm kiếm bí cảnh sự tình. Tiết sư đệ cùng Lưu sư đệ cả ngày ở trong núi, nơi nào sẽ cùng người kết thủ. Mà lại đối phương chỉ mặt gọi tên chính là sông ngươi tới. Do dự một chút, phía sau hắn đến cùng không dám nói ra. Giang Thủ Dần cảm giác ra hắn ý tứ, bị tức được cười một chút, ta vừa mới đến dư hàng trấn, nơi nào sẽ cùng người địa phương kết toán. Nếu là tại nơi khác gây cửu ra, làm sao có thể sớm đến nơi này tính toán hai người bọn họ. Vâng vâng vâng. Trương Ngọc Khê tranh thủ thời gian gật đầu, dừng một chút, lại nói, Tiết sư đệ cùng Lưu sư đệ tu vi cũng không yếu, cái này Giang Nam tiểu trấn nơi nào sẽ có người có thể đối phó bọn hắn, có phải hay không là người của Quảng Hàn Tông? Giang Thủ Dần trầm ngâm xuống, lắc đầu, đây không phải Quảng Hàn Tông phong cách hành sự. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, đêm nay ta đi xem xét liền biết đến tụt cùng. Trương Ngọc Khê nói, tốt, không bằng ta cùng tiểu sư thúc cùng đi. cứ việc dạng này nha thự bên này chỉ còn Ngọc Ninh sư muội một người tọa chấn. Nhưng ta vẫn là lo lắng tiểu sư thúc an nguy. Lại sợ chúng sát thủ kế điệu hổ ly sơn. Nhưng tuyệt không thể để cho tiểu sư thúc một người mạo hiểm. Hắn nửa thật nửa giả xoắn suýt tốt một trận. Giang thủ dần im lặng lật ra cái liếc mắt, ngươi liền lưu tại bên này đi, nếu như ta không làm được, tăng thêm ngươi lại có thể khác nhau ở chỗ nào. Trương Ngọc Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt tràn đầy tự trách, đều là đệ tử vô dụng. Giúp không lên tiểu sư thúc bận điệu. Ngươi muốn thật muốn hỗ trợ, liền đi giúp ta đem con lừa đút đi, nó vẫn có chỗ dùng. Giang thủ dần lười biếng nói. Vâng. Trương Ngọc Khê lên tiếng đi ra ngoài. Nhưng nếm một chút lại cảm thấy lời này rất không thích hợp. Đêm. Đêm nay Diệu Phong Sơn phá lệ yên tĩnh. Mặt em bé tiểu đạo sĩ ngược lại cưỡi lửa, chậm ung dung lên núi. Hán tại con lửa trên lưng vẫn xuất thần. Đến tột cùng là cái kia đường hảo hán trói lại mình hai cái sư điệt, còn chỉ mặt gọi tên muốn mình đi cứu người. Từ Chiêu Ca Thành đến Dư Hàng Trấn cái này một đường, hoặc là nói lúc trước hắn vài chục năm nhân sinh, đại đa số thời gian đều là yên lặng tu hành. Đi ra ngoài cùng người liên hệ cũng luôn luôn là cẩn thận khiêm tốn, tự hỏi không có cái gì lớn cựu ra. Nếu như nói là bởi vì chém giết tà ma, hắn cũng từ trước đến nay là diệt cỏ tận gốc, chưa từng sẽ lưu lại cái gì đầu đôi. Hẳn là đối phương là hướng về phía thận hư quan tới. Muốn thừa dịp hắn cái này thận hư quan hy vọng ra ngoài du lịch thời điểm vụng trộm bóp chết rơi. Nghĩ như vậy đến ngược lại là hợp lý. Bất quá. Mặc dù thường bị người nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn cũng tâm lý nắm chắc. Mình có thể xưng thiên tài, nhưng cũng không phải cái gì thiên linh căn, đại năng chuyển thế hoặc là trời sinh tiên thể loại hình yêu nghiệt, đáng giá người khác dạng này phí sức đến bóp chết. Vô luận là ma đạo tu giả vẫn là chính đạo cùng thế hệ, đều không cần thiết đặt vào mấy cái kia lấp lánh như ngôi sao nhân vật, mà đến nhắm vào mình. Hẳn là cũng chỉ là đơn thuần bắt cóc tống tiền cầu tài. Không có khả năng, đối phương căn bản là không có sách chuyển tiền. Nếu như nói là cầu sắc, kia hai cái sư điệt hình dạng hắn là có ấn tượng, nhược quả đúng như đây, hắn chỉ có thể cho đám kia bọn cướp dựng thẳng một cái ngón tay cái, tán âm thanh thật hắn tử. Chờ một chút. Đầu óc hắn hiện lên một đạo điện quang. Nếu như đối phương cầu sắc là nhắm vào mình đâu? Hắn sờ lên mình bóng loáng ngọc non làn da, lại nghĩ đến nghĩ mình ngọc thụ lâm phong khí chất. Tại chỗ đốn ngộ. Hết thể đều phải đến giải thích. Từ đâu tới cái gì cửu ra? Căn bản chính là có người thèm thân thể của mình. Ha ha, hiện tại người xấu, mặc dù hèn hạ, nhưng vẫn là có ánh mắt nha. Hắn bên này tự giác khám phá mục đích của đối phương, nhịn cười không được một chút, khóe miệng nô lên láo cao. Chợt nghe được bên kia một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to, cứu mạng. Giang thủ dần mới một đường nhìn như xuất thần, thực sự thần thức một mực bao phủ tại phương viên hơn 10 trượng phạm vi, trong bóng đêm một ngọn cây quặng cỏ thu hết vào mắt. Lúc này liền gặp một áo trắng sa mỏng nữ tử từ núi rừng bên trong chạy đến, thần thái kinh hoàng. Nhìn nàng diện mạo, tựa hồ là cái mỹ nhân, coi thân thể. Chờ một chút, thật lớn. Giang thủ dần tâm tính cho dù tốt, cũng là mười mấy tuổi thiếu niên. Huống chi nhiều năm qua một lòng tu hành, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Kia nữ tử một đường chạy tới, hai con uyên ương tại sóng biển sóng lớn trung thượng hạ cuộn cuộn, khổ không thể tả. Thấy Giang thủ dần trong mũi một ngứa, mau từ trên lưng lửa ngồi thẳng. Con lửa đột nhiên cảm giác phần lưng có đồ vật gì đâm mình, hiên ngang kêu nhỏ hai tiếng. Giang thủ dần hơi đỏ mặt, cũng không ngồi yên nữa, xoay người xuống lửa. Đang lúc này, kia nữ tử chạy ra trong rừng, bước chân một cái sơ sẩy, bị bụi cây trượt chân tại phía trước. Giang thủ dần vội vàng bước nhanh trôi qua, vươn tay đỡ dậy kia nữ tử cánh tay, ấm giọng hỏi, cô nương, ngươi thế nhưng là gặp cái gì nguy hiểm? Đạo trưởng. Nữ tử nắm chặt tay của hắn, thuận thế đem hắn cánh tay ôm ở trước ngực. Giang thủ dần chợt cảm thấy ba hồn xuất hiếu, liền nghe kia nữ tử ở bên tai nói, núi này trên có yêu quái. Yêu quái? Vâng. Đạo trưởng cứu ta. Yêu quái kia thật hung. Nữ tử một bên kêu, một bên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn xem Giang thủ dần con mắt, xinh đẹp con ngươi bỗng nhiên nhất chuyển, có dị dạng sắc thái tán phát ra. Ai ngờ Giang thủ dần nhưng trong nháy mắt hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó, hắn tay trái đã nắm tốt cái trưởng tâm lôi, một trưởng đẩy ra. Bành! Hắn lại sớm có phòng bị. Một trường này đánh vào kia nữ tử ngực, coi nàng là trận đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên cành cây, rơi xuống đất thời điểm nổ một ngụm máu tươi. Giang thủ dần mở mắt nói, yêu nghiệt. Ta xem sớm ra ngươi không phải người. Người nơi đó làm sao có thể so đầu còn lớn hơn, hắn tại trong lòng yên lặng nói bổ sung. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Miêu Cửu. Miêu Cửu mắt thấy ám toán không thành, ngược lại thụ thương, đứng lên quay người liền trốn. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Trong thoáng chốc hóa thành trong rừng một tia sáng trắng. Nhưng Giang thủ dần sao có thể tùy tiện thả nàng rời đi, hắn ngày thường nhìn qua làm cái gì đều chậm ung dung, nhưng đối địch thời khắc, lại tựa như biến thành người khác. Hắn hướng con lửa kêu một tiếng, dưới núi chờ ta, đồng thời giơ tay đánh ra một viên màu làm tiểu kiếm hoàn. Ken một tiếng. Kiếm hoàn hóa thành một thanh lỏng văn cổ định bảo kiếm, kiếm uy lâm nhưng. Thận hư quan truyền thế danh kiếm, kình thiên. Cổ kiếm hoành không, giang thủ dần xoay người đạp lên lưỡi kiếm, nháy mắt hóa thành kiếm quang lao đi. Ngự kiếm thuật. Tu giả đến khí hải cảnh, có thể sử dụng ngự phong thuật ngắn ngủi phi hành. Đến thần hợp cảnh, mới có thể ngự sử pháp khí phi hành, mà trong đó nhất huyết gốc, dĩ nhiên chính là ngự kiếm. Kình thiên kiếm vạch ra một đạo lóa mắt đuôi lửa, từ trong rừng lao vùn vụt mà qua, những nơi đi qua, cây rừng bay tán loạn, chạm vào tức nát. Bất quá trong khoảnh khắc, kiếm mang liền phải đuổi tới cái kia đạo màu trắng cái bóng. Cho dù Miêu Cửu không có thụ thương, nàng cũng không có khả năng nhanh hơn kiếm mang. Đang lúc này, chợt nghe được tiếng sấm giống như quát to một tiếng, một đạo kim sắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đến thật nhanh. Giang thủ dần lật tay giơ lên đạo môn bắt quái ấn, nhô lên một đạo đen trắng cựu cung bắt quái đồ làm tấm thuẫn. Vâng! Cái này toàn thân tu vi giơ lên bắt quái ấn, lại suýt nữa bị một quyền đánh nát. Bình một tiếng, giang thủ dần bị cự lực từ trên phi kiếm đập xuống tới, phi kiếm cũng theo đó đình chỉ. Hắn xoay người rơi xuống đất, siết kiếm nơi tay, đang muốn nghênh địch. Đã thấy cái kia kim sắc quang ảnh siêu được một tiếng tường dược mà đi, một lần nữa ẩn vào bên ngoài hơn 10 trượng hắc ám trong rừng. Giang thủ dần phun một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Người này hạ thủ thật nặng. Hoặc là, không thể xưng là người. Bọn chúng mặc dù hoàn toàn hóa hình, nhưng là vừa động thủ, nồng đậm yêu khí liền rốt cuộc không che giấu được. Là yêu vật. Tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc cứu chúng ta a. Là tiểu sư thúc tới rồi sao? Hắn chính do dự thời khắc, lại nghe phía trước có người lớn tiếng kêu cứu. Giang thủ dần theo tiếng tìm kiếm thần thức, liền gặp phía trước trong rừng, trên một cây đại thụ cột hai tên đạo sĩ. Một xấu mà tráng, một tướng mạo phổ thông dáng người thấp bé, đúng là mình kia hai cái không may sư điệt. Hắn cẩn thận tìm kiếm bốn phía, mỗi một bước đều xác định không có mai phục, mới chậm rãi đi tới gần. Tiểu sư thúc, người rốt cuộc đã đến. Xấu tráng đạo sĩ cùng phổ thấp đạo sĩ cùng nhau kêu. Giang thủ dần một bên huy kiếm giúp bọn hắn mở trói, vừa nói, các ngươi làm cái gì? Vì sao rước lấy nói như thế đi cao thâm yêu vật? Tiểu sư thúc không biết sao. Xấu tráng đạo sĩ hỏi lại. Ừm. Giang thủ dần nhìn về phía hắn. Lúc này, phổ thấp đạo sĩ trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên hóa ra một đạo trường kiếm, đâm về Giang thủ dần. Giang thủ dần đối hai người này hoàn toàn không có đề phòng, bị một kiếm này chính giữa sườn trái. Thua thiệt hắn phản ứng nhanh chóng. Mũi kiếm vừa vặn phá thể, hắn liền một trường cách không đem kia phổ thấp đạo sĩ đánh bay, lật tay lại kẹp lấy xấu tráng đạo sĩ một kiếm, đem hắn cũng một cước đá bay. Chế phục hai người này, bất quá chớp mắt. Đồng thời hắn trong lòng minh ngộ, nghĩ đến hai người này nhất định là chúng nhiếp hồn chi thuật. Là mới kia yêu nữ thủ đoạn. Mình kinh nghiệm giang hồ còn chưa đủ, cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là bị thương nhẹ. Một đạo huyết quang theo trường kiếm ly thể, rừng cây bên trong lập tức truyền đến tiếng vang kỳ quái. Trải qua ám toán về sau, đến cùng vẫn là phải tổng tiến công sao? Những yêu vật này như thế xảo trá âm độc, rõ ràng chính là nghĩ gây nên mình vào chỗ chết. Bước ngoặt nguy hiểm, có khác một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế từ giang thủ dần trong lòng dâng lên, đồng thời vung đi không được. Đó chính là, ta mẹ nó đến cùng trêu ai gẹo ai. Chương 58, lúc này một cái tiểu đạo sĩ vừa lúc đi ngang qua. Hít sâu một hơi, giang thủ dần bài trừ gạt bỏ đi trong lòng tạp niệm, thần thức toàn bộ triển khai, chờ đợi tiếp xuống khiêu chiến. Mới điện quang hỏa thạch giao thủ, hắn đã trong lòng bên trong đánh giá ra đối phương đại khái thực lực. Rất mạnh. Bất quá. Đối phương tuy mạnh, nhưng nếu là muốn triệt để đem hắn lưu tại nơi này, cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này hắn trong lòng một mảnh thanh minh, rất nhanh, trong đầu chiếu ra bốn phía trong rừng cảnh tượng. Địch nhân có ba cái. Lúc trước kia yêu nữ canh giữ ở nơi xa, đoán chừng là trước không có ý định ra trận. Phía sau mình có một cao gầy bóng đen ngồi xổm ở trên cây, trong màn đêm mắt của nó thần rất sáng. Có thể là muốn mượn cơ hội đánh lén. Chính phía trước, một cái khôi ngô tóc vàng tráng hán bước nhanh tới, xem ra tạm thời là mình cùng nó đơn đấu. A Kim Sư dẫm lên một đường bể nát cây cối chạc cây đi tới, không ngần ngại chút nào phát ra rắc rắc phần phật tiếng bước chân sẽ kinh động con mồi. Ta liền nói trực tiếp xuất thủ được rồi, nhưng bọn chúng lo lắng ngươi thực lực quá mạnh, cho nên thiết kế mấy cái tiểu cạm bẫy. Bất quá ta liền nói, đối với cường giả chân chính, những cạm bẫy này cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Kim sư mang trên mặt nhe răng cười, quanh thân chiến ý hừng hực. Giang thủ dần nhìn xem nó, kỳ thật ta rất muốn hỏi một chút, giữa chúng ta đến tột cùng có thù oán gì, đáng giá các ngươi như thế hao tổn tâm cơ tới giết ta. Kim sư âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi không biết chúng ta là ai a. Nó chỉ một bên, ta là Kim Sư, hai bọn chúng là ta kết bái đệ đệ muội muội, Ly Tứ cùng Miêu Cửu. Nói, nó vừa chỉ trên trời, ta còn có một cái kết bái đệ đệ, gọi Báo Ngũ. Nghe nó nói xong, Giang Thủ dần ừ một tiếng. Sau đó, hắn lại hỏi, thế nhưng là cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Ha ha! Kim Sư căm tức nhìn hắn, ngươi giết ta Ngũ đệ thời điểm, đều không biết nó là ai chăng? Giang Thủ dần trầm mặt xuống. Hắn cực nhanh tại mình trong đầu kiểm tra, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã từng giết qua cái gì cùng bọn chúng một kiểu yêu vật. Nhưng Kim Sư không dung hắn nghĩ lại, quắc, hôm nay ta bảo ngươi, nợ máu trả bằng máu. Bành! Lời còn chưa dứt, nó đã một cái dậm chân, mũi tên tựa như bay về phía trước lướt qua đến. Nhanh đến mức kéo tàn ảnh. Giang Thủ dần nhướng mày, tay nhặt bát quả ấn, đồng dạng trùng điệp dậm chân một cái. Bành! Lần này là dưới chân của hắn. Nháy mắt sáng lên một cái bao phủ phương viên 10 trượng to lớn đen trắng cựu cung bắt quái đồ, Kim Sư cùng hắn đều tại cái này đồ bên trong. Vâng! Kim Sư một quyền liền đem Giang Thủ dần tại chỗ oanh sát. Dễ như trở bàn tay. Nó không chút nào dừng lại nhanh chóng xoay người, sư mục quét qua, đảo mắt tả hữu. Làm thân kinh bách chiến kim bài sát thủ, nó đương nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cái này thời điểm một nháy mắt sơ sẩy, liền có khả năng tạo thành nguy cơ chí mạng. Quả nhiên, quang hoa lóe lên. Bị nó nổ nát chỉ là một đạo cắt giấy người. Giang Thủ dần thân ảnh xuất hiện ở nó bên ngoài hơn 10 trượng, kia là nó cất bước địa phương. Song phương tựa hồ càn khôn nghịch chuyển. Giang Thủ dần hô một hơi, đã giơ lên kình thiên kiếm, thân kiếm cổ văn lấp lánh, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thượng cổ kiếm hồn ngâm vịnh kiếm quyết. Chu ma chấn ách, kiếm này thông thần. Tật. Thần hư quan bí truyền, thần ý kiếm quyết. Bang kiếm minh, tiếng gió phân phật. Một đạo kiếm khí tấm lụa dường như hoành không vòi rồng bình thường đánh út về phía Kim Sư. Nó quát lên một tiếng lớn, tới tốt lắm. Vừa người mà lên. Một quyền đánh ra. Chân nam nhân, liền nên cứng đôi cứng. Vâng. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Kim Sư vậy mà xinh xinh đem kia mạnh mẽ kiếm khí đánh tan. Mặc dù lăng lệ nát gió đang nó trên da cũng gầy ra rất nhiều vết thương thật nhỏ, nhưng nó không hề hay biết, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nhưng theo sát kiếm khí về sau, còn có Giang Thủ dần kình thiên kiếm. Lại là ngự kiếm thuật. Vừa vặn chém ra kiếm quyết về sau, hắn liền đem phi kiếm ném ra, hóa thành một đạo cầu vồng. Mới từ kiếm khí va chạm bên trong đột xuất Kim Sư, suýt nữa liền bị đạo này cầu vồng đụng vào. Cho dù là nó cường đại thể phách, nếu là bị cái này phi kiếm đâm trúng, cũng khó tránh khỏi muốn xuyên thủng nhục thân. Nhưng nó chính vào lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh lúc. Đành phải giữa không trung cưỡng ép vận một cái eo, linh hoạt lóe lên đạo này phi kiếm, nhìn qua hiểm lại càng hiểm. Bành. Nó bước chân lần nữa tại mặt đất bước ra một vòng thật sâu dạn nước. Lúc này Giang Thủ dần tay không tấc sát, tựa hồ chính vào quay người. Kim Sư tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân thể lần nữa bay lượn ra ngoài. Vâng! Giang Thủ dần thân ảnh lần nữa bị nó đánh nát. Kim Sư lông mày phong nhăn lại, cái này tiểu đạo sĩ lại liên tiếp hai lần sử dụng thế thân pháp, thay mận đổi đảo. Nó bỗng nhiên quay đầu, liền gặp mới cái kia đạo phi kiếm cầu vồng tuyệt không quay lại, mà là thẳng đến xa trời mà đi. Tại cầu vồng rời đi cựu cung bắt quái phạm vi về sau, quang hoa lóe lên, kiếm trên thân dán một đạo tiểu nhân hình hình dáng phụ lục nháy mắt hóa thành chân nhân. Đó mới là chân thân. Tại Giang Thủ dần bày ra cái này pháp trận bên trong, hắn như cá gặp nước tùy ảnh lặn hình, càng đem Kim Sư đùa bỡn xoay quanh. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Hắn từ đầu đến cuối biết rõ đối phương thực lực cường hãn, lại bên cạnh còn có hai cái địch nhân nhìn chằm chằm, cho dù dùng hết át chủ bài liều mạng thắng Kim Sư cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn ngay từ đầu quyết định chủ ý chính là thừa dịp nó không sẵn sàng, chớ chi. Kiếm mang vừa mở, ai cũng không yêu. Liền bay. Kim Sư lập tức lửa giận công tâm, cái này tiểu đạo sĩ, thật nhanh trốn. Ngươi căn bản không phải chân nam nhân. Ta mới kiên cường, ngươi liền mềm nhũn. Cực độ dưới sự phẫn nộ, nó lại không lo được rất nhiều, ngửa đầu phát ra một tiếng chấn nhiếp núi rừng thét dài. Giống. Đại ca núp trong bóng tối Ly Tứ tựa hồ muốn khuyên can. Nhưng là cũng bị cái này tiếng giống cả kinh run lên, lại không có lại nói ra lời nói tới. Theo một tiếng này sư tử gầm thét, Diệu Phong Sơn bên trên vốn là trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy những cái kia động vật, lại có rất nhiều tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bị dọa chết tươi. Giang Thủ dần đang chờ bỏ trốn mất dạng, chợt thấy đỉnh đầu tối đen, chẳng sao chi quang tất cả đều không thấy. Hắn ngửa đầu xem xét, nhịn không được kêu lên một tiếng. Dựa vào, kia che đậy chẳng sao không phải mây đen. Mà là một con to lớn phi thiên sư tử. Nó quanh thân tóc vàng phân phật, bờm dài như lửa, bắp thịt quẩn quẩn như long xà leo lên. Nhất dọa người, là phía sau một đôi phảng phất làm bằng vàng dòng cánh ngang. Thoáng chấn động, cuồng phong đầy trời, thân đi mấy trăm trượng. Đối với am hiểu nhục thân tác chiến yêu vật đến nói, đương nhiên là bản thể thực lực mạnh nhất. Nhưng là hóa hình thành người có rất nhiều tiện lợi, dễ dàng hơn hành tẩu nhân gian. Nếu là đang đến gần nhân loại tụ cư địa phương tùy tiện hiển lộ bản thể, yêu khí không cách nào thu lại, động tĩnh thực sự quá lớn. Dù là ngươi thực lực mạnh hơn, cũng sớm muộn muốn bị tu giả đại năng chém giết. Tựa như hiện tại, kim sư một tiếng này giống, chỉ sợ toàn bộ dư hàng trấn bách tính đều có thể nghe thấy, đây đối với nó đến nói cũng là tương đương chuyện nguy hiểm. Nhưng giờ này khắc này, kim sư hiển nhiên chú ý không lên cái này rất nhiều. Nó chính là muốn cái này giết lão ngũ cửu nhân chết. Giang thủ dần trong lòng phá hỏng. Cái này căn bản chính là chơi xấu a. Hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, nháy mắt chân khí chu thiên vận chuyển kéo căng. Chỉ một thoáng, lại nhìn không xuất kiếm bên trên hình người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ lưu tinh xẹt qua chân trời. Siêu. Lúc này một cái đeo kiếm tiểu đạo sĩ vừa lúc đi ngang qua. Lý Sở vừa vận hoàn thành hôm nay một khóa, đi liếu ra quỷ lâu hoàn thành một đợt luyện cấp. Bất quá hắn đối luyện cấp kết quả có chút thất vọng, trải qua hắn một đoạn thời gian càn quét về sau, liếu ra quỷ lâu bên trong quỷ vật chất lượng hạ xuống rất nghiêm trọng. Tựa hồ hiện tại ra đều là già yếu tàn tật, điểm kinh nghiệm thấp rất nhiều. Hắn không biết chính là, liếu ra quỷ lâu là phương viên vài trăm dặm duy nhất âm sát chi địa, có thể sinh ra quần quần không ngừng âm khí. Mà những cái kia đáng thương quỷ vật, đều là bởi vì một ít nguyên nhân bị vây ở một cái linh giới bên trong. Chỗ kia linh giới bên trong lại bởi vì nguyên nhân nào đó đoạn tuyệt âm khí bổ sung. Bọn chúng qua không được bao lâu liền đều muốn tử vong, giống nhân loại ngạt thở mà chết. Cho nên đạo hạnh cao hơn quỷ tướng nhóm liền mở ra một chỗ thông đạo, để quỷ vật nhóm mỗi đêm từng nhóm tiến vào quỷ lâu bên trong hấp thụ âm khí. Loại tình huống này xem ở Lý Sở trong mắt, cho hắn tạo thành một loại giống như quỷ vật tại đổi mới ảo giác. Hôm nay hắn mới giật mình, có lẽ liêu ra quỷ lâu bên trong quỷ vật cũng không phải là vô cùng vô tận. Cái này nhưng làm cho người rất bi thương. Như thế xem ra, vẫn là đèn lồng quái tốt. Hắn chính một bên nghĩ ngợi vừa đi về Đức Vân Quan, liền gặp nơi xa Diệu Phong Sơn khổng lồ trong bóng đen, đột nhiên thoát ra một đạo cầu vồng, nhanh đến mức tựa như lưu tinh. Lý Sở nhãn lực tuyệt hảo, một chút liền xem thấu kia là có người tại ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm thuật sao? Hắn thì thào một tiếng. Tốt huyễn. Tốt ghen tị. Có chút muốn. Nhưng loại này ghen tị chi tình vừa vặn kéo dài một giây, liền có gầm lên giận dữ truyền đến. Chật, một đạo càng khủng bố hơn bóng đen bay lên bầu trời. Lý Sở con ngươi có chút phóng đại. Một con to lớn. Phi thiên sư tử. Dư hàng trấn dạng này tiểu địa phương, vì sao lại xuất hiện loại này đáng sợ yêu vật? Diệu Phong Sơn bên trong, chẳng lẽ có thần tiên đánh nhau? Nghĩ đến lúc trước liên quan tới bí cảnh sự tình, khả năng gần nhất bên kia là có một chút không thái bình. Cửa thanh bốc cháy, hoa tới ca trong hảo, mình vẫn là cẩn thận né tránh cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn tranh thủ thời gian về Đức Vân Quan. Lại không nghĩ rằng, nửa không trung kia phi thiên sư tử hai lần vỗ cánh, liền đuổi kịp đã bay ra gần ngàn trượng xa kiếm mang. Sau đó, một bàn tay. Hiu. Tựa như là đập con rồi đồng dạng, kia bay lượn kiếm mang cùng ngự kiếm tu giả, bị trùng điệp đập xuống tới. Hảo chết không chết, hắn rơi xuống địa phương, ngay tại Lý Sở trước người không xa. Bành. Kia ngự kiếm tu giả thân ảnh lờ mờ cũng giống cái đạo sĩ, hắn cơ hồ là vừa vặn bị nện trên mặt đất, liền lập tức từ trong bụi mù đứng thẳng lên. Hắn không được không như thế, bởi vì kia phi thiên sư tử đã lao xuống tới. Nanh đuốt dữ tợn. Nhìn nó lao xuống uy thế như vậy, chỉ sợ phương viên mấy chục trượng đều muốn bị san thành bình địa. Lý Sở nhướng mày. Không may. Chương 59, hắn lại dám rút kiếm. Giang thủ dần cắn răng, ngưng lông mày dương mắt, nhìn xem giữa không trung kia khí diễm ngập trời đại yêu, trong lòng dê còn lan loạn. Mới kim sư xưng tên thời điểm, hắn còn không có để ý lúc này nhìn thấy bản thể của nó, hắn một chút liền muốn. Phi thiên sư tử. Rõ ràng chính là kia thanh dược lâu kim bài sát thủ. Thanh dược lâu bên trong kim bài sát thủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, không về phần nói cái danh mãn giang hồ. Nhưng kim sư khác biệt, nó từng tại Triều Ca thành phạm phải đại án sau đó chạy trốn, nếu như đương kim tức giận qua đại yêu. Giang thủ dần suy nghĩ nát óc, cũng không nhớ rõ mình chỗ nào trêu vào thanh dược lâu người, càng đừng nói giết kim sư huynh đệ kết nghĩa. Muốn biết, tổ chức này là rất nhiều người giang hồ tránh chi chỉ sợ không kịp. Bởi vì thanh dược lâu địa vị cực lớn, tuyệt không phải bình thường tổ chức sát thủ. Tiên triều thời kỳ, triều đình quản lý tu hành lực lượng cơ cấu, xưng là Thiên Hải Dược Ba Bộ. Trong đó Thiên Bộ mời chào thiên hạ tu giả, đóng giữ Cửu Châu các nơi, chuyên đi khu trừ tà ma các loại sự nghi. Về sau tiền triều băng liệt, Hà Lạc đóng đô, cái này Thiên Bộ cũng đổ hướng Hà Lạc hoàng thất, cũng thay hình đổi dạng, chính là bây giờ 12 tiên môn một trong Trung Châu hoàng đỉnh triều Thiên Khuyết. là lấy Triều Thiên Khuyết cùng Hà Lạc triều đình quan hệ từ đầu đến cuối như gần như xa, khó mà nắm lấy. Hải bộ chiêu nạp thiên hạ võ giả, đặt vào binh bộ, phong phú biên quân. Cho nên hải bộ bên trong phần lớn là tiền triều đáng tin, từ đầu đến cuối không có quy hàng. Hơn 800 năm sau hôm nay, cứ việc đã từng khổng lồ hải bộ sớm đã chia 5 xẻ 7, y nguyên có ít chi truyền thừa vì lật đổ Hà Lạc, khôi phục tiền triều mà trong bóng tối phân chiến. Những này phản tặc phần lớn đều đánh lấy hải bộ chính thống cờ hiệu. Mà cánh bộ, là ba bộ bên trong kỳ lạ nhất tính. Nó mời chào, là thiên hạ yêu vật. Không sai, tiền triều cho phép yêu vật vào triều. Cái này nhất cử xử trí, là tiền triều bỏ lỡ dân tâm một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhân tộc trung quy là bài ngoại, cho phép yêu vật vào triều về sau. Rất nhiều người đọc sách đều danh xưng lấy cùng yêu vật cùng điện xưng thần lấy làm hổ thẹn. Nhưng trên thực tế gia nhập cánh bộ yêu vật, đều là được an bài đi làm một chút nhân tộc tu giả không muốn trở nên nhiệm vụ. Giám thị, bắt góc, khảo vấn, ám sát, diệt môn. Đủ loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, từ yêu tộc đi làm so từ người đi làm thuận tiện được nhiều. Hà Lạc đóng đô thời kỳ, nâng lên đại kỳ bên trong liền có một mặt là Chu yêu tà, cho nên cánh bộ tự nhiên không có khả năng lại quy hàng. Chỉ là cánh bộ yêu vật cũng không nguyện ý cùng Tân Vương triều đối kháng, dứt khoát liền ẩn vào âm thầm, hóa thân trở thành một cái tổ chức sát thủ. Đây chính là Thanh Dực Lâu. Thanh Dực Lâu những cái kia vàng bạc sát thủ, phần lớn là Hà Lạc kiến triều về sau hóa hình nhân tài mới nổi, ngược lại không về phần khiến nhiều như vậy tông môn kiêng kỵ. Nhưng Thanh Dực Lâu cao tầng, thí dụ như kim bài sát thủ phía trên Tám Ngọc, còn có bọn chúng phía sau cất giấu những cái kia đã nhiều năm không xuất thế tiền bối, đều là tiền triều thời kỳ tồn tại xuống tới ngàn năm đại yêu. Một khi tụ họp lại, tuyệt đối là một chi khiến 12 tiên môn đều muốn đau đầu lực lượng. Chính là nói, nếu như hôm nay Giang Thủ Dần chết tại nơi này, Thận Hư Quan muốn vì hắn báo thù đều rất khó. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ chết. Thân là lão quan chủ coi trọng nhất quan môn đệ tử, hắn trên thân tự nhiên cất giấu cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể không dùng. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, kỳ thật bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Sau đó, hắn lật tay móc ra một viên lớn chừng bàn tay bạch ngọc phù lục, phía trên phù điêu tương tự ngân toa, phía sau là phức tạp trận pháp minh văn. Đan đỉnh các xuất phẩm trăm dặm ngân quang phù. Cái này mai phù lục bên trong gửi lại một đạo thần thông, một khi phóng xuất ra, liền tương đương với sử dụng một lần càn khôn chí bảo trăm dặm ngân quang toa, có thể đem bất luận kẻ nào thuấn gian truyền tống đến ngoài trăm dặm. Cứ việc chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ở thời khắc mấu chốt sử dụng, liền có thể đổi về một cái mạng. Giá trị cực cao. Toàn bộ Thận Hư Quan, cũng chỉ có Giang Thủ Dần bực này đệ tử mới có thể phân đến một viên bản thân. Nói khó nghe. Cái khác đệ tử, chết thì chết, mang cho tông môn tổn thất cũng không đủ đổi dạng này một đạo phù. Giang Thủ Dần móc ra trăm dặm ngân quang phù, mới chú ý tới, trước mắt mình còn có một tên khác đạo sĩ. Mặt của hắn. Để luôn luôn tự xưng là anh Tuấn Giang Thủ Dần đều hơi có chút hoảng hốt. Bất quá, cũng vẹn vẹn một hoảng hốt. Lên đỉnh đầu kia quái vật khổng lồ lập tức liền muốn tấn công xuống tới giờ phút này. Lớn lên thành hình dáng ra sao đều không có chút ý nghĩa nào. Sau lưng của hắn lưng đeo kiếm sắt, nhưng trên thân không có chút nào chân khí ba động. Hẳn là chỉ là một cái tại hồi hương làm chút pháp sự tiểu đạo sĩ a. Bất hạnh đi ngang qua nơi đây, không ngờ quấn vào mình cùng kim sư chiến đấu bên trong, một giây sau liền muốn thịt nát xương tan. Có chút thảm. Nhìn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua giữa không trung dáng vẻ, tám thành là sợ choáng váng a. Giang Thủ Dần trong lòng nhịn không được dâng lên một chút xấu hổ. Đưa ngươi cuốn vào trong đó ta rất xin lỗi, ngươi tiếp nhận vốn nên từ ta tiếp nhận đồ vật, nhưng không có biện pháp. Đây chính là mệnh. Thận Hư Quan tiểu sư thúc tại trong lòng yên lặng đối kia áo xanh tiểu đạo sĩ nói. Chật, hắn đem viên kia bạch ngọc phù lục cao cao căng lên, lấy pháp quyết dẫn động. Nhất định phải nhanh, kim sư cái bóng giống như mây đen ép thành, to lớn uy thế phía dưới, lấy Giang Thủ Dần tu vi lại đều cảm nhận được một trận ngạt thở. Kia là tử chi sắp tới cảm giác. Bành. Bạch Ngọc Phù Lục nháy mắt giữa trời vỡ thành bột mịn, gần như đồng thời, một đạo đại hào ngân toa hư ảnh lập tức xuất hiện bao phủ lại Giang Thủ Dần. Quang hoa phủ thân, này mới khiến hắn lập tức sinh ra một chút cảm giác an toàn. Lại nhìn về phía trước mặt kia áo xanh tiểu đạo sĩ, Giang Thủ Dần hơi kinh ngạc. Hắn thế mà tại đối giữa không trung phi thiên sư tử rút kiếm. Xoẹt. Không sai, áo xanh tiểu đạo sĩ rút ra sau lưng của hắn kiếm sắt, cái kia thanh nhìn qua mặc dù rất sáng, nhưng hiển nhiên chỉ là một đoạn sắt thường. Tại tiểu trấn bên trên đoán chừng 2 lượng bạc liền có thể mua một thanh kiếm. Sau đó còn đem nó chỉ hướng bao phủ lên đỉnh đầu mây đen, kia dữ tợn đáng sợ, hung thần ác sát cự sư. Phảng phất châm lửa cháy trời sâu kiến. Giang Thủ Dần lập tức trong lòng đốc định, hắn nhất định là sợ choáng váng. Hoàn toàn chính xác, người bình thường đi trên đường đống nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, nhìn kia tiểu đạo sĩ trong trẻo ánh mắt, bình tĩnh thần sắc, giống như cũng không có quá nhiều sợ hãi. Thật giống như hắn thật cảm thấy mình có thể sử dụng một thanh ba thước kiếm sắt chém giết kia quái vật khổng lồ. Giang thủ dần nháy mắt mấy cái, sinh ra mới phỏng đoán. Có lẽ, hắn vốn chính là đồ đần. Rất may mắn, tại nhìn thấy áo xanh tiểu đạo sĩ thịt nát xương tan trước đó, hắn liền theo quang hoa trốn xa, rời đi trong sân. Không cần mắt thấy kia tàn nhẫn cảnh tượng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giang thủ dần dẫn động trăm dặm ngân quang phù bỏ chạy, Lý Sở bất đắc dĩ rút kiếm hướng lên trời, kỳ thật đều chỉ là hô hấp ở giữa sự tình. Lý Sở vốn không muốn làm như vậy, nhưng là tai họa bất ngờ, đành phải như thế. Không chém giết cái này phi thiên sư tử, tựa hồ rất khó kết thúc. Ai bảo nó là tại không khác biệt công kích. Đây hết thảy cũng đều rơi vào kim sư trong mắt. Nó liều lĩnh hiển lộ bản thể, chính là đối giang thủ dần ôm tất sát chi tâm. Ai nghĩ đến đạo sĩ kia cư nhiên như thế trơn trượt, vừa vặn bị đánh rớt trên mặt đất, liền lại nháy mắt hóa thành quang hoa bỏ chạy. Kim sư tại chỗ nổi giận. Ngay sau đó, nó liền thấy cái này khiến nó cảm thấy buồn cười một màn.